Chương 143, Mã Đang mạnh cái chết.
Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phong rời đi văn phòng huyện ủy đi làm trên đường, liền gặp đưa cho hắn hồi báo công tác Trình Viễn. "Bí thư, ta bên này có biến." Tới không phải Trình Viễn một người, còn có tân nhiệm huyện cục cục trưởng Ngụy Trung, cũng chính là tiền phỉ đã từng đề cử người. Trình Viễn dứt lời, Ngụy Trung liền đem một phần văn kiện đặt ở Dương Vân Phong trên bàn. "Chuyện gì?" Dương Vân Phong một bên nhìn xem văn kiện, vừa mở miệng hỏi thăm. "Lần trước ngươi tại thành quan trấn tập kích chúng ta bên này có manh mối?" "A, các ngươi nói một chút đi." Nghe thấy là việc này, Dương Vân Phong cũng rất là nghi hoặc, bởi vì theo Trịnh Đào qua đời, chuyện lần đó tựa hồ chấm dứt, hắn cũng không tốt lại tra, dù sao người hiểm nghi lớn nhất đã chết, nếu là hắn cha mà nói, sợ rằng sẽ cho người ta một loại người đã chết người cũng không buông tha cảm giác. Cho nên hắn không để cho người đang tra xuống. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao Trịnh Đào rõ ràng không phải chỉ điểm người. Căn cứ chúng ta bên này tra được tin tức, chuyện này là văn phòng huyện chính phủ công thất phó chủ nhiệm Mã Chính Cường an bài. Hắn nghe thấy cái tên này, Dương Vân Phong lông mày cũng là nhíu một cái, bởi vì Mã Chính Cường vẫn luôn là Trịnh Đào người. Hắn cùng Mã Chính Cường có hay không mâu thuẫn, nếu là Mã Chính Cường chỉ điểm, cái kia chỉ sợ sau lưng vẫn là Trịnh Đào. Mã Chính Cường vốn là tỉnh thành Tề gia người, tại nhiều năm trước không biết bởi vì nguyên nhân gì, đi tới chúng ta Chiêu Dương huyện, đoạn thời gian trước Tề gia Tề Mạnh Dương đi tới Chiêu Dương huyện, sau đó chính là ngươi bị tập kích. Dương Vân Phong mặc dù không còn phân phó Trình Viễn đi thăm dò chuyện này, nhưng đối với Trình Viễn tới nói lại là không thể không tra, hắn không thể lưu lại một cái đối với Dương Vân Phong sát tâm người tại trên thế giới, bọn hắn còn không biết là ai. Cho nên kể từ Dương Vân Phong bị tập kích sau, hắn liền không có buông tha điều tra. Trải qua một đoạn thời gian cẩn thận thăm dò, hắn cuối cùng phát hiện manh mối, sau đó liền đã xác định Mã Chính Cường. Thì ra là thế. Dương Vân Phong gật gật đầu, Tề gia dù sao cũng là một cái địa bàn xa, tại Bắc Đông tồn tại mấy chục năm, có mấy cái nhận được chỗ tốt người thật sự là quá bình thường. Chúng ta muốn hay không? Trình Viễn chỉ huyện tòa nhà chính phủ phương hướng đạo. Dạng này, các ngươi cầm phần tài liệu này đi gặp Trần thư ký, để cho hắn bên kia xử lý a. Dương Vân Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tốt hơn, huyện ủy chính là quản loại chuyện như vậy, từ Trần Thắng trực tiếp xử lý cũng hợp quy củ. "Hảo, chúng ta đi gặp Trần thư ký." Hai người nghe thấy Dương Vân Phong phân phó, gật gật đầu rời đi phòng làm việc của hắn. Huyện chính phủ phó chủ nhiệm Mã Chính Cường trong nhà, Mã Chính Cường vừa mới tan tầm, liền trông thấy Tề Mạnh Dương làm xong đồ ăn đang đợi hắn tan tầm, cái này khiến hắn rất là hài lòng. "Cha, ngươi trở về." Tề Mạnh Dương trông thấy Mã Chính Cường trở về, một mặt vui vẻ tiến lên cho hắn treo quần áo. "Ân." Mặc dù Tề Mạnh Dương trong khoảng thời gian này đã không chỉ một lần cho hắn kêu lên cha, nhưng mỗi một lần nghe thấy hắn đều sẽ rất vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ, sau đó hắn an vị xuống dưới, nhanh chóng nếm thử tay nghề. Tề Mạnh Dương cho kéo ra ghế, để cho Mã Chính Cường sau khi ngồi xuống, hắn ngồi ở đối diện một mặt ý cười nhìn xem Mã Chính Cường tựa hồ là đang chờ đợi khen ngợi một dạng, chỉ có điều trong mắt lanh ý, để cho người ta nhìn không rét mà run. Chỉ là túi đầu xuống Mã Chính Cường cũng không có phát hiện. Đối với Mã Chính Cường tới nói Tề Mạnh Dương bây giờ không còn có cái gì nữa, còn phải dựa vào chính mình mà sống, đương nhiên sẽ không có hại tâm, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng là hắn đi làm, Tề Mạnh Dương nấu cơm cho hắn, cũng sẽ không hoài nghi hôm nay có vấn đề. Tề Mạnh Dương nhìn xem Mã Chính Cường ăn chính mình chuẩn bị xong đồ ăn, trên mặt lập tức xuất hiện ý cười, sau đó hắn đứng lên hướng về Mã Chính Cường gian phòng đi đến. "Mạnh Dương, ngươi không ăn cơm đi phòng ta làm cái gì? Cầm một kiện đồ vật cho ngươi." Tề Mạnh Dương nói chuyện, trong tay cầm một cái dương gỗ đi ra. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Mã Chính Cường nhìn thấy dương gỗ, cơm cũng không ăn, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tề Mạnh Dương. "Từ ta tới ngày đầu tiên ta liền thấy." Tề Mạnh Dương nhìn xem Mã Chính Cường một mặt tức giận mở miệng. "Đã ngươi biết, ta cũng không gạt ngươi, trước kia phụ thân ngươi không được, vì nhận được một đứa bé hắn tìm ta giúp một chút, nhưng đợi đến mâu thân ngươi mang thai sau, tên vương bắt đẳng kia vậy mà trở mặt không quen biết, chẳng những để cho người ta phế đi ta, còn muốn giết chết ta, cuối cùng phụ thân ta cầu Tề lão, lúc này mới thả ta một con đường sống, ngươi cũng là con của ta. Nghe thấy Tề Mạnh Dương biết hết thảy, hắn cũng sẽ không giấu giếm, hắn cùng Tề gia có thể nói có đại thủ, không những mình bị phế sạch, cả một đời chỉ có thể làm thái giám, phụ thân hắn trước kia vì cứu hắn, tại Tề lão trước gian phòng vì dòng dã ba ngày, cơ thể nhịn không được ngã xuống sau, mới khiến cho Tề lão mở miệng cứu hắn một mạng. Bất quá cũng đem hắn ném ở Chiêu Dương huyện, hơn nữa để cho hắn cả một đời không thể đi tỉnh thành, càng là đoạn mất hắn tất cả tiền đồ, để cho hắn tự mình tại Chiêu Dương huyện tự sinh tự diệt. Nếu không phải là Tề Mạnh Dương là con của hắn, hắn không giết chết cũng không thể rồi, làm sao có thể thu lưu? Ngươi không phải, ngươi không xứng, ngươi như thế nào phối, như thế nào phối? Nghe thấy Mã Chính Cường xác nhận, Tề Mạnh Dương triệt để phá phòng ngự. Cho tới nay, phụ thân hắn đều không thích hắn, hắn liều mạng cố gắng chính là vì nhận được phụ thân tán thành, bây giờ biết sự tình chân tướng, hắn như thế nào chịu được, làm sao có thể tiếp nhận mình không phải là Tề gia người, mà là một cái nho nhỏ cán bộ cấp phó khoa nhi tử. Cái này khiến một mực lấy Tề gia trưởng tôn tự xưng hắn, như thế nào đi tiếp thu. Bây giờ đã không có Tề gia, người đi theo ta còn có một con đường sống, không nên ồn ào, ngồi xuống ăn cơm à. Nhìn xem cơ hồ sụp đổ Tề Mạnh Dương, Mã Chính Cường cũng không ngoài ý muốn, dù sao đối với khi xưa tỉnh thành đỉnh cấp công tử ca tới nói, đột nhiên biết mình thân thế, biết mình kỳ thực một cái tiểu quan nhi tử, chịu không được cũng là bình thường. Nếu là trước kia, những lời này hắn tự nhiên thì sẽ không nói, nhưng bây giờ Tề gia đã đổ, Tề Mạnh Dương phải dựa vào chính mình kiếm ăn, hắn có gì phải sợ? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì sống sót? Ngươi vì cái gì lúc đó không chết đi? Tại sao muốn ta biết những thứ này? Ngươi hẳn là đi chết. Tề Mạnh Dương đột nhiên có chút điên cuồng kêu to lên. Ngươi phát điên vì cái gì? Thế gia đã đổ. Mã Chính Cường nhìn xem điên cuồng Tề Mạnh Dương hô to một tiếng. Đột nhiên Mã Chính Cường cảm thấy chính mình khỏe miệng có đồ vật gì chảy ra, hắn đưa tay ra sờ một cái, sau đó đặt ở trước mắt. Ngươi. Khi hắn nhìn thấy dưới khỏe miệng tới là huyết hậu, khiếp sợ nhìn xem Tề Mạnh Dương. Ngươi hẳn phải chết, chỉ cần ngươi chết, liền sẽ không có người biết đây hết thảy, ta cũng có thể có một cái tốt tương lai. Tề Mạnh Dương đi đến Mã Chính Cường bên cạnh, không biết là nên vui vẻ hay là nên bị thương. Tự tay tiễn đưa cha đẻ của mình lên đường là một kiện rất khó chịu sự tình, nhưng hắn vì cam đoan chính mình Tề gia thân phận, vì bảo trụ mẫu thân mình danh dự, nhất thiết phải làm như vậy. Mã Chính Cường nhìn xem Tề Mạnh Dương sau đó bất đắc dĩ cười cười nói. 978543 nói ra một đoạn con số sau, Mã Chính Cường liền đoạn mất hô hấp. Tề Mạnh Dương nghe thấy chuỗi chữ số này, ánh mắt rất là phức tạp, hắn biết đây là Mã Chính Cường mật mã của thẻ ngân hàng, rõ ràng tại cuối cùng Mã Chính Cường còn đang vì hắn cân nhắc. Không có thời gian đi bị thương, hắn đi Mã Chính Cường gian phòng, cầm tới Mã Chính Cường tích góp cả đời sau, liền rời đi Mã Chính Cường nhà. Đợi đến sau mấy tiếng, Trần Thắng mang người đi tới hiện trường sau, Mã Chính Cường đã sớm chết không thể tại chết. Chương 144, Tề gia phá sự chương 144, Tề gia phá sự Bắc Đông tỉnh thành đệ nhất trong ngục giam, Dương Vân Phong mang theo một người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Diêu bí thư, có chuyện gì phân phó một tiếng là được, hà tất tự mình đến một chuyến. Hai người vừa tới, một cái trung niên nam nhân liền chạy đi ra, hướng về phía người trẻ tuổi một mặt định ngọt đạo. Dương bí thư, vị này là đệ nhất ngục giam trưởng ngục giam, Triệu Thành Văn. Vị kia Diêu bí thư chỉ trung niên nam nhân cho Dương Vân Phong giới thiệu. Trưởng ngục giam ngươi tốt, chúng ta tới gặp một chút Tề Thiên Kỳ. Dương Vân Phong hôm nay tới đệ nhất ngục giam tự nhiên là bởi vì Mã Chính Mạnh chết. Trần Thắng bọn hắn chạy đến thời điểm, Mã Chính Cường đã chết hẳn đấu, mà người hiểm nghi lớn nhất chính là Tề Mạnh Dương, nhưng Tề Mạnh Dương đã sớm thoát đi, trong thời gian ngắn cũng chảo không trở lại, cũng chỉ có thể trước tiên điều tra một chút Tề Mạnh Dương động cơ. Tề Thiên Kỳ thân là phụ thân của hắn, tự nhiên là thứ nhất muốn bị người hỏi, nhưng bởi vì Tề Thiên Kỳ thân phận đặc thù, toàn bộ Chiêu Dương huyện cũng chỉ có Dương Vân Phong tự mình đến hỏi một chút mới được. Mà vị này Diêu bí thư chính là thúc thúc hắn Dương Phú Quốc thư ký mới, cùng hắn tới qua tới một chuyến, miễn cho có người không biết sống chết làm khó hắn. Dương bí thư ngươi tốt, ngươi muốn gặp Tề Thiên Kỳ đúng không? Không có vấn đề, mời tới bên này. Nguyên bản Triệu Thành Văn cảm thấy vị này Diêu bí thư lai lịch đã là lớn đến đáng sợ, nhưng hắn trông thấy Diêu bí thư đối với Dương Vân Phong tôn trọng, liền biết đây mới là một vị đại nhân vật, lại thêm họ Dương, lại là bị tỉnh ủy số một thư ký mang theo tới, lai lịch không cần nghĩ cũng biết, tự nhiên không dám có cái gì khổ sở ý nghĩ. Sau đó tại Triệu Thành Văn dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phong ba người đi tới một cái phòng. Tề Thiên Kỳ đã sớm bị mang vào gian phòng, chờ đợi Dương Vân Phong đến. Dương Vân Phong một thân một mình đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng tại trước mặt Tề Thiên Kỳ ngồi xuống. Tề tỉnh trưởng ngươi tốt, ta là Dương Vân Phong. Mặc dù Tề gia hủy diệt cùng hắn có liên quan, càng là hắn thân thúc thúc hạ thủ, nhưng hắn thật đúng là chưa từng gặp qua Tề Thiên Kỳ vị này Tề gia trên mặt nổi quan lớn nhất viên. Ha ha, Dương thiếu gia nhân vật như vậy vậy mà cũng tới nhìn ta, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a. Còn có ta đã sớm không phải tỉnh trưởng, mà là một tù nhân. Tề Thiên Kỳ nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi này, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn kiến thức chính trị không cao, hắn thấy Tề gia chỗ bị nhằm vào tự nhiên là bởi vì chính mình đệ động Dương Vân Phong nguyên nhân, cho nên trong lòng đối với Dương Vân Phong tự nhiên là oán hận. Tới tìm ngươi nghe ngóng một người. A, người nào có thể để cho Dương thiếu gia hiếu kỳ? Mã Chính Cường. Nghe thấy Dương Vân Phong nói ra cái tên đó sau, Tề Thiên Kỳ sắc mặt lập tức đại biến, sắc mặt khó coi bên trong càng mang theo một tia khủng hoảng. Đối với bây giờ Tề Thiên Kỳ tới nói, hắn cái gì cũng đã mất đi, chỉ có cuối cùng còn lại một tia tôn nghiêm của nam nhân, mà là cái tên này chủ nhân việc làm, một khi lộ ra ánh sáng, hắn đi theo trên đường cái chạy trần truồng cũng không khác nhau. Dương thiếu gia, ngươi nói người này ta không biết. Ngươi hẳn phải biết, quan hệ của các ngươi, chỉ cần ta nghĩ tra, liền không có không tra được. Dương Vân Phong nhìn xem Tề Thiên Kỳ sắc mặt nhàn nhạt mở miệng. Nếu như Dương thiếu gia có thể tra được, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ không tới gặp ta. Tề Thiên Kỳ nghe thấy Dương Vân Phong lời nói một khắc này, ánh mắt bên trong xuất hiện bối rối, bất quá rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Không đoán không có sai, ta là tra không được tình huống chân thật. Nghe thấy Dương Vân Phong thật sự không biết chân tướng, Tề Thiên Kỳ trên mặt vui mừng, nhưng sau đó Dương Vân Phong mà nói, lại làm cho hắn cũng lại không tiếp thu được. Nhưng chúng ta bên này tra xét Mã Chính Mạnh nguyên nhân cái chết, có thu hoạch ngoài ý liệu, tỉ như hắn bị người cưỡng ép phế bỏ, ta nghĩ đến cùng là dạng gì sự tình, hắn mới có thể bị người phế bỏ đâu. Ngươi nói xem, Mã Chính Mạnh thi thể đã bị huyện cục người thăm dò qua, Dương Vân Phong muốn tới gặp Tề Thiên Kỳ tự nhiên là nhìn qua báo cáo, nghĩ đến Mã Chính Cường khi xưa thân phận, lại thêm bị người phế bỏ cái bộ vị đó, rất dễ dàng để cho ngay cả sinh ra liên tưởng. Ta không biết. Tề Thiên Kỳ mắt thấy chính mình bí mật cũng bị người nói ra, lập tức giống như nổi điên kêu to lên. Dương Vân Phong không để ý đến hắn, cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là lặng lặng đứng chờ hắn đi phát tiết. Ước chừng 10 phút đi qua, Tề Thiên Kỳ mới chậm rãi bình phục tâm tình. Người mới vừa nói hắn chết, là hảo, quá tốt rồi, ta vẫn luôn nghĩ hắn chết, không biết là ai cho ta ra khí. Bây giờ người hiểm nghi lớn nhất là con của ngươi Tề Mạnh Dương. Nghe thấy Dương Vân Phong nói ra tên, Tề Thiên Kỳ sắc mặt biến rất kỳ quái, sau đó đột nhiên cười ha ha. Ha 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 ha, ta không trắng nuôi hắn nhiều năm như vậy. Hắn trung vi cho ngươi kêu nhiều năm ba, ngươi liền không có chút nào thương tâm. Trông thấy Tề Thiên Kỳ dáng vẻ, trong lòng Dương Vân Phong cũng rất là bất đắc dĩ nói. Rõ ràng đối với Tề gia sự tình, Dương Vân Phong là biết đến, bởi vì Trần Thắng bọn người ở tại Mã Chính Mạnh trong phòng ngủ phát hiện Tề Mạnh Dương nhìn thấy đồ vật, chỉ có điều không thể xác định, này mới khiến Dương Vân Phong tới. bây giờ nhìn thấy Tề Thiên Kỳ dáng vẻ, không cần hỏi liền biết hết thảy. Thương Tâm, ngươi biết không, ta mỗi trông thấy hắn một lần, ta liền hận, hận tên tạp chủng này tồn tại. Bây giờ chuyện của hắn tất nhiên bị Dương Vân Phong biết, hắn cũng không có tất yếu ẩn giấu đi, trong ánh mắt hận ý càng là không còn che giấu. Trong con mắt người bình thường, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là lựa chọn của hắn, tính ra ngay cả Mã Chính Cường cũng là người bị hại, nếu không phải là hắn cho phép, chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Nhưng hắn loại người này nói khó nghe chút, tâm lý vốn là có chút biến thái, lại thêm lúc đó huyên náo rất lớn, để cho hắn trong nhà một mực không ngóc đầu lên được, cái này khiến hắn đối Mã Đăng Mạnh, đối với hắn thế tử, xếp hợp Lý Mạnh Dương đều có hận ý, chỉ bất quá hắn về sau không có cách nào công khai trả thù mà thôi. Tính toán, ta tới là hỏi một chút hai người tung tích. Dương Vân Phong nhìn xem Tề Thiên Kỳ chỉ có thể lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra mục đích của mình. Ngươi muốn hỏi ta kia đối mẫu tử chỗ phải không? Không tệ. Trương Minh Hà người này rất thông minh, tại mười mấy năm trước liền cho chính mình lưu lại đường lui, bây giờ sợ là đã sớm ở nước ngoài chờ đợi. Đến nôi cái kia tạp chủng, hẳn là đi tìm nàng. Lúc đó chuyện xảy ra, hắn cái gì không đi tìm? Lúc kia, hắn là người nhà họ Tề, Tề gia vừa đổ chính là chịu chú mục thời điểm, hắn đi không được. Tốt a. Dương Vân Phong nghe xong, liền đứng lên. Hắn tới mục đích đúng là hỏi cái này hai người tung tích. Trương Minh Hà chính là Tề Thiên Kỳ thế tử, Tề Mạnh Dương mẫu thân, thuận gió dược nghiệp Hòa Thanh Nguyệt giúp phía sau màn lão bản. Tại Tề gia chuyện xảy ra sau, người này liền biến mất ở Bắc Đông. Dương Phú Quốc dụng rất lớn tinh lực, cũng không có tra được người này chỗ. Lại thêm Tề Mạnh Dương sự tình phát sinh, Dương Vân Phong mới có thể tới hỏi Tề Thiên Kỳ. Dương thiếu gia, nàng tại bên kia bờ Đại Dương cái kia quốc độ. Ngay tại Dương Vân Phong muốn đi ra gian phòng thời điểm, sau lưng truyền đến Tề Thiên Kỳ âm thanh. Dương Vân Phong ngừng một chút, sau đó đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Chương 145, Tề Lao giao dịch. Chương 145. Tề Lão giao dịch. Dương Vân Phong mới ra đệ nhất ngục giam đại môn, đã nhìn thấy một vị lão nhân đang ở cửa đứng. Tề Lão, lão nhân gia không tại viện an dưỡng tĩnh dưỡng, tại sao tới đây bên này? Vị lão nhân này chính là Tề gia lão gia tử, mặc dù vẹn vẹn cùng lần trước gặp mặt qua hơn một tháng, nhưng đối với Tề Lão tới nói dường như là qua rất nhiều năm ở dạng. Lần trước Dương Vân Phong nhìn thấy Tề Lão, trên đầu mặc dù có mấy cây tóc trắng, nhưng cả người nhìn qua rất có tinh thần. Nhưng lần này gặp lại, Tề Lão giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, đầu đầy cũng là tóc trắng không nói, ngay cả tinh thần đều lộ vẻ hữu tâm vô lực, có thể nghĩ Tề gia ngã xuống đối với hắn đả kích lớn bao nhiêu. Lần này Tề gia ngã xuống, Tề Lão bởi vì niên kỷ quá lớn, lại thêm trước đó cũng là lập qua không thiếu công lao người, cho nên bị miễn ở truy cứu, bất quá lại bị an bài tiến vào viện an dưỡng, trên danh nghĩa là an dưỡng, kỳ thực là một loại giám thị. Dù sao Tề gia tại Bắc Đông nhiều năm, thế lực có thể nói rắc rối khó gỡ, làm sao có thể bị lập tức toàn bộ thanh trừ hết. Ha ha, Dương gia tiểu tử, chúng ta đi một chút như thế nào? Tề Lão liếc mắt nhìn cách đó không xa xe cười nói. Dương Vân Phong tự nhiên cũng chú ý tới chiếc xe kia, hắn cũng nhìn thấy đó là Tề Lão cư trú nhà kia viện an dưỡng xe, rõ ràng lần này Tề Lão là cố ý tới gặp hắn. Cũng tốt. Dương Vân Phong ngăn lại muốn đi theo hắn Trần Vân Vũ cùng Diêu Bí Thư, tự mình ngồi tiếp Tề Lão trên đường hành tẩu. Ai, ta cũng là kiểm tra kỷ luật xuất thân, cầm xuống quan viên vô số, không nghĩ tới chính mình cũng biết đến một bước này. Tề Lão nhìn cách đó không xa một mực đi theo hắn xe, có chút bất đắc dĩ nói. Bất luận kẻ nào đều phải vì mình hành động trả giá đắt. Đối với Tề Lão Dương Vân Phong cũng không có chút nào đường, bởi vì Tề gia có hôm nay kết quả, cũng là Tề Lão dung túng kết quả. Trước đó Tề Lão có lẽ thật sự không biết con mình nhóm hành động, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn không có khả năng không có biết một chút nào, đặc biệt là hắn tiểu nhi tử Tề Diệu Hoa, không có hắn phong túng, Tề Diệu Hoa sao lại tò gan như vậy? Chớ nói chi là danh xưng tỉnh thành dưới đất đệ nhất thế lực Thanh Nguyệt giúp tồn tại, làm chuyện ác có thể nói tội lỗi trong chất. Có thể nói như vậy, Tề gia người nếu là không có làm những thứ này chuyện ác, coi như phía trên muốn đả kích một chút Tề gia, cũng sẽ không rất quá đáng, nhiều nhất để cho Tề gia giao ra quyền hạn liền tốt. Điểm này tại Dương Phú Quốc tới thời điểm, Tề gia hẳn là liền phát ra, hơn nữa hăng hái phối hợp. Dù sao các ngươi đã mất đi quyền hạn, nên làm ra lựa chọn gì, là muốn ít đòi. Cũng không thể nói về sau Bắc Đông chính là các ngươi Tề gia, mỗi một cái lãnh đạo tới đều phải xem các ngươi Tề gia sắc mặt ta. Giao quyền là tất yếu, nhưng Tề gia là thế nào làm? Bọn hắn là phối hợp Dương Phú Quốc đối với Bắc Đông trưởng khống, nhưng bọn hắn chính mình lạn sự lại không có ngừng, hơn nữa vì cam đoan mình tại Bắc Đông vẫn như cũ có quyền hạn còn tệ hại hơn làm. Cái này khiến Dương Phú Quốc không thể chịu đựng được. Tại Dương Vân Phong cùng Tề Diệu Hoa nổi lên va chạm sau, Dương Phú Quốc độc thủ. Tề gia nếu là lập thân chính coi như Dương Phú Quốc cũng không thể làm đến bước này, nhưng Tề gia bị tra tin tức mới ra, liền có vô số cử báo tín, đưa đến tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy trên bàn công tác, có thể nghĩ Tề gia những thứ này tại Bắc Đông là thế nào không được ưa chuộng. Đại giới, có thể a. Tề Lao nghe thấy Dương Vân Phong nói ra đánh đổi, trên mặt cũng là mỉm cười, hơi xúc động đạo. Tề Lao muốn gặp ta, không phải là vô sự a. Có chuyện gì ngươi nói chính là. Dương Vân Phong cùng Tề Lao nói chuyện, đương nhiên sẽ không là vì cùng hắn thảo luận Tề gia đến cùng phải hay không đáng đợi, bởi vì những cái kia không có chút nào ý nghĩa, hắn tin tưởng Tề Lão cũng là như thế. Nghe nói Mạnh Dương giết người. Không tệ. Nghe thấy Tề Lão lời nói, Dương Vân Phong cũng không ngoài ý muốn, mặc dù Tề Lão bị giám thị, nhưng nhân mạch vẫn phải có, lại thêm chuyện này không phải bí mật, toàn bộ Chiêu Dương huyện cũng bắt đầu truy nã Tề Mạnh Dương, Tề Lão biết cũng không có cái gì. Ta muốn cho Dương thiếu gia thả ta các cháu một con đường sống. Tề Lão nói ra tới gặp Dương Vân Phong nguyên nhân. Có thể nói như vậy, Tề Mạnh Dương chết sống, bây giờ Tề Lão đã không còn được. Nhưng còn có một sự thật đặt ở trước mắt của hắn, đó chính là những thứ khác hậu nhân, mặc dù Tề gia lão đại sẽ không xảy ra, nhưng mà Tề gia lão nhị thế nhưng là một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ, chỉ tình phụ liền bao nuôi mấy cái, nhi tử nữ nhi tự nhiên là có. Không nói những cái khác, liền Chu Đình danh nghĩa liền có một đứa con hai nữ, trưởng tử danh nghĩa trừ bỏ Tề Mạnh Dương bên ngoài, cũng còn mang theo một đứa con trai, những thứ này đủ người luôn muốn cố đắc. Theo Tề Mạnh Dương giết chết Đoan Chính Mạnh, mặc dù là phải chết tội, nhưng tại Tề lão xem ra không phải cái đại sự gì, đơn giản chính là Tề Mạnh Dương một cái mạng, chỗ chết người nhất chính là Tề Mạnh Dương từng để cho người tập kích Dương Vân Phong. Hắn thấy đây mới là đại sự. Về sau hậu nhân của bọn họ tất nhiên là bị trọng điểm chú ý đối tượng, tiền đồ cái gì cũng không cần nói, không bị người tùy ý tìm lý do đưa vào đến liền là tốt. Cho nên hắn nhất định phải tìm Dương Vân Phong cầu tình, vì hắn hậu nhân cầu tình. Tề lão ngươi thật là biết nói đùa, bọn hắn lại không có phạm tội, vậy thì có cái gì sinh lộ không sinh lộ. Nghe đến đó Dương Vân Phong tự nhiên biết Tề lão ý tứ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Cũng không phải hắn muốn trả thù Tề gia, mà là loại sự tình này hắn cũng không thèm để ý, tất nhiên đi hoàn lộ, bị người trả thù cũng là chuyện thường xảy ra, về sau hắn chú ý liền tốt, mà không phải trả đũa một chút không có người làm chuyện sai, đây là danh giới cuối cùng của hắn. Phần danh sách này ngươi xem một chút. Tất nhiên yêu cầu người, cái gì cũng không trả giá tự nhiên là không thể nào, Tề lão lấy ra phần danh sách này chính là của hắn thẻ đánh bạc. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Tề lão sắc mặt là tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là lo lắng, dù sao Dương Vân Phong đáp ứng còn không được, Dương gia bên kia sẽ nghĩ như vậy. Trương gia bên kia ý nghĩ, hắn đều muốn cân nhắc đúng chỗ. Đây là Dương Vân Phong nhìn xem phía trên không tính rất nhiều tên, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tề lão. Đây đều là cùng chúng ta Tề gia quan hệ tương đối chặt chẽ người. Tề lão nhìn xem Dương Vân Phong trên tay danh sách, có chút đau lòng mở miệng. Cái này một số người chính là bọn hắn Tề gia tại Bắc Đông căn bản, nhưng hôm nay là dùng không lên. A nghe thấy lời này Dương Vân Phong cũng là một mặt kinh ngạc nhìn phía trên tên. Hắn vốn là còn không có phản ứng Tề lão dụ ý, bây giờ nghĩ đến đây là Tề lão sắp đặt. Cái này một số người cũng là một chút làm hiện từ người, vô luận các ngươi có cần hay không, đều tùy cho các ngươi. Tề lão nói xong, liền hướng chiếc xe kia đi đến. Dương Vân Phong nhìn xem đi lại tập tễnh Tề lão, trong lòng cũng là khẽ khẽ thở dài. Tề lão đưa ra phần danh sách này, đương nhiên là muốn dùng những thứ này bảo trụ Tề gia hậu nhân, nhưng còn có một cái nguyên nhân, đó chính là đem cái này một số người đưa ra, để cho Dương gia tự mình lựa chọn có cần hay không. Chỉ cần dùng, như vậy Tề gia hậu nhân liền sẽ có người chăm sóc. Đến nỗi không cần, tại Dương Vân Phong xem ra khả năng không lớn, bởi vì cái này một số người đối với Dương Phú Quốc tới nói là thiếu sót nhất trung tầng cán bộ. Đương nhiên nếu là thật không cần, cũng không có cái gì, có phần danh sách này tại, cũng có thể biết người nào là Tề gia, tóm lại là không lỗ lã. Chương 146, tiền phỉ thất lạc chương 146, tiền phỉ thất lạc Dương Vân Phong để cho Diêu Bí Thư đem Tề lão cho danh sách mang về sau, liền không lại suy nghĩ sự tình phía sau, dù sao so sánh muốn thế nào, đều do thúc thúc hắn Dương Phú Quốc đi cân nhắc, hắn chỉ là phụ trách cho mà thôi. Dương Vân Phong bên này cùng Diêu Bí Thư cáo biệt sau, không có trực tiếp trở về Chiêu Dương huyện, mà là đi tới tỉnh thành sân bay. Vũ ca, gặp lại. Hắn tới là tiễn đưa Trần Vân Vũ hồi bộ đội. Trần Vân Vũ vốn là phụ thân hắn tìm người nghỉ ngơi đi ra tìm vợ, bây giờ lãnh đạo của hắn điện thoại đều đánh tới Dương Vân Phong ở đây, hắn cũng chỉ có thể thả người. Bất quá cũng may Trần Vân Vũ đã tìm được con dâu, còn kém đi tiền tỉnh trưởng nơi đó xin cưới. Tiểu Phong, ngươi giúp ta nhắn cho nàng, nếu là không nguyện ý không cần giấu giếm, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận. Trần Vân Vũ tại thượng trước phi cơ, đột nhiên quay người hướng về phía Dương Vân Phong đạo. Có ý tứ gì? Kia buổi tối sau, Dương Vân Phong liền không có hỏi qua Trần Vân Vũ cùng tiền phỉ sự tình, nguyên bản hắn cho là mình gia tăng cường độ, hai người cũng đã xuyên phá giấy cửa sổ mới là, hiện tại xem ra sự tình giống như không phải hắn nghĩ như vậy. Ngươi không cần phải để ý đến, báo cho ta liền tốt. Trần Vân Vũ vừa nói chuyện, một bên đăng ký rời đi. Dương Vân Phong vốn định lại cẩn thận hỏi một chút, cũng tốt cho hai người ra một cái chủ ý, nhưng ngẩng đầu một cái Trần Vân Vũ đã sớm không biết lúc nào lên máy bay, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay người lái xe rời đi. Hắn trở lại Chiêu Dương huyện sau, còn không có tìm tiền phỉ nói, liền bị các hạng nặng nhọc sự vụ dắt đi tâm tư, chuyện này tự nhiên cũng cho quên. Vài ngày sau, Chiêu Dương huyện huyện trưởng trong văn phòng, tiền phỉ vừa mới đưa đi tới đàm luận đầu tư thương nhân Thanh Nhàn xuống, ánh mắt liền không tự chủ nhìn về phía huyện ủy cao ốc lầu một cái phương hướng. Nếu là hiểu rõ người bố trí huyện ủy cao ốc sẽ biết, nơi đó là huyện ủy tài xế đám người viên nghỉ ngơi chỗ. Kể từ trước mấy ngày Trần Vân Vũ cùng với nàng thổ lộ, nàng không có ngay tại chỗ sau khi đáp ứng, Trần Vân Vũ liền biến mất ở trước mặt của nàng. Mặc dù biết Trần Vân Vũ ngay tại số một viện, hai người có thể nói cách nhau một bức tường, nhưng đối với nàng tới nói lại là không dễ chịu đi. Dù sao nàng cùng Trần Vân Vũ không giống nhau, một người huyện trưởng đi tìm huyện ủy thư ký, không phải là vì việc làm, mà là cùng người ta tài xế yêu đương, lời nói này ra ngoài, mặt của nàng cũng sẽ không cần muốn. Cho nên nàng một mực chờ đợi, chờ Trần Vân Vũ đến tìm nàng. Đáng tiếc là, Trần Vân Vũ cũng không còn tới bái kiến nàng, không chỉ như thế hai người mấy ngày nay ngay cả mặt mũi cũng không có gặp qua, tựa hồ Trần Vân Vũ đang tận lực trốn tránh nàng một dạng. Huyện trưởng, một hồi huyện ủy bên kia có cái sẽ, chúng ta muốn đi qua một chuyến. Ngay tại tiền phỉ tưởng nhớ lo thời điểm, thư ký của nàng Trần Lệ Thiến đi đến đạo. Hảo, chúng ta đi qua. Tiền phỉ nghe thấy lời này, cũng đứng lên. Trong khoảng thời gian này toàn bộ Chiêu Dương huyện đều việc làm đều bận rộn, có thể nói là một ngày một lát, ba ngày một đại hội, nguyên nhân tự nhiên là bây giờ tiến vào trong huyện đầu tư quá nhiều, mỗi lãnh đạo đều rất xem trọng. Bất quá cũng may Dương Vân Phong không phải một cái nói nhảm nhiều người, dưới tình huống bình thường một cái nửa giờ sẽ kết thúc. Hội nghị không có mở bao lâu liền kết thúc, Dương Vân Phong để cho đại gia sau khi tan họp, tự mình lưu lại thành quan trấn đảng ủy thư ký Ngô Như nói chuyện. Lão lãnh đạo, ngày mai là không phải muốn đi.
Đúng vậy a.
Còn không có cảm ơn thư ký vì ta nói chuyện. Nhắc lên cái này Ngô Như cũng là một trận cao hứng, hắn bây giờ là thành quan trấn đảng ủy thư ký, phó sự cấp cán bộ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại trên vị trí này về hưu, nhưng Dương Vân Phong vì hắn mở miệng. Mặc dù không có lưu lại Chiêu Dương huyện, nhưng tại trong thành phố cho hắn tìm một cái chính sự cấp chức quan nhàn tản, xem như cho hắn giải quyết vấn đề đãi ngộ. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt vị lão nhân này, trong lòng cũng là một trận cảm khái, Ngô Như là hắn thứ nhất đúng nghĩa lãnh đạo, tuy nói về sau hai người từng có không hợp, có thể tới trong huyện về sau, nô một mực cùng hộ hắn. Bây giờ Ngô Như muốn lui, hắn có thể rút một tay, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hai người không có trò chuyện hai câu, rời đi phòng họp. Dương bí thư. Dương Vân Phong mới ra phòng họp, tiền phỉ thư ký Trần Lệ Thiến đi tới. Ngươi là Trần gia cái nha đầu kia. Trông thấy Trần Lệ Thiến khuôn mặt, Dương Vân Phong cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng chính là Trần Lệ Văn muội muội, lần trước hắn đi Thái Bình trấn tham gia Trần Mụ tang lễ thời điểm gặp qua, bất quá khi đó hai người cũng không nói lời nào. Là ngươi, ta thi đậu công chức, bây giờ đưa tiền huyện trưởng phục vụ. A nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cũng là vui mừng gật gật đầu. Trần Lệ Thiến có thể thi đậu công chức, hơn nữa trở thành tiền phỉ thư ký, hắn cũng rất vui vẻ. Người tìm ta là huyện trưởng muốn hỏi bí thư một chút việc. Trần Lệ Thiến chỉ cách đó không xa một cái văn phòng đạo. Hảo. Dương Vân Phong liếc mắt nhìn, liền trông thấy văn phòng trước cửa sổ tiền phỉ, tự nhiên biết tiền phỉ muốn làm gì, cười cười đi tới. Tiền chủ tịch huyện, người tìm ta là? Dương Vân Phong tiến vào văn phòng sau biết mà còn hỏi. Ta nghĩ ta muốn hỏi một chút bí thư tài xế đi đâu, mấy ngày nay tại sao không có thấy. Tiền phỉ nghe thấy Dương Vân Phong hỏi thăm, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, bất quá vẫn là kiên trì phải hỏi ra mình muốn biết đến. Ai, ta đem quên đi, hắn ngày hôm trước đã hồi bộ đội. Nghe thấy lời này Dương Vân Phong mới nhớ tới Trần Vân Vũ để cho hắn mang lời. Hắn tại sao không có nói cho ta biết? Đây không phải hắn lãnh đạo để cho hắn trở về, có nhiệm vụ khẩn cấp. Vậy hắn có hay không lưu lời gì cho ta? Có ngược lại là có, chỉ là... Dương Vân Phong do dự một chút, không biết nên không nên nói. Bí thư có cái gì ngươi nói rõ liền tốt. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu là ngươi không muốn, hắn sẽ tiếp nhận. Không muốn sao? Nghe thấy lời này tiền phỉ trong lòng dâng lên một trận hối hận lúc đó tại sao mình muốn thận trọng cái kia một chút, để cho Trần Vân Vũ hiểu lầm mình tâm ý huyện trưởng. Ta biết là có vài lời, ta nói không tốt, nhưng ta cùng Vũ ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thể không nói, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, xin ngươi thứ lỗi. Nguyên bản Dương Vân Phong là không muốn quản chuyện riêng của người khác, nhưng hắn hiểu rõ Trần Vân Vũ, không muốn hai người đều là khó khăn. Bí thư, ngươi nói, Vũ ca người này, mặc dù bây giờ niên kỷ không nhỏ, nhưng hắn tại lúc mười mấy tuổi liền tham quân, đối với cảm tình hắn chưa bao giờ có, nếu là hắn nữa thích nhường ngươi không thoải mái, ta hy vọng ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn biết, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn không phải một cái dây dưa người của người khác, nhất định sẽ hoàn toàn biến mất tại trong sinh hoạt của ngươi. Dương Vân Phong có chút bất đắc dĩ đem sự thật nói ra. Kỳ thực hắn là rất nguyện ý hai người tiến tới với nhau, nguyên bản hắn cũng cảm thấy chính mình cảm giác không có sai, hai người đích thật là lang hữu tình, thiết hữu ý, nhưng mà hắn hiểu chính mình FG, sợ cảm giác là sai lầm, cưỡng ép tác hợp đối với tiền phỉ không tốt. Có thể hay không đem điện thoại cho ta của hắn? Tốt ta, bất quá hắn có nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này không tiếp được điện thoại. Dương Vân Phong nói, cầm lấy văn phòng giấy bút viết xuống một cái mã số. Ân. Chương 147, bị người bắt chơi. Chương 147, bị người bắt chơi. Sáng hôm sau, tại Chiêu Dương huyện huyện ủy thư ký Dương Vân Phong cùng đi phía dưới, Long Dụ trọng công tại Chiêu Dương huyện đầu tháng 4 năm 2020 ước tin tức tại toàn bộ Bắc Đông tỉnh truyền ra, cái này khiến nguyên bản không có danh tiếng Chiêu Dương huyện càng thêm chịu đến ưu ái, các phe người đầu tư cũng đều nhao nhao đi tới Chiêu Dương huyện. Chiêu Dương huyện ủy bí thư trong văn phòng, huyện trưởng Tiền Phỉ đang một mặt ngưng trọng ngồi ở Dương Vân Phong đối diện. Huyện trưởng, ý của ngươi là chúng ta là bị người bắt chơi? Dương Vân Phong có chút ngoài ý muốn Tiền Phỉ tới hồi báo sự tình. Chuyện là như thế này, đoạn thời gian trước Thần Long tập đoàn đầu tư Chiêu Dương huyện tin tức truyền ra sau, liền tiến vào một nhóm xí nghiệp, trong đó có một cái nước ngoài tập đoàn, làm chính là điện tử chế tạo phương diện, Dương Vân Phong đối nó rất coi trọng. Nhiều lần cùng tập đoàn đó bàn bạc, cuối cùng xác định phương hướng đầu tư. Bất quá tập đoàn đó có một cái yêu cầu, đó chính là bọn họ hy vọng trước tiên từ Chiêu Dương huyện chính phủ bỏ vốn kiến tạo một mảnh nhà máy. Yêu cầu này mặc dù có chút quá mức, nhưng ở quốc nội cũng không phải trường hợp đặc biệt, có lúc vì nhận được đầu tư, đừng nói chính mình xuất tiền, coi như cho người ta từ ngân hàng đảm bảo cho vay cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên Dương Vân Phong do dự một chút, liền đáp ứng xuống. Nhưng mà ai biết, tập đoàn đó cuối cùng vậy mà thay đổi quẻ, bảo là muốn lựa chọn địa phương khác, thả Chiêu Dương huyện bổ câu. Muốn vẹn vẹn dạng này ngược lại cũng không tính là gì đại sự, dù sao Chiêu Dương huyện bây giờ hồng như vậy, nhà máy xây xong sau, cho thuê cái khác nhà máy là được. Nhưng hôm nay Tiền Phỉ lại nói cho hắn biết, nàng lấy huyện chính phủ danh nghĩa, giúp tập đoàn đó vay mấy ước khoản tiền chắc chắn, bây giờ người bên kia liên lạc không được, lúc này mới đến tìm Dương Vân Phong. Bí thư, ta thật sự không nghĩ tới, bọn hắn. Tiền Phỉ rất nóng lòng mở miệng. Cái này kỳ thực cũng không trách nàng, dù sao lúc đó hai phe đều nói tới tình trạng kia, ai có thể nghĩ tới tình cảnh cuối cùng sẽ bị người thả bổ câu, hơn nữa người đều liên lạc không được. Có liên lạc hay không kim sinh điện tử. Dương Vân Phong nghe thấy lời này sắc mặt trở nên rất khó coi, chuyện này mặc dù là Tiền Phỉ vấn đề, kỳ thực cũng là hắn khinh thường kết quả, dù sao hắn cũng không có nghĩ đến, lại có người dám bạch chơi hắn. Trong miệng hắn kim sinh điện tử chính là nước ngoài một nhà kia tập đoàn. Có liên lạc, nhưng bọn hắn nói cái kia gọi Kim Đức Thần người mặc dù là hội trưởng bọn họ tiểu nhi tử, nhưng mà không có ở tập đoàn đảm nhiệm bất kỳ chức vị, bọn hắn không chịu trách nhiệm hắn nợ nần vấn đề. Nhắc lên cái này tiền phỉ chính là gương mặt bất đắc dĩ. Nàng khả năng giúp đỡ cái này gọi Kim Đức Thần người cầm tới cho bay, dù tự nhiên không chỉ huyện chính phủ danh nghĩa, còn có nàng bản thân quan hệ, dù sao phụ thân nàng tại tỉnh thành cũng là đại lao, làm một cái mấy ước cho bay cũng không tính là gì việc khó. Nhưng người ta cho nàng phụ thân mặt mũi phê cho bay, nhưng mà cần phải trả, bây giờ người chạy, nàng cái này người bảo đảm nhưng là muốn cho người ta trả tiền lại. Giúp ta hẹn Kim xã trưởng, ta cùng với nàng nói chuyện. Dương Vân Phong nghĩ tới Kim Sinh điện tử người phụ trách còn tại Chiêu Dương huyện, liền để tiền phỉ hỗ trợ hẹn người. Tiền phỉ rất mau cùng đối phương liên hệ với, hơn nữa ước định chỗ. Sau đó Dương Vân Phong cùng tiền phỉ liền chạy tới ước định khách sạn. Hạ Nguyệt cửa quán rượu, Lưu Yến Yến cùng một cái trung niên nam nhân đứng ở cửa chờ đợi Dương Vân Phong cùng tiền phỉ đến. Yến Yến, đây có phải hay không là không thích hợp? Cái kia trung niên nam nhân nhìn xem Lưu Yến Yến có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đại ca, ngươi như thế nào cứng nhắc như vậy, Lưu gia chúng ta nhất định phải đứng đội. Lưu Yến Yến liếc mắt nhìn bên người đại ca, rất là kiên quyết mở miệng. Theo tỉnh thành thế cục biến hóa, thế gia triệt để rơi đài, giống các nàng Lưu gia loại thế lực này đã không có trước đó đung đưa trái phải tư cách, cho nên nhất định phải đứng đội. Có thể tiết kiệm thành bây giờ Dương Phú Quốc đã triệt để trưởng không cục diện, các nàng Lưu gia ủng hộ Lộ gia cũng không trọng yếu. Cho nên bọn họ lựa chọn Dương gia tại Bắc Đông một người khác. Và hôm nay biết được Dương Vân Phong muốn tới Hạo Nguyệt khách sạn sau, nàng liền tìm đến đại ca của mình, cũng chính là Hạo Nguyệt khách sạn lão bản Lưu Sách, chính là muốn tại trước mặt Dương Vân Phong lưu cái ấn tượng tốt, về sau cũng tốt để người ta dùng thời điểm có cái quen khuôn mặt. Đối với bọn hắn tới nói, bị người lợi dụng cũng không tính cái gì, thật sự đợi đến nhân gia dụng đều không cần thời điểm, các nàng mới càng nên lo lắng. Thế nhưng là, cha nơi đó, đây chính là cha ý tứ. Lưu Yến Yến nhìn xem đại ca, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nàng người đại ca này, năng lực buôn bán vẫn là rất không tệ, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không tinh thông, trước đó Lưu gia cường đại thời điểm, hắn tự nhiên không cần đi giải những thứ này, nhưng hôm nay Bắc Đông thiên biến, hắn nhất định phải hiểu. Ngay tại huynh muội hai người nói chuyện tiếp lúc, một cỗ xe mở đến trước mặt. Dương bí thư, ngươi tốt, đây là ta đại ca Lưu Sách. Lưu Yến Yến thấy là Dương còn lại xe, đầu tiên là đẩy đại ca Lưu Sách một chút, ra hiệu Lưu Sách mở cửa xe cho Dương Vân Phong, đợi đến cửa xe mở, nàng mới lên phía trước giới thiệu cho Dương Vân Phong. Nguyên lai là Lưu tổng ngươi tốt. Nghe thấy Lưu Sách tên, Dương Vân Phong ánh mắt cũng là sáng lên, rõ ràng đối với Lưu Sách rất có hứng thú. Dương bí thư, ngươi tốt. Không giống với muội muội tại trước mặt Dương Vân Phong giữ trấn định, Lưu Sách cùng Dương Vân Phong lúc bắt tay, trong giọng nói vẫn còn có chút khẩn trương chi ý, mặc dù hắn không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng không phải kẻ ngu. Tự nhiên biết trước mặt vị này so với hắn niên kỷ còn muốn nhỏ hơn người trẻ tuổi là nhân vật bậc nào. Chớ nhìn hắn Hạo Nguyệt tập đoàn nhìn như rất khổng lồ, Lưu gia tại Bắc Đông cũng có chút thế lực, nhưng khi đó bọn hắn ngay cả Bạch gia cũng đỡ không nổi, bây giờ càng không khả năng ngăn trở Dương gia. Tại trước mặt Dương Vân Phong, hắn cũng không dám bày cái gì đại phú hào giá đỡ. Hôm nay có một số việc, chờ có thời gian nhất định cùng Lưu tổng thật tốt tâm sự. Dương Vân Phong nắm chặt Lưu Sách thủ, ngữ khí thật cao hứng đạo. Chỉ cần Dương bí thư có thời gian, ta gọi lên liền đến. Một bên Lưu Yến Yến nhìn xem cùng đại ca thân cận Dương Vân Phong, trong lòng cũng thật cao hứng. Kỳ thực nàng nói không có sai, sự tình hôm nay nàng đích xác cùng hai người phụ thân thương nghị qua, để cho đại ca nàng cùng Dương Vân Phong nhận biết, cũng là cha nàng ý tứ. Bởi vì phụ thân nàng nói, đối với Dương Vân Phong tới nói, bối cảnh, quyền hạn cũng không tính là cái gì, dù sao Dương gia là bực nào quái vật khổng lồ, các nàng Lưu gia tại trước mặt nhân gia là thật chính là một cái tên, chỉ cần nguyện ý một câu nói, bọn hắn liền có thể nghỉ việc đi trong điện. Lưu gia duy nhất có thể khiến người ta coi trọng chính là Hạo Nguyệt tập đoàn. Chỉ cần Dương Vân Phong muốn đi hoạt lộ, như vậy tài nguyên chính là vật rất quan trọng, mà Hạo Nguyệt tập đoàn rõ ràng muốn so với nàng nhị thúc cái kia tỉnh ủy thường ủy càng thêm có trọng lượng. Đương nhiên đây không phải nói một cái tỉnh ủy thường ủy không sánh được một nhà trăm ức cấp đại tập đoàn, mà là đối với Dương gia tới nói, cả hai trọng lượng khác biệt mà thôi. Sau đó tại Lưu gia huynh muội dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phong cùng tiền phỉ đi tới một cái ghế lô trước cửa. Bí thư, huyện trưởng, Kim Sinh điện tử lão bản ở bên trong, bất quá còn có một cái người ngoại quốc, còn là một cái người da trắng. Lưu Yến Yến chỉ phòng khách đạo. A nghe thấy người da trắng, Dương Vân Phong trên mặt cũng có bình tĩnh. Hắn ngược lại là quên một cái cùng Kim Sinh tập đoàn người có quan hệ. Chương 148, rốt gia tộc trả thù. Chương 148, rốt gia tộc trả thù. Tại nửa giờ trước Hạo Nguyệt đại tiểu điếm trong phòng khách, Kim Sinh tập đoàn xã trưởng Kim Khương Tiến đang bồi một cái tóc vàng mắt xanh người đàn ông già trang uống rượu. Kim xã trưởng, chuyện lần này đa tạ ngươi, tất nhiên chúng ta ở chỗ này, vậy cứ dựa theo bên này quy củ, ta với ngươi uống một chén. Khải Văn Dột tiên sinh, có thể vì ngươi cống hiến sức lực là chúng ta Kim gia vinh hạnh. Kim Khương Tiến cũng là mỉm cười cầm chén rượu lên cười nói, nếu là Dương Vân Phong ở đây, liền sẽ nhận ra cái này gọi Khải Văn Dột người trẻ tuổi trước mặt đoạn thời gian bị hắn thu thập qua người kia Dột rất giống nhau, bởi vì hắn chính là người kia đệ đệ. Chuyện lần này rất hiển nhiên là Dột gia tộc đối với Dương Vân Phong thủ đoạn trả thù. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho người cho ta biết thúc thúc, đem các ngươi tập đoàn bỏ vào mua sắm trong danh sách. Khải Văn Dột rất cao ngạo liếc Kim Khương Tiến một cái, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh thường. Hắn cùng ca ca Dột cũng không đồng dạng, hắn là một cái rất có triển vọng người trẻ tuổi, bây giờ tại bên kia bờ Đại Dương quốc gia kia có một nhà luật sở, thỏa đáng nhân sĩ thành công. Đối với ca ca mình, hắn tự nhiên thì sẽ không có cái gì tôn trọng. Nhưng mà lần này ca ca sự tình, trong lòng hắn chính là sỉ nhục, dù sao hắn thấy, quốc gia bọn họ là bực nào cường đại, tại toàn thế giới đều là cần phải chịu đến đãi ngộ cao nhất. Hắn ca ca chỉ có điều ngủ mấy người nữ nhân, liền muốn ngồi tù, hắn nơi nào có thể tiếp nhận. Cho nên tại gia tộc cho phép phía dưới, hắn liền để Kim Sinh điện tử tính kế Dương Vân Phong. Ngay lúc này, bọn hắn cửa bao xương bị người đẩy ra, Dương Vân Phong cùng Tiền Phỉ đi đến. Khi Dương Vân Phong nhìn thấy cái kia Trương Cùng Rột rất giống khuôn mặt, trong lòng liền hiểu hết thảy. Dương tiên sinh ngươi tốt, không biết tìm ta có chuyện gì không? Kim Cương Thiến đứng lên cùng Dương Vân Phong bắt tay đồng thời, cũng biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm. Là như vậy Kim xã trưởng, huyện chúng ta giúp cho ngươi đệ đệ Kim Khương Thần tại ngân hàng vay ra một bút tài chính, nhưng bây giờ đệ đệ của ngươi lại liên lạc không được, nghĩ đến hỏi một chút. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói, Dương tiên sinh, thật sự xin lỗi, ta người đệ đệ kia ta xưa nay là không còn được, chỉ sợ không thể giúp ngươi chuyện này. Kim Cương Thiến lắc đầu cự tuyệt Dương Vân Phong yêu cầu. Vậy được rồi, ta liền dùng chính mình thủ đoạn. Dương Vân Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Kim Cương Thiến mà nói, đặc biệt là hắn nhìn thấy Khải Văn rồi sau. Sau đó Dương Vân bay ở hai người dưới ánh mắt kinh ngạc, vậy mà trực tiếp quay đầu muốn đi. Dương tiên sinh. Tại Khải Văn ruột ra hiệu phía dưới, Kim Cương Tiến mở miệng gọi lại Dương Vân Phong. Kim xã trưởng còn có chuyện gì sao? Nơi này có một phần tập đoàn chúng ta đầu tư báo cáo, muốn mời ngươi đang xem. Khải Văn ruột lấy Kim Sinh tập đoàn danh nghĩa lấy ra một phần báo cáo để lên bàn. Dương tiên sinh, ca ca của ta ngươi gặp qua, hắn gọi ruột, ta hy vọng mời ngươi giúp một chuyện. Khải Văn ruột nhìn xem đang xem tài liệu Dương Vân bay khỏi miệng. Hắn làm những thứ này dĩ nhiên không phải chỉ là vì xả giận, mà là muốn mang đi ruột. Nói đến ruột cũng coi như xui xẻo, đắc tội Dương Vân Phong cùng Trần Mộng Dương, bị người tra xét cái thực chất đi, bây giờ đã ném vào đại lao, không có gì bất ngờ xảy ra 10 năm lao ngục thai ương là chạy không thoát. Rốt gia tộc làm sao lại nguyện ý, cho nên muốn để bên này thả người. Nhưng bây giờ ai cũng biết, rốt là bị Dương Trần hai nhà nhìn chằm chằm, có cái nào người không biết sống chết dám đáp ứng bọn hắn. Cho nên hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Đầu tiên là lấy đầu tư lừa gạt một khoản tiền, hơn nữa để cho Dương Vân Phong có nổi, đây chính là đại đồng. Tiếp đó đang cầm ra một bút đầu tư, đây chính là táo ngọn. Tại đại đồng thêm táo ngọn uy hiếp dụ hoặc phía dưới, bọn hắn hy vọng Dương Vân Phong có thể mở miệng thả người. A, ngươi nói là cái kia tại quốc gia chúng ta phạm phải tội ác rồi sao? Dương Vân Phong đương nhiên biết rõ Khải Văn Dột ý tứ, hắn đem tội ác hai chữ cắn rất nặng, nó ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn đang động Dột thời điểm, làm sao lại không biết Dột gia tộc thế lực, tất nhiên hắn dám động, liền không mang theo sợ. Hôm nay đừng nói Khải Văn Dột cái này Dột gia tộc người trẻ tuổi, chính là Dột gia tộc gia chủ tới, tại hắn ở đây cũng không có mặt mũi. Dương tiên sinh, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể để Kim Sinh tập đoàn còn rất thiếu các ngươi ngân hàng cho vay. Bọn hắn cho chúng ta tiền, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, bọn hắn nên hoàn. Dương Vân Phong nói lời này, ánh mắt nhìn về phía một bên Kim Cương Thiến, ánh mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Hắn biết Kim gia tất nhiên là không biết thân phận của hắn, bằng không thì căn bản không dám tham dự loại sự tình này. Kim Sinh tập đoàn mặc dù có chút thế lực, cũng đừng nói cùng Thần Long tập đoàn loại này thế lực bá chủ so, liền Trầm Vạn Sáu đều có thể đùa chơi chết bọn hắn mấy chục lần. Loại tầng thứ này tuyển thủ, Dương Vân Phong là thật không để vào mắt. Dương tiên sinh, thật xin lỗi, tập đoàn chúng ta sẽ không phụ gánh Kim Cương Thần nợ nần. Một bên Kim Cương Tiến tại Khải Văn Dột ra hiệu phía dưới nhàn nhạt mở miệng. A, phải không? Dương Vân Phong nhìn về phía Kim Cương Tiến sắc mặt cũng biến thành rất là nghiêm túc. Là. Kim Cương Tiến cũng không biết sự tình phải tính nghiêm trọng, cái này kỳ thực cũng không trách Kim Cương Tiến tự đại, mà là những năm này bị quốc nội cho quen thành cái dạng này phải. Bởi vì cần bọn hắn phải đầu tư, quốc nội phải quan biên đối bọn hắn loại người này có thể nói cực điểm tôn trọng, cái này khiến các nàng có một loại tự nhiên phải cảm giác ưu việt, cảm thấy Dương Vân Phong mấy người này cũng liền như vậy. Lại thêm các nàng dân tộc kia vốn là tự đại, nàng cũng không biết chân chính đắc tội đại nhân vật kết quả là cái gì. Dương tiên sinh, quốc gia các ngươi có đôi lời, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, sự tình hà tất làm quá tuyệt. Một bên Khải Văn Dột nhìn thấy hiệu quả đạt đến nhanh chóng mở miệng. Ta là ai ngươi biết, đừng nói mấy ước cho bay, coi như nhiều hơn nữa một chút lại có thể thế nào. Muốn dùng những vật này, để cho ta nhượng bộ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Vân Phong đứng lên cầm lấy phần văn kiện kia hướng về trên mặt bàn quan ra, mặt coi thường nhìn về phía hai người. Dương tiên sinh, đích xác lại không quan tâm khoản tiền này tư cách, nhưng ta nghĩ rất nhiều truyền thông đối với loại chuyện này hẳn là rất có hứng thú, không biết đối mặt cả nước chất vấn thời điểm, Dương tiên sinh có phải hay không còn có thể bảo trì phần chấn định này. Khải Văn Dột nhìn xem Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Hắn đương nhiên biết lấy Dương Vân Phong lai lịch, những vật này không tính là cái gì, nhưng là giống hắn nói, chuyện này là một cái trọng đại sai lầm, lấy bây giờ dư luận lợi hại trình độ, một khi toàn bộ tuân ra, Dương Vân Phong hoạn lộ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà quốc gia bọn họ truyền thông là có tiếng đổi trắng thay đen, lực ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là Dương Vân Phong bối cảnh, càng có thể để cho chuyện này bị đẩy lên cao phong. Cho đến lúc đó, coi như Dương Vân Phong bối cảnh tại cường hãn, hắn sợ là cũng không trận nổi ung dung miệng. Đây mới là hắn sát chiêu. Tốt, ta chờ các ngươi thủ đoạn. Dương Vân Phong tựa hồ cũng không thèm để ý, nhìn về phía hai người khinh thường nở nụ cười, mang lên tiền phỉ quay người liền ra phòng khách. Đúng, Kim xã trưởng, con người của ta ưa thích người quỳ, ngày mai ta hy vọng có thể nhìn thấy Kim hội trưởng quỳ một chút. Dương Vân Phong đi đến cửa phòng riêng sau, đột nhiên quay người nhìn về phía Kim Cương Thiến nhàn nhạt phải mở miệng. Còn không có đợi Kim Cương Thiến nói chuyện, Dương Vân Phong đã đẩy cửa rời đi. Chương 149, Kim gia lựa chọn chương 149, Kim gia lựa chọn đi ra bao xương Dương Vân Phong trực tiếp lấy điện thoại ra. Bí thư, thật sự thật xin lỗi, đều là sai lầm của ta. Tiên vị rất là xin lỗi hướng về phía Dương Vân Phong đạo. Cái này ngươi không có quan hệ, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Sau đó Dương Vân Phong đem ruột sự tình nói hết sạch một lần. Nguyên lai là cái này, bí thư ngươi làm hảo, bọn hắn loại người này liền không thể buông tha. Nghe thấy Dương Vân Phong nói ra nguyên nhân, Tiên vị cũng rất là tức giận mở miệng. Bí thư, ngươi nói bọn hắn có thể hay không? Mặc dù đối với Dương Vân Phong không buông tha ruột sự tình biểu thị ra ủng hộ, nhưng Tiền Phỉ vẫn rất lo lắng Khải Văn rột lời nói. Dù sao có đôi lời gọi là nhân ngôn đáng sợ, đặc biệt là bọn hắn loại người này, một khi tuôn ra ngoài bọn hắn coi như thật đúng vậy có miệng đều giảng giải không rõ ràng. Ha ha, bọn hắn có lẽ thật sự nắm trong tay một chút truyền thông, cũng không nên quên, những cái kia truyền thông cũng không phải đồ đần, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng bọn họ ít đòi. Dương Vân Phong lại là không có chút nào lo lắng những thứ này. Sau đó Dương Vân Phong đánh ra mấy cái điện thoại, liền trở về văn phòng huyện ủy nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ đợi kết quả. Khi Dương Vân Phong sau khi rời đi, Kim Cương Thiến ánh mắt cũng là có biến hóa, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Khải Văn Dột hỏi thăm. Khải Văn Dột tiên sinh, ta vẫn rất hiếu kỳ, các ngươi Dột gia tộc tại sao muốn đối phó một cái huyện thành nho nhỏ quan viên? Đến bây giờ Kim Cương Thiến nếu là còn không có phát giác được có vấn đề, vậy nàng cũng sẽ không trở thành một nhà mấy trăm ức tập đoàn trưởng môn nhân. Theo nàng tính toán Dương Vân Phong bắt đầu, mặc dù đối phương cho tới bây giờ cũng không có làm gì, nhưng vẫn là để cho nàng có một loại dự cảm, chính mình tựa hồ đụng tới thiết bản. Cái này khiến nàng không thể không thật tốt suy nghĩ chuyện này. Sự tình liền không thể nghĩ sâu vào, càng nghĩ nàng lại càng phát hiện chuyện không tầm thường. Không nói những cái khác, liền lấy Dột gia tộc lực lượng, vậy mà cứu không ra chính mình đích hệ tử tôn, chỉ bằng vào điểm này liền có thể nhìn ra thu thập bọn họ người sợ là cũng không tầm thường. Kim xã trưởng, các ngươi sợ sao? Các ngươi không phải thường xuyên nói, bọn hắn quốc gia này chẳng ra sao cả sao? Nghe thấy Kim Khương Thiến bây giờ mới hỏi Dương Vân Phong bối cảnh, Khải Văn Dột cũng là một mặt trêu chọc. Dương Vân Phong lai lịch, hắn đi qua khoảng thời gian này điều tra, đại khái đã làm cho rất rõ ràng, tự nhiên biết Dương Vân Phong đại biểu là bực nào quyền thế, vậy căn bản không phải bọn hắn Dột gia tộc có thể khiêu chiến quái vật khổng lồ, bằng không hắn cũng sẽ không để Kim Sinh người của tập đoàn ra tay. Nhưng bây giờ sự tình đã làm, người Kim Sinh tập đoàn đã đắc tội, coi như bây giờ đổi ý cũng vô dụng. Nghe thấy Khải Văn Dột mà nói, Kim Cương Thiến sắc mặt cũng là biến đổi. Các nàng dân tộc này là rất tự đại, nhưng cũng không phải thật sự ngu xuẩn, làm sao lại không biết, dưới chân đất nước này cường đại, đừng nói các nàng Kim Sinh tập đoàn đắc tội không nổi, coi như các nàng quốc gia tại trước mặt nhân gia cùng con kiến cũng kém không có bao nhiêu. Khải Văn Dột tiên sinh, chúng ta là đồng bạn. Kim Cương Tiến một mặt nghiêm túc nhìn xem Khải Văn Dột đạo. Chúng ta chưa bao giờ là đồng bạn, ngươi không phải đồng bọn của ta, quốc gia của ngươi cũng không phải ta quốc gia đồng bạn, chúng ta chưa từng có đồng bạn. Khải Văn Dột nhìn xem nghiêm túc Kim Cương Tiến khẽ mỉm cười nói. Khải Văn Dột câu nói này rất vô sỉ, thế nhưng là Kim Cương Tiến cũng không dám phát hỏa, bởi vì Khải Văn Dột đại biểu sức mạnh rất cường đại, đặc biệt là đối với bọn hắn quốc gia xí nghiệp tới nói, nếu là nàng đắc tội Khải Văn Dột, toàn bộ Kim gia cũng sẽ không có kết cục tốt. Kim xã trưởng, ngươi yên tâm, coi như hắn tại quốc gia của hắn rất có thực lực, nhưng đối với các ngươi Kim Sinh tập đoàn tới nói, lại không có cái đại sự gì, chỉ cần chúng ta Dột gia tộc ủng hộ các ngươi có thể không sợ hãi. Có thể cũng cảm thấy chính mình lời nói mới rồi có chút vô sỉ, Khải Văn Dột mở miệng lần nữa cho Kim Cương Tiến động viên. Nhưng Kim Cương Tiến đã phát giác chuyện không tầm thường, làm sao có thể lần nữa tin tưởng Khải Văn Dột, dù sao bán đồng đội nhưng là bọn họ truyền thống, nàng cũng không muốn bị người bán còn cho người kiếm tiền. Đến nỗi ủng hộ, kia liền càng buồn cười. Bọn hắn Dột gia tộc nếu là có phần thực lực này, trực tiếp lấy danh nghĩa của mình đi lên cùng Dương Vân Phong đối kháng không phải tốt, hà tất tìm các nàng. Khải Văn Dột tiên sinh nói là, chúng ta thực sự không quan tâm. Kim Cương Tiến cũng một mặt ý cười mở miệng, mặc dù trong lòng đã hoài nghi, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không dám nói gì ý kiến khác biệt. Nghe nói Kim Sinh tập đoàn tại phương Nam có một nhà tòa báo. Khải Văn Dột đột nhiên thay đổi ý kiến tự nhiên là có mục đích, trong đó có để cho Kim Sinh tập đoàn nắm trong tay truyền thông trắng trợn đưa tin chuyện này mục đích. Khải Văn Dột tiên sinh, thật muốn làm như vậy sao? Nghe thấy Khải Văn Dột mà nói, Kim Cương Tiến trong lòng là không muốn, dù sao nàng đã đoán ra Dương Vân Phong lai lịch rất lớn, nơi nào còn nguyện ý làm mất lòng. Mặc dù nàng không phải xuất thân chính trị thế gia, nhưng mà tại quốc gia bọn họ, sinh ý muốn làm lớn, không có khả năng cùng chính trị không hề quan hệ, tự nhiên biết trong đó quy tắc ngầm. Phải biết Dương Vân Phong thế nhưng là liền Dột gia tộc cũng không sợ người, sau lưng lực lượng là cỡ nào cấp độ có thể tưởng tượng được. Loại này cấp bậc sức mạnh, đừng nói các nàng tập đoàn, coi như các nàng quốc gia tại trước mặt nhân gia đều chưa chắc có mặt mũi, chọc giận, trả ra đại giới tất nhiên là thảm trọng. Đương nhiên, ngày mai chúng ta riêng phần mình về nước, như vậy hắn bắt chúng ta cũng không có biện pháp. Khải Văn Dột nếu biết Dương Vân Phong lai lịch, đương nhiên sẽ không lưu lại tặng đầu người, hắn đã sớm suy nghĩ xong, Dương Vân Phong không thả người, hắn sẽ phá hủy Dương Vân Phong người này. Tốt ta, ta sẽ an bài. Kim Cương Tiến chỉ có thể đáp ứng trước xuống, đợi đến Khải Văn Dột sau khi đi, nàng tại cùng người trong nhà thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Khải Văn Dột gặp Kim Cương Tiến đáp ứng, cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách. Đợi đến Khải Văn Dột sau khi rời đi, Kim Cương Tiến nhanh chóng lấy điện thoại ra. Cha, bên này xảy ra chuyện. Kim Cương Tiến tìm tự nhiên là phụ thân của nàng, Kim Sinh tập đoàn hội trưởng Kim Đại Thiện. Chuyện gì xảy ra? Kim Cương Tiến đem sự tình hôm nay nói hết sạch một lần, bên đầu điện thoại kia Kim Đại Thiện cũng là một trận trầm mặc, rõ ràng cũng tại cân nhắc trong đó được mất. Như vậy đi, ngươi trước tiên mang theo đệ đệ ngươi trở về, sau đó dựa theo phân phó của hắn làm. Kim Đại Thiện suy nghĩ sau, vẫn cảm thấy phải đứng ở Khải Văn Dột bên này, dù sao đối với bọn hắn tới nói, cho đến trước mắt Dột gia tộc mang tới lợi ích càng nhiều, bất quá hắn cũng sợ xảy ra chuyện, cho nên trước hết để cho nhi nữ trở về đang làm. Khương Thần không phải đã sớm về nhà sao? Nghe thấy lời này Kim Khương Tiến đột nhiên có dự cảm không tốt, tại chuyện này an bài sau, nàng liền để đệ Kim Khương Thần trở về nước, nhưng bây giờ không có đi, như vậy Dương Vân Phong há có thể buông tha hắn. Ai, hắn ở bên kia quen biết một cô gái, nói thế nào đều không trở lại, ta cũng không có biện pháp. Cha, ngươi sao có thể như vậy dung túng hắn? Tốt, dựa theo ta lời nói làm. Kim Cương Thiến nhìn xem bị gãy mất điện thoại, trong lòng rất là bi ai, nhà bọn hắn chính là như vậy, sự tình gì cũng là nàng đang làm, có thể hưởng vĩnh viễn là đệ đệ. Đừng nhìn nàng bây giờ là Kim Sinh tập đoàn xã trưởng, kỳ thực phụ thân nàng đã sớm đem cổ quyền một nửa cho đệ đệ của nàng, còn lại một nửa phụ thân nàng nói là cho nàng, kỳ thực trong nội tâm nàng biết rõ, đây chỉ là phụ thân nàng cho nàng bẻ bánh, chẳng qua là sợ nàng bỏ gánh mà thôi. Sau đó Kim Cương Thiến liền ra phòng khách đi tìm đệ đệ Kim Cương Thần. Chương 150, rốt ra tộc động tác chương 150, rốt ra tộc động tác Bình An thị đệ nhất ngục giam. Một cái độc lập giám trong phòng, rốt đang tại miệng lớn cắn ăn. Ta nói Lưu Ngục trưởng, quốc gia các ngươi cái khác chẳng ra sao cả, liền cái này ăn xong nói còn nghe được. Rốt có một bữa cơm no đủ sau, hướng về phía trước mặt đồ ăn chính là một hồi đánh giá. Đó là, rốt tiên sinh, chúng ta thế nhưng là có mấy ngàn năm văn minh của quốc. Cái kia gọi Lưu Ngục trưởng trung niên nhân một mặt ý cười mở miệng. Lưu Ngục trưởng, ngươi yên tâm, ngươi chiếu cố như vậy ta, con của ngươi tại quốc gia chúng ta thời gian cũng sẽ bị ta gia tộc người chăm sóc. Rốt dư quang liếc Lưu Ngục trưởng một cái, ánh mắt bên trong đều là khinh thường, bất quá hắn trong lời nói vẫn là rất đàng hoàng. Dù sao đối với hắn hiện tại tới nói, vị này Lưu Ngục trưởng hắn thật sự là đắc tội không nổi. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa bị ném vào ngục giam thời điểm, bị người an bài tiến một đám tội phạm giết người chỗ ở, những người kia nhìn thấy hắn là người ngoại quốc, đó thật đúng là mỗi ngày bị đánh. Về sau gia tộc của hắn thông qua quan hệ, tìm được vị này Lưu Ngục trưởng, lấy Lưu Ngục trưởng du học nhi tử uy hiếp, cái này mới đưa hắn lấy được một cái phòng đơn. Cái này phòng đơn còn không phải mỗi ngày để cho hắn ở, mà là mỗi một lần Lưu Ngục trưởng mang đến cho hắn đồ tốt ăn thời điểm, hắn mới có thể được đưa tới bên này, bình thường hay là muốn đi qua bên kia bị đánh. Cho nên hắn nào dám đắc tội Lưu Ngục trưởng. Rốt tiên sinh, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta trở về đi thôi. Lưu Ngục trưởng nhìn thời gian một chút mở miệng nhắc nhở rốt phải trở về cái kia nhà tù. Lưu Ngục trưởng ngươi cho giúp đỡ chút, liền để ta ở đây, ta có thể cho ngươi tiền. Nghe thấy muốn trở về, rốt sắc mặt chính là biến đổi, đồng thời cảm thấy cái nào đó không nên chỗ đau, rất là đau, có chút e ngại thỉnh cầu. Ai, rốt tiên sinh không phải ta không giúp ngươi chuyện này, đây là ý tứ phía trên, ta có thể làm được một bước này đã là vi phạm quy định. Lưu Ngục trưởng cũng là cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không biết rốt đắc tội người là ai, nhưng mà hắn biết, rốt mấy người này tại ngục giam vốn là bị người coi thường nhất người, bị khi phụ đó là tại chuyện không quá bình thường. Đồng thời cũng có thể lời thuyết minh, tiễn đưa rốt người tiến vào chính là cố ý muốn nhục nhã hắn. Rốt là người nào hắn đã biết, có thể nhục nhã rốt người, cũng nhất định không phải người bình thường, hắn nơi nào đắc tội nổi. Ngay tại rốt làm phiền không muốn lúc trở về, một vị trung niên nam nhân đi tới. Lưu Sinh, ngươi đang làm cái gì? Trường ngục giam, hắn thụ thương nghiêm trọng, ta muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút. Lưu Ngục Trường nhìn người tới, sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì người đến là đệ nhất lão đại của ngục giam, trưởng ngục giam Trình Dương Thịnh, chỉ có thể chỉ rốt vết thương trên mặt đạo. Hừ, ngươi đây là phạm luật biết không? Trình Dương Thịnh liếc mắt nhìn trong ngục giam rốt, quay người hướng về phía Lưu giam trưởng đạo. Trưởng ngục giam, ta này liền dẫn hắn trở về. Lưu Ngục Trường nghe thấy lời này, sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó thì đi mở cửa mang rốt trở về. Hừ, ngươi bây giờ đi viết một phần kiểm điểm, người này ta tự mình mang về. Hảo. Lưu Ngục Trường cũng không có phát hiện không hợp lý chỗ, trực tiếp quay người rời đi. Người chính là rốt. Trình Dương Thịnh nhìn xem rời đi Lưu Ngục Trường, quay người vừa lái cửa nhà lao vừa hỏi bên trong rốt. Là. Đi theo ta. Trình Dương Thịnh mở ra cửa nhà lao sau, phất phất tay để cho rốt đi theo hắn. Rốt mặc dù nghi hoặc Trình Dương Thịnh mục đích, nhưng vẫn là cùng hắn rời đi nhà tù. Hai người rất mau tới đến một chỗ tương đối thấp bên tường, Trình Dương Thịnh chỉ trước mặt tường đạo. Người có thể đi. Người đang nói đùa gì vậy, đây chính là cũng là lưới điện, ta làm sao qua. Rốt xem mặt tường mặc dù không cao, nhưng mà phía trên là rậm rạp chẳng chịt dây kém tạo thành lưới, rất là bất mãn nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho người đem lưới điện đóng lại. Ngươi vì cái gì cứu ta? Rốt có chút bất ngờ nhìn xem Trình Dương Thịnh, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trình Dương Thịnh, nhưng mỗi một lần Trình Dương Thịnh căn bản vốn không để ý tới hắn. Sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ nhường ngươi đệ đệ không nên quên cho ta hứa hẹn liền tốt. Trình Dương Thịnh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Rốt nhìn xem rời đi Trình Dương Thịnh, cũng sẽ không do dự, quay người liền lên tường. Tường bên kia một chiếc màu đen xe con đang đợi hắn, rốt đi qua sau, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Khải Văn rốt khuôn mặt. Các ngươi rốt cuộc đã đến, có biết hay không ta ở bên trong bị bao nhiêu đắng? Rốt sau khi lên xe, hướng về phía đệ đệ Khải Văn rốt chính là một trận phàn nàn. Có thể cứu ngươi đi ra, đã là vận hạnh. Khải Văn rốt rất khinh thường nhìn ca ca rốt một mắt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Hừ, sợ là đã sớm muốn giết ta đi. Cố ý tối như vậy mới đến. Rốt biết người em trai này vẫn luôn nhìn hắn không thuận mắt, huynh đệ bọn họ quan hệ cũng rất bình thường, đây có lẽ là bọn hắn loại này đại gia tộc đều có bệnh chung. Đi thôi, tối nay chúng ta liền muốn ly cảnh. Khải Văn rốt nghe thấy lời này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật hắn đích xác từng có ý nghĩ để cho rốt chết ở chỗ này, dù sao rốt nếu là chết, là hắn có thể nhận được một bút cực lớn di sản. Nhưng bọn hắn phụ thân cũng không nguyện ý, hơn nữa lấy di sản làm ý hiếp để cho hắn cứu người, hắn tại Dương Vân Phong nơi đó vấp phải chắc trở sau, chỉ có thể mạo hiểm đi một con đường khác, đó chính là dùng tiền mở đường. Đúng, cái kia gọi Lưu Ngục Trường Nhi Tử đã tìm được chưa? Hai người sau khi xuất phát, rốt hỏi thăm Lưu Ngục Trường Nhi Tử sự tình. Tìm được, như thế nào ngươi muốn đích thân chiếu cố? Chiếu cố? Hắn đang suy nghĩ gì? Ta tại bọn hắn ngục giam ăn như vậy đắng, còn nghĩ để cho ta chiếu cố con của hắn, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, ta muốn tìm tới con của hắn, hơn nữa để cho hắn mất đi đứa con trai này. Rốt mặt mũi tràn đầy cừu hận mở miệng. Tại Lưu Ngục Trường xem ra chính mình là bước lên nguy hiểm rất lớn trợ giúp Rốt, nhưng tại Rốt trong mắt, Lưu Ngục Trường làm còn chưa đủ, xa xa không đủ, chỉ có điều tại ngục giam thời điểm, hắn không thể đắc tội Lưu Ngục Trường, bây giờ đi ra, những người khác hắn không còn được, thu thập Lưu Ngục Trường nhi tử hạ giận, vẫn là không có vấn đề. Chờ trở về, hắn tùy ngươi xử trí. Đối với Rốt ý nghĩ, Khải Văn Rốt ngược lại cũng không kinh ngạc. Sau đó hai người tới bắc phía đông hoàn cảnh mang, bởi vì Rốt thân phận đã bị đóng băng, bọn hắn là không thể nào đi máy bay trở về nước, chỉ có thể đi trước một cái tiểu quốc, lại từ cái kia tiểu quốc về nước. Vị tiểu thư này, có một chuyện xin các ngươi giúp một chút. Tại cách đó không xa, Khải Văn Duật nhìn thấy một cái chuyển phát nhanh trạm, nghĩ tới một chuyện vui, liền gọi tới chuyển phát nhanh đứng nhân viên phục vụ. Vị tiên sinh này có cần giúp gì không? Xin các ngươi giúp chúng ta đem những vật này đưa đến một chỗ. Khải Văn Duật từ chính mình chỗ ngồi lấy ra một cái bao đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh. Sau đó Khải Văn Duật muốn tặng địa chỉ viết xuống, lúc này mới lái xe chuẩn bị xuất cảnh. Ngươi cho là cái gì? Lần này bỏ tiền đút lót người. Vì cái gì? Bởi vì tiền của ta không tốt cầm. Khải Văn Duật cười to một tiếng sau, liền trực tiếp lái xe qua hải. Chương 151, phách lối Kim Khương Thần. Chương 151, phách lối Kim Khương Thần. Bình An thị trong quán ba, Kim Khương Thiến tìm được đệ đệ Kim Khương Thần, dưới tình huống Kim Khương Thần rất không muốn, cưỡng ép đem hắn lôi đi. Đi thẳng đến quán ba bên ngoài, Kim Khương Thần mới dùng sức bỏ rơi Kim Khương Thiến thủ. Kim Khương Thiến, ngươi đang làm gì? Nhanh chóng đi theo ta, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Kim Khương Thiến cũng không có thời gian cùng hắn giảng giải cái gì, bởi vì nàng biết Rốt gia tộc sẽ không quản sống chết của bọn hắn, nếu là bọn hắn đi chậm, đợi đến Rốt gia tộc xuất thủ trước, như vậy bọn hắn là tuyệt đối đi không được. Có gì phải sợ? Bọn hắn loại này địa phương nghèo, có thể đem chúng ta như thế nào? Chúng ta Đại Đồng Đế quốc bọn hắn có thể chọc được nổi sao? Kim Khương Thần lại là mặt coi thường nhìn xem bốn phía đám người lớn tiếng la lên. Nhìn xem bốn phía đám người, không người nào dám tới ngăn lại hắn, Kim Khương Thần càng thêm phách lối. "Tốt, đừng nói nữa, đi nhanh lên." Kim Khương Thiến nghe thấy đệ đệ vô não lời nói, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng lên. Tại không có tới qua đất nước này lúc, nàng cũng cảm thấy quốc gia này là nghèo khó rất lại phía sau chỗ, nhưng theo nàng nắm giữ tập đoàn sau, xuất ngoại cơ hội cũng liền nhiều hơn, tự nhiên biết ý nghĩ này là cỡ nào được cười. Đất nước này cường đại cỡ nào nàng cũng không thể rõ ràng hiểu rõ, nhưng mà nàng biết, tuyệt đối không phải mình quốc gia có thể so sánh được tồn tại, chính là một cái đáng giá bọn hắn kính ý thế lực bá chủ. Đến nỗi Kim Khương Thần mà nói, bốn phía này người vì cái gì không để ý tới, đó là nhân gia cảm thấy cái này lợi một cái tinh thần có vấn đề người nói, ai sẽ đi cùng một cái bệnh tâm thần tính toán. Ta không đi, ta liền muốn xem, bọn hắn có thể đem ta như thế nào. Kim Khương Thần nói chuyện, liền muốn quay người tiến vào quán bar tiếp tục này. Trở về, ta nhường ngươi đi. Kim Khương Thiến nhìn xem cái này xa điêu đệ đệ, ngữ khí biến nghiêm nghị lại. Kim Khương Thiến, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thật là tập đoàn xã trưởng? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là một cái cho ta đi làm người, nếu là tương lai ta tâm tình hảo, còn có thể cho ngươi một miếng cơm ăn, bằng không thì ngươi liền lên cho ta trên đường cái xin cơm đi. Kim Khương Thần nghe thấy một mực xem thường tỷ tỷ cũng dám cùng hắn nói như vậy, lập tức nổi giận lên. Bất quá hắn nói cũng là nói thật, cái này cũng là trong nhà hắn trưởng bối nói với hắn, bởi vì năng lực của hắn không bằng tỷ tỷ, cái này mới đưa tập đoàn giao cho tỷ tỷ quản lý, cổ phần cái gì đều trên tay hắn, hắn tự nhiên không sợ Kim Khương Thiến. Trong lòng hắn, một cái đi làm sao có thể để cho chính mình người lao bản này tôn trọng. Ngươi, nghe thấy lời này Kim Khương Thần nội tâm cũng là đau xót, nàng làm sao không biết điểm này, những năm này nàng liều mạng làm việc, chính là hy vọng nhận được người nhà tán thành, để cho nàng hưởng thụ giống như đệ đệ lãnh ngộ, dù không phải là tiền tài, chỉ là quan tâm. Đáng tiếc yêu cầu của nàng, người nhà không có trông thấy, tại gia nhân trong mắt, nàng chỉ là một ngoại nhân, một cái cho bọn hắn kiếm tiền ngoại nhân mà thôi. Ta cái gì ta? Đừng chậm trễ ta vui đùa. Kim Khương Thần khinh thường liếc mắt nhìn ngăn tại trước mặt tỷ tỷ, tiện tay đẩy ra, liền muốn vào quán ba tiếp tục chơi đùa. Ba, ba, ba. Theo một tiếng vỗ tay âm thanh vang lên, Dương Vân Phong mang theo Bình An thị thị cục người tới tỷ đệ trước mặt hai người. Ngươi tở mở giờ ba cái gì tay? Kim Khương Thần nhìn thấy Dương Vân Phong một điểm không sợ, trong mắt hắn chính mình là đang cấp Rốt gia tộc làm việc, mà Rốt gia tộc lại là cái kia cường quốc thế lực lớn, có tầng này chỗ dựa tại, hắn có gì phải sợ? Kim xã trưởng, xem ra các ngươi là không đi được. Dương Vân Phong không để ý đến Kim Khương Thần mà là nhìn về phía Kim Khương Thiến cười nói, ngươi là thế nào biết rõ chúng ta không có đi? Kim Khương Thiến tại nhìn thấy Dương Vân Phong tới thời điểm, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ha ha, cha một người có hay không rời đi quốc gia chúng ta còn không tính rất khó được sự tình. Dương Vân Phong liếc mắt nhìn bên kia mặt coi thường Kim Khương Thần đạo. Kỳ thực hắn cũng không có nghĩ đến Kim Khương Thần giá hỏa này vẫn chưa đi, hắn hôm nay muốn tra nguyên bản không phải là Kim Khương Thần mà là Rốt gia tộc người kia, có thể không chú ý nói Kim Khương Thần tên, phát hiện không có hắn thừa cơ rời đi đi chép. Hắn liền để người tra xét Kim Khương Thần chỗ, cuối cùng ở đây phát hiện dấu vết. Ngươi giả trang cái gì, không phải liền là mấy ước sao? Chờ qua mấy ngày cho các ngươi, một đám nhà bức. Kim Khương Thần nhìn thấy Dương Vân Phong không để ý tới hắn, rất là bất mãn quát to lên. Để cho hắn ngậm miệng. Dương Vân Phong hướng về phía bên người bồi tiếp hắn tới đặc cảnh đội trưởng đạo. Biết rõ. Cái kia đặc cảnh đội trưởng đã sớm nhìn Kim Khương Thần không vừa mắt, chỉ có điều tới thời điểm lãnh đạo nói để cho hắn nghe Dương Vân Phong phân phó, nhờ vậy mới không có đi qua. Bây giờ Dương Vân Phong mở miệng, hắn tự nhiên là hưng phấn đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết không biết ta là ai? Kim Khương Thiến, ngươi còn nhanh cứu ta. Kim Khương Thần nhìn xem hướng hắn đi tới đặc cảnh đội trưởng, đặc biệt là nhìn xem đặc cảnh đội trưởng trên mặt nhe răng cười, để cho hắn có chút sợ kêu to lên. Dương tiên sinh, tập đoàn chúng ta có thể đem cho vay trả hết nợ, xin ngươi đừng tổn thương đệ đệ ta. Kim Cương Tiến mặc dù cùng người em trai này cảm tình không đậm, nhưng nàng biết nếu là hôm nay nàng không mở miệng, như vậy cha mẹ của nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Kim xã trưởng, ta phía trước hỏi qua ngươi, ngươi không phải nói đệ đệ ngươi đã sớm không tại chúng ta bên này sao? Người này không phải đệ đệ ngươi, hắn là đang mạo danh đệ đệ ngươi, ngươi cũng không thể bị người lừa. Dương Vân Phong đương nhiên sẽ không buông tha Kim Cương Thần. Hắn là đại bổng người của đế quốc, ngươi có thể đối với hắn chấp pháp. Kim Cương Tiến nhìn xem cách đệ đệ càng ngày càng gần đặc cảnh đội trưởng, nhanh chóng mở miệng lần nữa. Đại bổng, hôm nay đừng nói hắn là đại bổng người, coi như hắn là đại bổng tổng thống, ta cũng muốn hút chết hắn. Dương Vân Phong trên mặt mang ý cười mở miệng. Ba, ba, ba. Bên kia đặc cảnh đội trưởng đã để người khống chế Kim Cương Thần hơn nữa để cho người ta nhấc lên đầu của hắn. Đặc cảnh đội trưởng bàn tay một chút phiến tại trên cái miệng của hắn. Về phần tại sao muốn phiến tại ngoài miệng, đó là bởi vì vừa rồi Dương Vân Phong nói muốn để hắn mở miệng. Các ngươi, bọn này dã man nhân. Kim Cương Tiến nhìn xem bị đánh đệ, lập tức liền chịu không được, muốn qua ngăn đón, đáng tiếc bị một bên nữ cảnh sát ngăn lại. Kim xã trưởng, các ngươi thật đúng là một cái đứa đần a. Rốt gia tộc thế lực là rất lớn, có thể chúng ta không thể chơi vào, nhưng thế lực của các ngươi cũng rất lớn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hai con voi tại giao phong thời điểm, một con kiến nhỏ đi lên hỗ trợ phải bỏ ra đại giới sao? Dương Vân Phong nhìn xem Kim Cương Tiến có chút im lặng mở miệng. Hắn không rõ, những tiểu tử này vì sao lại ngây thơ như thế, trong đầu của bọn hắn chứa là cái gì, chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho là rốt gia tộc sẽ ở Dương Vân Phong ra tay đả kích bọn hắn thời điểm, cứu bọn họ? Đừng ngây thơ, tại Dương Vân Phong xem ra, đừng nói cứu, sợ là không sau lưng đâm một đao chính là tốt. Ta có thể gấp đôi đưa tiền, các ngươi thả đệ ta. Tiền ta không cần, lại nói ngươi sợ là cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Dương Vân Phong lấy điện thoại di động ra tại Kim Cương Tiến trước mắt lắc lắc, khi thấy Dương Vân Phong điện thoại di động tin tức sau, Kim Cương Tiến sắc mặt trở nên rất khó coi. Chương 152, Kim Cương Tiến hợp tác chương 152, Kim Cương Tiến hợp tác Bình An thị một quán rượu bên trong, Kim gia tỷ đệ đang tại trong một cái phòng chờ đợi. Trước mặt bọn hắn chính là một cái máy tính. Máy vi tính trên màn hình chính là Kim Sinh tập đoàn cổ phiếu ba động. Khi nhìn thấy giá cổ phiếu đã rất xuống điểm thấp nhất, sắc mặt hai người đều rất là khó coi, đặc biệt là đối với Kim Cương Thần tới nói, dù sao coi như Kim Sinh tập đoàn đủ, lấy Kim Cương Tiến năng lực, tại tìm cái việc làm không tính chuyện rất khó, nhưng hắn vốn là cái phế vật, một khi mất đi Kim Sinh tập đoàn che chở, hắn sợ là sống được rất thê thảm. Vị tiên sinh này, ta có mắt không biết Thái Sơn, xin ngươi tha thứ cho ta, tha thứ ta. Nghĩ tới chỗ này, Kim Cương Thần hướng về phía Dương Vân Phong điên cuồng xin lỗi, ngay cả mình sớm đã bị phiến xương miệng đều không còn được. Đáng tiếc là Dương Vân Phong cũng không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Kim Cương Tiến. Vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không coi trọng tỷ tỷ của ta? Ngươi nếu là vừa ý nàng, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ tìm phụ thân ta, để cho hắn làm chủ. Kim Cương Thần phát hiện Dương Vân Phong ánh mắt, còn tưởng rằng Dương Vân Phong coi trọng tỷ tỷ của hắn, lập tức mở miệng liền muốn tiễn đưa tỷ tỷ ra ngoài. Ngậm miệng, ngươi vẫn nói cái gì? Kim Cương Tiến nghe thấy đệ, ánh mắt lập tức khó nhìn lên. Thì ngươi phải cứu ta, cứu tập đoàn a. Ngươi liền đáp ứng a. Kim Cương Thần một mặt thỉnh cầu nhìn về phía Kim Cương Tiến. Nghe thấy Kim Cương Thần kêu lên tỷ tỷ, Kim Cương Tiến trong lòng chính là một trận bi ai, kể từ nàng chấp trưởng tập đoàn đến nay, Kim Cương Thần còn là lần đầu tiên gọi nàng tỷ tỷ, đáng tiếc tiếng này tỷ tỷ là để cho nàng trả giá nửa đời sau. Dương tiên sinh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Kim Cương Tiến cũng không phải đứa đần, nàng cũng không cho rằng Dương Vân Phong nhân vật như vậy sẽ vừa ý nàng, coi như nàng tự nhận là mình là một mỹ nữ. Ngươi có còn nhớ hay không chúng ta lần gặp gỡ trước, ta nói câu nói sau cùng. Nghe thấy Dương Vân Phong nói lời, Kim Cương Tiến sắc mặt trở nên càng là khó coi. Tỷ, Dương tiên sinh muốn cái gì? Kim Cương Thần nghe thấy lời này, nhanh chóng hỏi thăm tỷ tỷ mình. Hắn để chúng ta phụ thân cho hắn quỳ xuống. A, đơn giản như vậy, cái kia nhanh chóng cho cha gọi điện thoại a. Nghe thấy lời này, Kim Cương Thần một chút cũng không có cảm thấy mất mặt, ngược lại là một mặt vui vẻ mở miệng. Trong lòng hắn có thể bảo trụ tập đoàn, bảo trụ chính mình vinh hoa phú quý, đừng nói để cho phụ thân quỳ một chút, coi như để cho phụ thân đi chết, hắn cũng không quan tâm. Ngươi đang nói cái gì? Phụ thân sao có thể quỳ xuống? Ta là con trai duy nhất của hắn, vì cứu ta, hắn quỳ một chút có cái gì? Kim Cương Thần một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Vị tiên sinh này, ta có thể cho ta phụ thân gọi điện thoại. Kim Cương Thần quay người hướng về phía Dương Vân Phong đạo. Có thể. Dương Vân Phong phất phất tay, để cho vị kia đặc cảnh đội trưởng đem Kim Cương Thần điện thoại còn cho hắn. Sau đó để cho người ta mang Kim Cương Thần đi một bên gọi điện thoại, hắn nhưng là đem Kim Cương Tiến tự mình lưu lại. Có một chuyện, muốn mời Kim xã trưởng giúp một chút. A, không biết ta hoàn có thể lực Dương tiên sinh làm cái gì. Kim Cương Tiến nghe thấy Dương Vân Phong có chuyện tìm nàng hỗ trợ, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Dù sao tại thời khắc này, nàng đã kiến thức đến Dương Vân Phong thực lực là cường đại cỡ nào. Lập tức ta sẽ có được Kim Sinh tập đoàn nhiều nhất của quyền, ta hy vọng vẫn như cũ từ ngươi đảm nhiệm Kim Sinh tập đoàn xã trưởng. Dương Vân Phong nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ đã lấy được Kim Sinh tập đoàn. Ha ha, ta biết Dương tiên sinh thế lực rất cường đại, nhưng mà ngươi có lẽ không biết, chúng ta Kim gia có Kim Sinh tập đoàn quyền khống chế tuyệt đối, coi như ngươi người mua xong chúng ta tất cả cổ phiếu, cũng không khả năng nhận được tập đoàn quyền khống chế. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Kim Cương Tiến nhìn về phía lấy hắn mở miệng cười. Phải không? Theo ta được biết, đệ đệ của ngươi trên tay không phải có Kim Sinh tập đoàn 20 cổ quyền sao? Hắn thiếu ngân hàng chúng ta hảo mấy ức, hắn lấy cổ quyền xem như thế chấp hẳn là không có vấn đề à? Hắn không có ký tên thế chấp. Kim Cương Tiến sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Dương Vân Phong nói nếu là áp dụng, bọn hắn Kim gia có thể thật sự sẽ mất đi Kim Sinh tập đoàn quyền khống chế. Đối với mình người đệ đệ kia, nàng hiểu rõ, lấy bây giờ tập đoàn giá cổ phiếu rơi trình độ, Dương Vân Phong nếu là nguyện ý cho chút tiền, hắn nhất định sẽ bán cổ phiếu. Có ký chữ hay không không trọng yếu, chỉ cần hắn tại ký một lần liền tốt. Đây là không hợp pháp, ngươi không thể đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, chỉ cần chúng ta có thể đi, liền có thể tìm chúng ta quốc gia, lấy bị uy hiếp danh nghĩa cầm về chúng ta hết thảy. Kim Cương Tiến một mặt không phục mở miệng. Hợp pháp? Chỉ cần ta tuân ra hắn thiếu ngân hàng chúng ta tiền, tại các ngươi Kim Sinh tập đoàn giá cổ phiếu đê mê thời điểm, hắn vì tiền tài đem cổ quyền bán ra, ta nghĩ điểm này rất nhiều người sẽ tin tưởng, lại nói quốc gia của các ngươi, ngươi cho rằng ta để vào mắt sao? Dương Vân Phong một mặt mỉm cười nhìn Kim Cương Tiến đạo. Nguyên bản hắn cũng không có muốn Kim Sinh tập đoàn, nhưng khi hắn biết Kim Cương Tiến tại Kim gia địa vị không cao, trong lòng có của hắn ý nghĩ, đó chính là hắn tại phía sau màn khống chế, tập đoàn vẫn như cũ từ Kim Cương Tiến trưởng khống. Cũng là bởi vì điểm này, hắn mới có thể cùng Kim Cương Tiến nói nhiều như vậy. Các ngươi đây là ăn cướp. Kim xã trưởng, ngươi tại Kim gia địa vị là cái gì? Ta nghĩ ngươi tự mình biết, thật sự không muốn để cho tất cả mọi người bọn họ lau mắt mà nhìn sao? Nếu là nói vừa rồi Kim Cương Tiến trong lòng còn đang suy nghĩ cho Kim gia nghĩ ra lộ mà nói, như vậy tại Dương Vân Phong nói ra câu nói này thời điểm, sự động lòng của nàng. Trong đầu của nàng nghĩ tới những năm này, nàng tại Kim gia bị không công bằng, đi qua những năm này, nàng viên kia muốn chứng minh chính mình tâm đã sớm có biến hóa, chỉ có điều đối với nàng tới nói, trước đó chưa bao giờ có người đã cho nàng lựa chọn. Bây giờ nghe thấy Dương Vân Phong nói ra lời này, nàng làm sao có thể không nhịn? Dương tiên sinh đây là tại lôi kéo ta, chẳng lẽ không sợ cuối cùng rơi cái giỏ chúc múc nước, công dã chàng? Dương Vân Phong nghe thấy Kim Khương Thiến lời nói, trong lòng đã biết rõ nàng động lòng. Kim xã trưởng nhưng biết ta là ai? Không biết. Ta họ Dương, Thần Long tập đoàn lão bản là cô ta cha, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi phản bội ta sao? Hôm nay ta có thể đưa ngươi nhóm bước đến tình trạng này, tương lai ta tự nhiên cũng có thể đem ngươi bước đến tình cảnh lên trời không đường, địa ngục không cửa. Dương Vân Phong một mặt ý cười nói ra một sự thật. Thần Long tập đoàn, thì ra là thế. Kim Cương Tiến cũng không biết họ Dương đại biểu cho cái gì, nhưng một cái Thần Long tập đoàn đối với nàng tới nói đã là đại sơn. Kim xã trưởng, cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Ta có lựa chọn sao? Kim Cương Tiến có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hưng phấn mở miệng. Không thể không nói Dương Vân Phong mở ra bảng giá đối với nàng tới nói, rất mê người, để cho nàng căn bản là không có cách cự tuyệt. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Dương Vân Phong nghe thấy lời này, cười đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Kim Cương Tiến cũng đưa tay ra cùng Dương Vân Phong nắm chặt. Vô số năm sau Kim Cương Tiến đã là đại đồng thủ phủ, nàng vẫn như cũ nhớ rõ mình nhân sinh bắt đầu từ giờ khắc này bắt đầu. Chương 153, Kim gia quỷ. Chương 153, Kim gia quỷ. Một bên khác nói chuyện điện thoại xong Kim Cương Thần lại tại trước cửa do dự, rõ ràng phụ thân hắn không có đáp ứng hắn. Hắn lại không thể chạy, bởi vì đặc công đã sớm khống chế bên này, trừ phi hắn biết bay, bằng không thì tuyệt đối chạy không thoát. Trong phòng Dương Vân Phong cùng Kim Cương Tiến ánh mắt cũng nhìn xem trước mặt Kim Sinh tập đoàn cổ phiếu, bởi vì ngay tại vừa rồi Kim Sinh cổ phiếu giảm xuống xu thế bị ngăn trở, hơn nữa bắt đầu tăng gọn, chỉ lát nữa là phải mang lên vị trí cũ. Không nghĩ tới các ngươi Kim gia còn có phần thực lực này. Dương Vân Phong nhìn xem tăng gọn giá cổ phiếu có chút kinh ngạc mở miệng. Kim Sinh tập đoàn tính toán đâu ra đấy bất quá là một nhà mấy trăm ức tập đoàn, hắn để cho Phong Hành tập đoàn Trầm Vạn Sáu ra tay đã là tay cầm đem bóp sự tình, không nghĩ tới Kim Sinh tập đoàn vậy mà có thể đứng trụ. Tỷ, phát ca bọn hắn ra tay rồi. Kim Cương Tiến đang chuẩn bị trả lời Dương Vân Phong, Kim Cương Thần liền cao hứng đi đến hướng về phía Kim Cương Tiến đạo. Vị bằng hữu này, ta biết ta không đúng, ta xin lỗi, thiếu các ngươi tiền của ngân hàng ta sẽ hoàn, mời ngươi thả chúng ta tỷ đệ rời đi. Kim Cương Thần bởi vì tập đoàn cổ phiếu tăng trở lại, đối với Dương Vân Phong sợ hãi cũng thiếu rất nhiều, khi nói chuyện cũng ngạnh khí rất nhiều. Xem ra ngươi là cho rằng tìm được chỗ dựa, ta liền lấy các ngươi không có cách nào phải không? Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt lại muốn lớn lối Kim Cương Thần có chút buồn cười mở miệng. Hắn một mực biết đại đồng quốc người xưa nay tự đại, nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế tự đại, phải biết Dương Vân Phong là người nào. Lấy bối cảnh của hắn tới nói, toàn bộ thế giới hắn đều tính toán cấp cao nhất cái kia phạm chủ nhân vật. Đừng nói một cái nho nhỏ Kim gia, coi như tăng thêm quốc gia của bọn hắn, tại trước mặt Dương Vân Phong sợ là cũng không có mặt mũi. Phát chính sảng ngươi nghe nói qua sao? Hắn là tỷ ta phu, ngươi không chọc nổi. Kim Cương Thần tại biết ra tay bảo đảm bọn hắn Kim gia người sau, trong lòng cái kia cố phách lối khí tự nhiên lại trở về, chỉ có điều suy nghĩ tại Dương Vân Phong địa bàn, hắn mới cưỡng ép nhấn mạnh. Bây giờ lời đã nói hiểu rồi, hắn tự nhiên đã có lực lượng. Nghe thấy cái tên này, Dương Vân Phong lông mày cũng nhíu lại. Cái tên này hắn đương nhiên nghe nói qua, đại bổng quốc nhà giàu nhất thứ tử, vị kia nhà giàu nhất tại toàn thế giới cũng là vô cùng có danh tiếng người, giá trị bản thân cũng cao tới mấy trăm ức em mà nguyên, thứ tử phát chính sảng mặc dù không có cơ hội kế thừa gia nghiệp, nhưng tương lai kế thừa một bút vốn khổng lồ hay không khó khăn. Chỉ nói tiền, người này tự nhiên không đáng bị Dương Vân Phong nhíu mày, nhưng đại bổng quốc là tài phiệt đương ra chỗ, phát ra thế lực tất nhiên cực lớn, có thể ảnh hưởng một quốc gia tuyển hạng thế lực lớn. Tiểu tử, ta biết ngươi có chút thế lực, chúng ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi thả ta đi, ta có thể cùng Phát Ca nói một chút không tìm ngươi sự tình. Kim Cương Thần sinh ở quốc gia kia tự nhiên biết Phát Ca tại quốc gia bọn họ có bực nào thế lực, trong mắt hắn coi như Dương Vân Phong tại quốc gia mình rất lợi hại, cũng không thể có áp chế Phát Ca thực lực. Hảo, vậy liền để ta kiến thức Phát Ca thực lực. Dương Vân Phong mỉm cười lấy điện thoại ra hướng về bên ngoài phòng đi đến. Ước định của chúng ta liền từ ta chiếm được các ngươi Kim gia tất cả cổ quyền mới thôi. Đi tới cửa Dương Vân Phong quay người nhìn về phía Kim Cương Tiến mở miệng. Sau đó không có chờ Kim Cương Tiến mở miệng, hắn đã đi ra ngoài. Tỷ, ngươi gả cho Phát Ca tốt, dạng này nhà chúng ta cũng có thể không sợ bất kỳ kẻ nào. Kim Cương Thần cũng không cho rằng Dương Vân Phong có phần thực lực này, mà hắn biết Phát Chính Sảng một mực ưa thích Kim Cương Thiến, chỉ có điều Kim Cương Thiến vẫn luôn không đáp ứng, lại thêm Phát Chính Sảng muốn dùng năng lực của mình chinh phục Kim Cương Thiến, lúc này mới chờ đến bây giờ. Nghe thấy Kim Cương Thần gọi mình tỷ tỷ, Kim Cương Thiến trong lòng dâng lên càng nhiều bi ai, cả ngày hôm nay Kim Cương Thần gọi nàng tỷ tỷ số lần, sợ là so 10 năm này cộng lại đều phải nhiều, đây vốn là đáng giá chuyện vui, nhưng lại cần nàng trả giá đắt. Đúng, hắn mới vừa nói là có ý gì? Hắn thật sự coi trọng ngươi. Kim Cương Thần đột nhiên nghĩ tới Dương Vân Phong trước khi đi mà nói, để cho hắn tâm tư cũng lung lay, dù sao Dương Vân Phong ở bên này thế lực rõ ràng rất mạnh, nếu là tỷ tỷ của hắn có thể theo Dương Vân Phong, đối bọn hắn tập đoàn phát triển cũng không là bình thường hảo, phải biết bên này thế nhưng là toàn cầu đệ nhất đại thị trường a. Hắn nói sẽ thu mua Kim Sinh tập đoàn, tiếp đó giao cho ta quản lý. Kim Cương Thiến cũng không có giấu giếm Dương Vân Phong cùng với nàng ước định, bởi vì Dương Vân Phong nếu là thành công, sớm muộn cũng sẽ bị người biết, nếu là thất bại, Kim gia nàng sợ là cũng không tiếp tục chờ được nữa, nói hay không lại có quan hệ thế nào. Cái gì? Ngươi sao có thể cùng hắn có ước định này? Kim Cương Thần nghe thấy lời này, lập tức khó chịu, trong lòng hắn Kim Sinh tập đoàn là hắn, như thế nào nguyện ý cho người khác. Ngay lúc này, Dương Vân Phong đi đến. Sau khi đi vào, Dương Vân Phong cũng không có nói cái gì, chỉ là chỉ màn ảnh trước mặt. Kim gia tỷ đệ hơi nghi hoặc một chút nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản Kim Sinh tập đoàn bị kéo lên giá cổ phiếu bắt đầu đột nhiên hạ xuống, bất quá một hồi liền hạ xuống điểm đóng băng. Hừ, Phát ca sẽ ra tay. Kim Cương Thần cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng lớn tiếng hô, tựa hồ là đang cho mình động viên. Một bên Kim Cương Thiến lại biết, Kim Sinh tập đoàn chịu không được ác liệt như vậy đả kích, đến nỗi Phát Chính Sảng càng là không có bảo vệ Kim Sinh tập đoàn năng lực, bởi vì Phát gia thế lực mặc dù rất lớn, nhưng Phát Chính Sảng chỉ là một cái thứ tử, ngay cả người thừa kế đều không phải là, có thể điều ra Phát gia tài chính căn bản sẽ không rất nhiều, một khi Phát gia tên ép không được đối thủ, tác dụng của hắn liền sẽ trở nên rất thấp. Kim Cương Thiến nói không có sai, kể từ Kim Sinh tập đoàn phải giá cổ phiếu hạ xuống sau, bên kia trợ giúp liền ngừng lại. Ngay lúc này, Kim Cương Thần điện thoại reo lên. Vị tiên sinh kia là ai? Ta nguyện ý quỳ xuống nói xin lỗi. Điện thoại sau khi tiếp thông, một thanh âm truyền đến. Cha, ta không phải là cha ngươi, ngươi cũng không phải nhi tử ta, chúng ta không một chút quan hệ, lan đi. Điện thoại người bên kia chính là hai người phụ thân Kim Đại Thiện, bây giờ Kim gia tình huống cũng không là bình thường kém, giá cổ phiếu đã hạ xuống điểm đóng băng, mặc dù còn thừa lại một chút tài chính, nhưng bọn hắn đã không dám đầu nhập, bởi vì đối phó là quốc tế lớn tư bản, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, xin lỗi cũng liền trở thành con đường duy nhất. Dương tiên sinh, chúng ta Kim gia vô tri, xin ngươi tha thứ cho. Tại video bên kia Kim Đại Thiện hướng về phía Dương Vân Phong vị trí chính là một quỷ, sau đó lớn tiếng xin lỗi. Kim tiên sinh, ta chỗ này có cái kế hoạch, ngươi xem một chút có thể làm được hay không. Ngươi nói, ta muốn Kim Sinh tập đoàn. Cái này, nghe thấy lời này Kim Đại Thiện, trong lòng tự nhiên là một vạn cái không muốn, cũng không dám nói mở miệng. Dù sao bọn hắn Kim gia mặc dù có tập đoàn quyền khống chế, nhưng đối phương thế lực to lớn như thế, có thừa biện pháp đối phó bọn hắn, thật sự không nghe Dương Vân Phong lời nói, sợ là chẳng những không bảo vệ tập đoàn, bọn hắn một nhà đều phải ra đường xin cơm. Ta nghĩ ngày mai các ngươi tập đoàn giá cổ phiếu liền sẽ xuống đến thấp nhất, đến lúc đó nhưng là không đáng giá. Dương tiên sinh, ta nguyện ý đem ta danh hạ cổ phiếu bán cho ngươi. Một bên Kim Cương Thần nghe thấy lời này, nhanh chóng mở miệng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bên kia Kim Đại Thiện nghe thấy Kim Cương Thần lời nói, cũng không có biện pháp, bởi vì Dương Vân Phong một khi nhận được Kim Cương Thần trong tay cổ quyền, liền đã lấy được Kim Sinh tập đoàn quyền khống chế, nếu là hắn nghĩ có cái không tệ lúc tuổi già, nhất thiết phải cũng bán đi trong tay cổ quyền. Ngày mai sẽ có người cùng các ngươi làm luận. Chương 154, Mộng Bức Trình Dương Thịnh. Chương 154, Mộng Bức Trình Dương Thịnh. Dương Vân Phong cùng Kim Khương Thiến nói một chút sau này chi tiết sau, liền trực tiếp trở về huyện thành. Hắn cũng không lo lắng Kim Khương Thiến có khác biệt ý nghĩ, bởi vì ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối hết thể âm như cũng là chê cười, thân phận của hắn đã đủ để cho hắn áp chế Kim Khương Thiến, bao quát sau lưng nàng quốc gia cũng giống như vậy. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phong vừa mới lên ban, Nô Thiên trong tay cầm một cái phát chuyển nhanh đi tới. Bí thư, vừa rồi có người đưa tới một phong phát chuyển nhanh nói là cho ngươi. A, ta xem một chút. Dương Vân Phong tiếp nhận Ngô Thiên trong tay phát chuyển nhanh, sau khi mở ra liền trông thấy mấy phần văn kiện. Khi hắn xem xong những văn kiện này nội dung, Dương Vân Phong đổi sắc mặt, bởi vì những thứ này chính là Khải Văn Dột đưa tới, phía trên chẳng những khiêu khích hắn, càng đem như thế nào cứu Dột nói rõ được biết. Dương Vân Phong lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, Dột là ở trong thành phố ngục giam được người cứu đi, Dương Vân Phong bản thân là không có quyền lực động thị lý người, chỉ có thể cùng thị ủy hai người thương nghị. Bình An thị đệ nhất ngục giam ngục trưởng trong văn phòng. Chính Dương Thịnh đang nhìn trong tay thẻ ngân hàng, đây là Khải Văn Dột cho hắn cứu Dột tiền, hắn đã đi thăm dò vượt qua con số. Nhìn thấy mấy cái chữ kia, tâm tình của hắn cũng không là bình thường hảo. Ai, ta thực sự là hiểu quá muộn a. Chính Dương Thịnh một mặt ý cười cầm thẻ ngân hàng trong tay, trong lòng rất là cảm khái. Hắn người này mặc dù không tính là gì đại tham quan, nhưng nguyên nhân bởi vì công tác, vẫn cảm thấy không có bao nhiêu mỡ lật thủy, trước đó cũng chính là thu chút trong ngục giam phạm nhân tiền. Liên là ai muốn qua nhiều, liền để người nhà cho hắn đưa tiền. Đây đều là tiểu chất béo, căn bản không thể nhường cho qua bên trên mong muốn thời gian, lại thêm trước đó hắn cảm thấy mình còn có thể tham quan. Thu hồi tiền tới cũng không dám quá lớn mật, nhưng theo niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn, thăng quan hy vọng cũng càng ngày càng xa vời, cái này khiến tâm tình của hắn xảy ra vấn đề. Lúc này Khải Văn Dột để cho người ta tìm được hắn, hơn nữa mở ra một cái để cho hắn căn bản cự tuyệt không được giá cả, hắn tự nhiên là không chịu nổi. Bây giờ sự tình xong xuôi, hắn lấy được một khoản tiền lớn, hưng phấn trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn hiện tại trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng số tiền này muốn làm sao đi hoa. Ngay tại hắn lúc cao hứng, cửa văn phòng bị người gõ. Các ngươi là? Trình Dương Thịnh trông thấy tiến vào mấy người hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, tay phải cũng đem vừa rồi thẻ ngân hàng lặng lẽ đặt ở lòng bàn chân. Ngươi là Trình Dương Thịnh sao? Dẫn đầu là một vị trung niên, nhìn về phía Trình Dương Thịnh hỏi thăm. Ta là Trình Dương Thịnh, chúng ta Vân Vân thị kỷ ủy, ta gọi Triệu An Khải. Trung niên nhân lấy ra giấy tờ chứng minh tại Trình Dương Thịnh trước mắt lắc lắc. Triệu thư ký, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe thấy Triệu An Khải tự giới thiệu, Trình Dương Thịnh trong lòng kinh hãi, hắn biết Triệu An Khải là thị kỷ ủy phó thư ký, dạng này một vị tới tìm hắn, tại sao có thể là không có chuyện? Chúng ta tiếp vào tố cáo, ngươi dính líu tự phóng phạm nhân, thu hối nhận hối lộ, bây giờ chính thức đối với ngươi đưa ra điều tra. Triệu thư ký, đây là không có chuyện, ta chưa từng có làm qua. Nghe thấy Triệu An Khải lời nói, Trình Dương Thịnh bị sợ nhanh chóng mở miệng giảng giải. Hắn nghe thấy tự phóng phạm nhân, liền biết là ruột sự tình, bởi vì hắn chỉ làm qua như vậy một kiện chuyện, đến nỗi phía trước thu chút tiền kia, hắn thấy căn bản vốn không đáng giá Triệu An Khải loại này cấp bậc để ý tới. Hơn nữa cái này cũng là chức vị này quy tắc ngầm, nếu là tra rõ loại sự tình này, sợ là toàn quốc ngục giam đều chứa không nổi. Hắn cũng không biết ruột sự tình là thế nào bại lộ, bây giờ cũng chỉ có làm sao đều không nhận, hắn cũng không cho rằng Triệu An Khải có thể có cái gì chứng cứ xác thật, dù sao ruột là người ngoại quốc, bây giờ sợ là đã sớm xuất ngoại. Vậy ngươi dẫn ta đi nhìn một chút một cái gọi ruột phạm nhân a. Triệu An Khải nghe thấy Trình Dương Thịnh không nhận, cũng không nóng nảy, chỉ là yêu cầu gặp ruột. Triệu thư ký, ta đang chuẩn bị nói, ruột mất tích. Mất tích? Trình Dương Thịnh, chúng ta nhận được tố cáo chính là ngươi tự mình thả đi ruột, ngươi bây giờ nói cho ta biết hắn mất tích. Vậy ngươi có thể không có vấn đề sao? Triệu An Khải nói chuyện, liền đối với phía sau nhân viên công tác phất phất tay, ra hiệu mấy người đi lên đem Trình Dương Thịnh mang đi. Triệu thư ký, ta bên này có đầu mối, đệ tam giám phòng Lưu Ngục trưởng cùng ruột quan hệ rất tốt, trong khoảng thời gian này hắn không thiếu cho ruột khai tiểu táo, ruột mất tích hắn hiểm nghi lớn nhất. Trình Dương Thịnh mắt thấy chính mình muốn bại lộ, nhanh chóng tuân ra Lưu Ngục trưởng. Các ngươi đi đem cái kia Lưu Ngục trưởng mang đến. Triệu An Khải hướng về phía người sau lưng nói. Triệu thư ký, ta phải hướng tổ chức xin lỗi, ta không có phát hiện mình dưới trướng có dạng này người, đây đều là ta công tác sai lầm. Trình Dương Thịnh nhìn thấy Triệu An Khải đi mang Lưu Ngục trưởng, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn bây giờ muốn bảo trụ chính mình, cái kia nhất định phải đem ruột sự tình cho một cái giảng giải, cái này cũng là hắn lưu lại Lưu Ngục trưởng nguyên nhân, cái nồi này từ ban đầu, hắn chính là chuẩn bị để cho Lưu Ngục trưởng cõng. Triệu An Khải không để ý đến Trình Dương Thịnh, bởi vì hắn biết, Trình Dương Thịnh vấn đề càng lớn, Dương Vân Phong bên kia cho tư liệu đã chắc chắn rồi hắn, bọn hắn đã căn cứ vào Khải Văn ruột cho tư liệu đã điều tra rất nhiều chuyện. Bao quát Trình Dương Thịnh đi ngân hàng kiểm toán sự tình, bọn họ cũng đều biết. Bây giờ không nói, chỉ là muốn cho Trình Dương Thịnh nhiều lời chút người, vừa bận thừa cơ hội này một mẹ hốt gọn. Bất quá một hồi, Lưu Ngục Trường liền bị mang theo tới. Lưu Ngục Trường ngươi thật to gan, ta hỏi ngươi ruột người đâu? Trông thấy Lưu Ngục Trường tới, Trình Dương Thịnh trực tiếp hướng về phía quát to lên. Trường Ngục Giang, ngươi đang nói cái gì? Không phải ngươi cuối cùng cùng ruột ở chung với nhau sao? Lưu Ngục Trường là phụ trách ruột cái kia ngục giam người, bây giờ cũng biết ruột chạy sự tình. Khi nghe thấy Trình Dương Thịnh lời nói, hắn tự nhiên biết rõ Trình Dương Thịnh chuẩn bị đem hết thể giao cho hắn. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết, con của ngươi tại quốc gia bọn họ du học, ngươi vì để cho bọn hắn chiếu cố con của ngươi, lúc này mới làm chuyện này sao? Trình Dương Thịnh biết hiện tại hắn nhất thiết phải để cho Lưu Ngục Trường có nổi, liền Lưu Ngục Trường vì cái gì chiếu cố ruột sự tình nói ra hết. Mấy vị lãnh đạo, ta thừa nhận ta bởi vì nhi tử chiếu cố ruột, nhưng mà hắn mất tích không có quan hệ gì với ta. Lưu Ngục Trường quay đầu nhìn về phía Triệu An Khải vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngươi còn dám không thừa nhận, Triệu thư ký, chính là hắn thả đi ruột. Trình Dương Thịnh chỉ vào Lưu Ngục Trường đạo. Ta nói Trình Dương Thịnh, da mặt của ngươi quá dày, cho tới bây giờ còn không thừa nhận a. Triệu Sao Khải đem trong tay văn kiện bước xuống Trình Dương Thịnh mặt phía trước. Trình Dương Thịnh hơi nghi hoặc một chút cầm lấy tài liệu trước mặt, khi hắn trông thấy phía trên này là hắn cùng Khải Văn ruột giao dịch, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hiện tại hắn nếu là tại không biết mình bị người bán đi, vậy thì thực sự là ngu ngốc rồi. Hắn, mặc dù biết là Khải Văn ruột bán đứng cho hắn, nhưng hắn làm sao đều không rõ Khải Văn ruột tại sao muốn bán đứng chính mình, dù sao bọn hắn phải cầu được sự tình hắn đã cho làm, coi như tố cáo chính mình, bọn hắn cũng cầm không trở về cái gì. Người cũng là ngu xuẩn, bọn hắn cũng có thể tín nhiệm. Triệu Sao Khải khinh thường phải xem Trình Dương Thịnh một mắt, sau đó trực tiếp để cho người ta mang đi bọn hắn. Chương 155, rốt gia tộc phải khiêu khích chương 155, rốt gia tộc phải khiêu khích chuyện lần này bị cầm xuống không chỉ Trình Dương Thịnh cùng Lưu Mục Trường, còn có biên cảnh phụ trách xuất quan người, cái này một số người bị cầm xuống cũng không tính rất khó được sự tình, nhưng rốt gia tộc hai người lại là triệt để chạy mất. Khi Dương Vân Phong để cho người ta tra được, rốt gia tộc phải hai người đã về tới quốc gia của mình. Đối với chuyện này, Dương Vân Phong mặc dù rất khó chịu, có thể tạm thời hắn tựa hồ cũng không có biện pháp tốt, trừ phi làm to chuyện, bằng không rất khó động ruột gia tộc. Ngay tại Dương Vân Phong đều phải lúc buông tha, ruột gia tộc ruột cũng không nguyện ý, ở nước ngoài trắng trợn tuyên dương chính mình tao ngộ, đem chính mình đóng gói trở thành một cái người bị hại, liền Dương Vân Phong tên đều nói ra. Cái này chẳng những để cho Dương Vân Phong sinh khí, liền Dương gia bên kia ý kiến đều rất lớn. Bên kia bờ Đại Dương một chỗ trong trang viên, ruột đang tại dưỡng thương, đệ của hắn Khải Văn ruột đi tới. Ngươi đang làm gì? Ta thế nào? Ta chẳng qua là nói chút lời nói thật mà thôi. Rốt trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị thua thiệt nhiều, bởi vì hắn là bởi vì loại chuyện đó tiến ngục giam, trong tù đó là bị người mỗi ngày đánh, bất quá cũng chính bởi vì bị đánh, hắn mới có đứng ra nói chuyện sức mạnh. Dù sao cả người thường, vẫn rất có sức thuyết phục. hắn không phải người bình thường, chúng ta Ruột gia tộc là không đắc tội nổi. Khải Văn Ruột đối với hắn người ca ca này cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đi qua khoảng thời gian này điều tra, Dương Vân Phong bối cảnh bọn hắn cũng tra rất rõ ràng, mặc dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng trong lòng làm sao có thể không sợ, Dương Vân Phong thân phận coi như đặt ở toàn thế giới, đó cũng là thuộc về cấp cao nhất phạm chủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn quốc gia kia mặc dù cường đại, nhưng mà một mực là phương Tây thế giới đối thủ, bọn hắn sau khi trở về, Dương Vân Phong không chắc chắn có thể động bọn hắn. Nhưng cái này cũng không đại biểu, Dương Vân Phong lực lượng sau lưng không có thực lực động đến bọn hắn, thật chọc giận, bọn hắn toàn bộ Ruột gia tộc đều chịu không được. Có cái gì không đắc tội nổi, chẳng lẽ hắn còn có thể tới quốc gia chúng ta mang đi ta? Ruột cung đệ đệ không giống nhau, hắn là một cái hoàn khố tử đệ, trong lòng hắn quốc gia của mình là mạnh nhất trên thế giới lớn, bảo vệ mình đây không phải là vô cùng đơn giản, hắn cũng không biết, chính mình có hay không tư cách để người khác bảo đảm hắn. Phải biết hắn cùng Dương Vân Phong thân phận chênh lệch cũng không là bình thường lớn, tại quốc gia bọn họ, Ruột gia tộc sợ là trước 100 hào đều chưa có xếp hạng, mà là Dương gia thế nhưng là cấp cao nhất thế lực một trong, đó là Ruột gia tộc có thể so sánh được. Còn có, đây là ba ba ý tứ, ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm ba ba tốt. Mặc dù Khải Văn Ruột là đệ đệ của hắn, nhưng mà ở trong lòng hắn đối với người em trai này là có chút e ngại, cho nên liền mang ra hai người phụ thân. "Hảo, ta đi tìm ba ba." Khải Văn Ruột nghe thấy lời này, trực tiếp xoay người rời đi. Khải Văn Ruột khi Khải Văn Ruột đi tới phụ thân trước cửa thư phòng lúc, hai người phụ thân bên trong Kỳ Ruột đang cùng người gọi điện thoại. "Thân yêu Diêu, thật xin lỗi, chúng ta là một cái tự do quốc độ, coi như ta là phụ thân của hắn, cũng không thể lấy đi nhi tử tự do ngôn luận quyền hạn. Ruột tiên sinh, ta cho rằng ngươi nhi tử đã rời đi, không cần thiết lại gây ra tranh đấu, chuyện này với các ngươi gia tộc cũng không có chỗ tốt." Điện thoại người bên kia có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Diêu, bằng hữu của ta, Ruột gia tộc có tôn nghiêm của mình, chúng ta cả gia tộc tử tôn vì phần này tôn nghiêm, có thể mất đi sinh mệnh của mình, điểm này ta hy vọng ngươi có thể biết rõ." Bên trong Kỳ Ruột hướng về phía điện thoại bên kia biểu lộ ý kiến của mình. "Ruột tiên sinh, nếu là con của ngươi lại như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta nghĩ ngươi sẽ không còn có tới quốc gia chúng ta cơ hội." Điện thoại bên kia nghe được bên trong Kỳ Ruột kiên trì, cũng biết bằng vào tư nhân hữu nghị rất khó để cho hắn thay đổi ý nghĩ, liền mở miệng uy hiếp. Bên trong Kỳ Ruột là phó đại sứ, hắn cần đi qua sinh hoạt, cho nên chỉ cần bên trong Kỳ Ruột còn muốn đi qua, như vậy uy hiếp chính là hữu dụng. "Diêu, quên nói cho ngươi, ta đã chính thức hướng ngoại trưởng tiên sinh đưa ra đơn xin từ chức, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này sẽ lại không đi quốc gia của các ngươi." Nghe thấy đối diện trong lời nói Kỳ Ruột không chút nào để vào mắt, hắn dám để cho nhi tử đi làm chuyện như vậy, tự nhiên là sau khi biết tụ, cho nên hắn đã sớm làm chuẩn bị. "Chẳng lẽ các ngươi gia tộc sản nghiệp các ngươi cũng không cần?" "Diêu, ta lại rời đi thời điểm đã đem sản nghiệp bán ra. Đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta liền không lại nhiều lời, chỉ là nhắc nhở ngươi, bọn hắn cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, nếu là cải biến chủ ý, ngươi sẽ liên lạc lại ta đi." Điện thoại bên kia nghe thấy bên trong Kỳ Ruột mà nói, cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở hắn, sau đó liền cúp điện thoại. "Hừ, ta chờ." Bên trong Kỳ Ruột nhìn xem bị tắt điện thoại, có chút khinh thường mở miệng. Hắn nguyên nhân bởi vì công tác tại Đông Phương Quốc ở rất nhiều năm, tự nhiên có mạng lưới quan hệ của mình, tỉ như vừa rồi điện thoại người bên kia, chính là hắn nhiều năm như vậy nhân mạch một trong. Nguyên bản Ruột gia tộc bằng vào nhân mạch của hắn tại Đông Phương Quốc cũng không ít kiếm tiền, hắn cũng vui vẻ duy trì những quan hệ này lưới, nhưng theo lúc này mới nhi tử xảy ra chuyện, hắn phát động tất cả nhân mạch cũng không có để cho nhi tử bình an, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Vì cứu nhi tử, hắn từ bỏ Đông Phương Quốc sinh ý, tất nhiên không định lại đi, hắn cũng không để ý đắc tội với người. Cửa ra vào Khải Văn Ruột nghe thấy cha mình điện thoại, trong lòng đã biết, phụ thân đã làm ra lựa chọn, coi như hắn bây giờ đi vào, cũng không có chút ý nghĩa nào. "Khải Văn, đi vào." Trong thư phòng bên trong Kỳ Ruột phát hiện tiểu nhi tử trực tiếp mở miệng. "Bên trong Kỳ Ruột ba ba, ngươi thật sự quyết định từ bỏ Đông Phương Quốc hết thảy sao?" Khải Văn Ruột đối với phụ thân quyết định là có ý kiến. Phải biết bọn hắn Ruột gia tộc trước đó chỉ là một người bình thường, cũng là bởi vì phụ thân hắn việc làm, cùng Đông Phương Quốc có quan hệ, này mới khiến bọn hắn thuận lợi tiến vào Đông Phương Quốc cái kia thị trường khổng lồ, mới có bây giờ Ruột gia tộc, một khi mất đi cái kia đại thị trường, Ruột gia tộc tất nhiên có tổn thất thật lớn. "Không cần lo lắng cho ta hài tử, ngươi thúc thúc đã cho gia tộc bọn ta tìm một cái đại thị trường, gia tộc vẫn như cũ có liên tục không ngừng tiền tài." Bên trong Kỳ Ruột trông thấy nhi tử thần sắc liền biết hắn đang suy nghĩ gì, mở miệng cười giàn giải. "Trên thế giới này còn có so Đông Phương Quốc càng lớn thị trường sao? Đó cũng là một cái dân cư đông đảo quốc độ, sẽ không để cho người thất vọng." "Vậy được rồi, hy vọng có thể như phụ thân nguyện." Khải Văn Ruột đã biết do ý của phụ thân, hắn cũng không có tiếp tục nói nữa. "Ngươi không phải cùng trên thế giới mấy tạp chí lớn đều có quan hệ sao? Để cho bọn hắn đem ngươi ca ca sự tình truyền đi, ta muốn nhất định muốn khi dễ nhi tử ta người trả giá đắt." Bên trong Kỳ Ruột tại Đông Phương Quốc sinh sống rất nhiều năm, tự nhiên biết bên kia hoạn lộ là không thể có dư luận, hắn liền muốn lấy dư luận cho nhi tử xuất khí. "Tốt a." Chương 156, Ruột gia tộc quỷ. Chương 156, Ruột gia tộc quỷ. Khải Văn Ruột là một cái nổi tiếng đại luật sư, ở quốc gia này luật sư địa vị là rất cao, mạng lưới quan hệ tự nhiên cũng rất cường đại, theo mạng lưới quan hệ của hắn bắt đầu chuyển động, phương Tây trên truyền thông cũng bắt đầu chuyển động. Bất quá Khải Văn Ruột trung quy không dám quá mức, không có tuân gia Dương Vân Phong tên. Kinh đô Dương gia đại trạch, Dương Vân Phong đang cùng cô phụ Hạ Tông Nghiễn đánh cờ, tựa hồ không có chút nào lo lắng phong ba sẽ tới trên người mình. "Ca, Ruột gia tộc bên kia lại bắt đầu." Một bên tại nhìn hai người đánh cờ Dương Vân Tĩnh sắc mặt khó coi mở miệng. Nàng biết ca ca có lẽ không quan tâm những thứ này, nhưng đối với muốn đi sĩ đồ hắn tới nói, dư luận là nhất thiết phải coi trọng, cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, đối với sĩ đồ ảnh hưởng là rất nghiêm trọng. Những năm này bởi vì dư luận người xuống cũng không ít. Cái này lão La Tư thật sự có chút không biết sống chết. Hạ Tông Nghiễn nghe thấy lời này khẽ mỉm cười nói, Rốt gia tộc mặc dù có chút thực lực, tại trước mặt Thần Long tập đoàn không đáng kể chút nào. Bên trong Kỳ Rốt mặc dù tại Đông Phương quốc nhiều năm, nhưng mà Thần Long tập đoàn cùng Dương gia quan hệ hắn cũng là không biết, bằng không thì hắn cũng không dám làm những thứ này, phải biết Thần Long tập đoàn thế nhưng là trên quốc tế lớn tư bản, thu thập bọn họ Rốt gia tộc căn bản vốn không tính chuyện quá khó khăn. Nếu là bên trong Kỳ Rốt vẫn là cái kia phó đại sứ, có lẽ Thần Long tập đoàn còn chưa nhất định sẽ ra tay, bây giờ Rốt gia tộc tại trước mặt Hạ Tông Nghiễn chỉ là một bản thái mà thôi, nơi nào đáng giá xem trọng. Nghe thấy Hạ Tông Nghiễn lời nói, Dương Vân Phong cũng hơi hơi nở nụ cười. Thần Long tập đoàn khai sáng thời gian mặc dù không dài, tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 mấy năm, cùng trên quốc tế những cái kia đại tài phiệt so có thể nói trẻ tuổi, nhưng cái này cũng không đại biểu Thần Long tập đoàn thực lực chênh lệch. Thần Long tập đoàn chính là Đông Phương quốc một dạng, tại trong chỉ là thời gian mấy chục năm, liền để toàn bộ thế giới kinh diễm. Chính là bởi vì đối với Thần Long tập đoàn tự tin, hắn chưa bao giờ đem Rốt gia tộc để vào mắt. Vân Tĩnh, gọi điện thoại cho Tiếu tổng, để cho Rốt gia tộc phá sản a. Hạ Tông Nghiễn nhàn nhạt mở miệng, giống như nói một chuyện nhỏ, mà không phải một cái đại gia tộc hủy diệt một dạng. Hảo. Dương Vân Tĩnh gật gật đầu xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại. Tiểu Phong, qua mấy ngày liền muốn kết hôn, ta bên này tiễn đưa ngươi ba kiện lễ vật. Rốt gia tộc coi như kiện thứ nhất. Hạ Tông Nghiễn quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong cười nói, a, vậy ta có thể hắn hai cái tò mò. Dương Vân Phong bây giờ trở về kinh đô đương nhiên sẽ không là bởi vì Rốt gia tộc sự tình, mà là bởi vì hắn cùng Trương Khiết hôn sự sắp cử hành, hắn liền xin một cái thời gian nghỉ kết hôn trở về kinh đô. Ha ha, đây là kiện thứ hai. Hạ Tông Nghiễn lấy ra một tờ màu đỏ quyển sổ nhỏ đặt ở trước mặt Dương Vân Phong. Đây là Long Khê biệt thự vậy mà tại trong tay cô phụ. Hạ Tông Nghiễn cho là một tấm giấy tờ bất động sản, có thể để cho Hạ Tông Nghiễn đưa ra phòng ở, đương nhiên sẽ không là bình thường chỗ. Cái gọi là Long Khê biệt thự cũng không hẳn là bình thường nổi danh. Trong truyền thuyết Đông Phương quốc đắt tiền nhất khu biệt thự bên trong đắt tiền nhất biệt thự, coi như lấy Dương Vân Phong ra thế, loại địa phương kia hắn cũng không nhất định nguyện ý hoa tiền này. Cảm tạ Dượng, ta nhận. Đối với Hạ Tông Nghiễn hảo ý, Dương Vân Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại nói hắn sau khi kết hôn cũng là muốn tìm một chỗ ở, Long Khê biệt thự là cái lựa chọn tốt. Theo Hạ Tông Nghiễn mở miệng, sau mấy tiếng liền có kết quả. Bên kia bờ đại dương, Rốt gia tộc trang viên. Chỉ là mấy giờ, bên trong Kỳ Rốt nguyên bản cao hứng tâm tình đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt tái nhợt ngồi ở thư phòng mình. Hắn hai đứa con trai cũng đều trầm mặc ngồi ở đối diện. Ba người trước mặt có một cái màn hình to lớn, phía trên chính là Rốt xí nghiệp của gia tộc giá cổ phiếu không ngừng hạ xuống, rõ ràng bọn hắn bị người để mắt tới. Ba ba, nhị thúc trở về. Ngay tại ba người không khí ngột ngạt thời điểm, bên trong Kỳ Rốt nữ nhi đi tới đạo. Nàng vừa mới dứt lời, một cái cùng bên trong Kỳ Rốt dài rất nhiều giống trung niên nhân đi vào thư phòng. Tiểu Ân, như thế nào? Bên trong Kỳ Rốt trông thấy đệ đệ mình Tiểu Ân rốt tới, một mặt hy vọng nhìn về phía hắn. Tiểu Ân rốt cùng hắn không giống nhau, hắn mặc dù là phó đại sứ, nhưng hắn vẫn luôn thuộc về nửa thương nhân, nửa quan viên, đệ đệ của hắn Tiểu Ân rốt lại là quân nhân, bây giờ là đại đồng quốc đóng quân phó tư lệnh. Rốt gia tộc có thể bức bách Kim gia đối phó Dương Vân Phong, cũng là bởi vì Tiểu Ân rốt quan hệ. Ta bị miễn chức. Tiểu Ân rốt xem trong nhà ca ca cùng chất tử, sắc mặt hết sức khó coi mở miệng. Làm sao có thể, bộ trưởng làm sao lại làm ra nhượng bộ? Bên trong Kỳ Rốt nghe thấy đệ đệ, sắc mặt lập tức biến càng thêm tái nhợt, hắn dám từ chức nguyên nhân lớn nhất chính là đệ đệ tại, bây giờ chẳng những gia tộc có nguy cơ to lớn, nếu là ngay cả đệ đệ cũng không có quyền hạn, bọn hắn Rốt gia tộc coi như thật nguy hiểm. Đông Phương Quốc Dương tổng tự mình gọi điện thoại tới, bộ trưởng làm sao có thể vì ta đi phát Dương tổng mặt mũi? Tiểu Ân Rốt xem ca ca của mình, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn làm sao đều không rõ, ca ca của mình cũng là một người thông minh, tại sao muốn tại nhi tử về nước về sau đi gây dựng ra, lần này tốt, nhân gia đánh trả bọn hắn Rốt gia tộc làm sao có thể chịu nổi? Dương tổng, Dương tổng. Nghe thấy hai cái này làm cho người hít thở không thông chữ, bên trong Kỳ Rốt chính là một trận bất lực. Bởi vì hắn cho rằng lớn như vậy lão hẳn sẽ không quản loại sự tình này, nhưng hắn lại quên đi, bọn hắn đắc tội người chính là vị này nhi tử, nhân gia làm sao có thể mặc kệ. Ca ca, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ý của ngươi là? Tiểu Ân Rốt không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Rốt, ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là đem Rốt đưa trở về. Ba ba, không cần, không cần, ta sẽ chết. Rốt nhìn thấy thúc thúc ánh mắt, sao có thể không rõ đây là ý gì, vừa nghĩ tới chính mình sau khi trở về chịu lấy đắng, hắn liền một trận sợ, bắt được phụ thân bên trong Kỳ Rốt tay một trận thần cầu. Có thể hay không không tiến đưa. Bên trong Kỳ Rốt nhìn xem trước mặt nhi tử, trong lòng tự nhiên là không muốn để cho nhi tử đi. Hắn là hết thảy bắt đầu, nhất định phải đưa qua, không chỉ như thế, gia tộc bọn ta còn muốn hướng toàn bộ xã hội xin lỗi, nói cho tất cả mọi người, chuyện này là Rốt sai, hắn phạm vào tội mới có thể bị người nhốt vào ngục giam, đến nỗi trên thân lớn thương, liền nói là Rốt vì oan uổng bọn hắn, cố ý chính mình làm cho. Tiểu Ân Rốt đối với mình ca ca lắc đầu, sau đó càng là an bài hết thảy. Hai tử, người yên tâm đi qua, ta sẽ ở nghĩ biện pháp. Bên trong Kỳ Rốt nghe thấy đệ đệ, liền biết sự tình đã đến một bước này, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ba ba, ba ba. Rốt liều mạng lôi kéo bên trong Kỳ Rốt tay không muốn đi, có thể đối mặt quân nhân xuất thân thúc thúc, hắn một cái sớm đã bị tiểu sắc móc sạch thân thể như thế nào chống đỡ được, trực tiếp bị người kéo lấy rời đi thư phòng. Bên trong Kỳ Rốt nhìn xem bị lôi đi nhi tử, ánh mắt bên trong đều là bi thương chi sắc, nhưng tại trước mặt tuyệt đối lực lượng, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Chương 157, Trần Vạn Long mày ưa thích chương 157, Trầm Vạn Long mày ưa thích Dương Vân Phong bên này, nhưng là mang lên cũng trở về kinh đô Trương Khiết ra cửa. Hai người tới kinh đô Chân Bảo Lâu. Phong ca, chúng ta tới đây vừa làm cái gì? Đối với Chân Bảo Lâu Trương Khiết là có chút không muốn tới, bởi vì nàng biết Thẩm Vạn Mi tiểu tâm tư. Hai người vừa tới Chân Bảo Lâu cửa chính, đã sớm nhận được tin Thẩm gia huynh muội cũng tại cửa ra vào chờ đợi. Dương thiếu, Trương đại tiểu thư hoan nên hoan nên. Thẩm Vạn Mi trông thấy Dương Vân Phong xuống xe, một mặt ý cười tiến lên vì mở cửa xe. Sau lưng nàng Trầm Vạn Sáu nhìn mình muội muội dáng vẻ, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Muội muội ưa thích Dương Vân Phong hắn đương nhiên là biết đến, trong lòng của hắn cũng rất nguyện ý, nhưng hắn đi theo Dương Vân Phong nhiều năm, đối với Dương Vân Phong hắn cũng liền như vậy giải, nếu là người khác, lấy muội muội của hắn tư sắc, coi như trong lòng không thích, cũng là có khả năng phát sinh thứ gì, nhưng cái này người hết lần này tới lần khác là Dương Vân Phong, liền hắn đều không thể làm gì nhân vật. Thẩm tổng, thực sự là phiền toái. Không phiền phức, hạ đồng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi vào. Hảo. Dương Vân Phong gật gật đầu, sau đó tại Thẩm gia huynh muội cùng đi lên Chân Bảo Lâu tầng cao nhất. Dương thiếu, đây là hạ đồng cho hai vị tân hôn hạ lễ. Mấy người mới vừa lên tầng cao nhất, Thẩm Vạn Mi liền để nhân viên phục vụ ôm mấy cái hộp đi đến. Đây là thực sự yêu thương chi tâm. Trông thấy cái hộp trọn vẹn đồ trang sức, coi như lấy Dương Vân Phong thân phận ánh mắt bên trong cũng có chút chấn kinh. Không tệ, chính là thực sự yêu thương chi tâm. Thẩm Vạn Mi ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm bộ kia đồ trang sức, trên thế giới này chỉ sợ không có nữ tử kia có thể không nhìn dạng này một bộ đồ trang sức, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cô phụ có lòng. Bộ này tên là thực sự yêu thương chi tâm đồ trang sức một bộ hết thảy 11 kiện tại toàn thế giới đều rất nổi danh. Truyền thuyết đây là ngàn năm trước một vị đế hoàng vì mình ánh trăng sáng chế tạo, đi qua ngàn năm tuế nguyệt, bộ này đồ trang sức đã sớm phân tán tại thế giới các ngóc ngách, đơn nhất món giá cả đều tại 3 ước trở lên, căn cứ Dương Vân Phong biết, tại 4 năm trước Hương Giang một nhà phòng đấu giá đã từng chụp đi ra một kiện vòng tay, lúc đó giá cả cao tới 7 ước, đây vẫn là một món giá cả, chọn bện chung vào một chỗ cũng không phải một con số nhỏ. Càng khó hơn chính là bộ này đồ trang sức kể từ ngàn năm trước liền không có tụ tập qua, đơn thu thập chính là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình, Hạ Tông Nghiễn có thể thu thập đến trọn vẹn, tất nhiên là dùng thời gian rất dài. Nhưng phần tâm này cũng rất chân quý. Vì thu thập bộ này đồ trang sức, hạ đồng thế nhưng là hoa đại lực ý, đơn sợi dây chuyền này liền bị cất giấu tại tiểu anh nhà bảo tàng. Trầm Vạn Sáu ánh mắt cũng nhìn xem trước mặt đồ trang sức, hắn ngược lại là không có mọi loại kia muốn có được tâm tư, chẳng qua là cảm thấy không đáng mà thôi. Hắn thấy đồ trang sức cho dù tốt, cũng là dùng để nhìn, hoa cái mấy chục triệu cũng không có gì, nhưng trên trăm ức. Cô phụ xưa nay nhất là thương ta. Dương Vân Phong trong lòng cũng là vô tận cảm khái. Lần này hắn kết hôn, hạ tông nghiễn thế nhưng là gia đồng tiền lớn, phòng ở, đồ trang sức chung vào một chỗ giá cả sợ là không ít hơn 200 ức. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng không biết Hạ Tông Nghiễn đây là vì cái gì, bởi vì tuổi nhỏ thời điểm nhất thời chi ngôn hắn sớm đã quên, đương nhiên sẽ không biết đã cho Hạ Tông Nghiễn trọng yếu nhất tôn trọng, để cho hắn có lòng tin, tại Hạ Tông Nghiễn trong lòng Dương Vân Phong cùng Dương gia những người khác là không giống nhau. Chính là Dương Vân Phong phụ thân, đối với Hạ Tông Nghiễn trợ giúp cũng rất lớn, cũng không sánh được Dương Vân Phong. Nhưng Dương Vân Phong bởi vì gia thế nguyên nhân, có thể để cho hắn giúp đỡ chiếu cố là thật không coi là nhiều, chính là Dương Vân Phong kết hôn, hắn có thể giúp đỡ cũng không nhiều, chỉ có thể dùng chính mình am hiểu nhất, một chữ tiền. Cô phụ ra tay thật hào phóng. Một bên Trương Khiết mắt quang cũng là chăm chú nhìn chằm chằm thực sự yêu thương chi tâm. "Tốt, cầm chúng ta đi thôi. Hôm nay còn rất nhiều chuyện." Dương Vân Phong trông thấy Trương Khiết ánh mắt, cũng là khẽ mỉm cười nói, "Ân." Sau đó Thẩm gia huynh muội đem đồ trang sức gói kỹ, đem Dương Vân Phong hai người đưa ra Chân Bảo Lâu. Thẩm Vạn Mi nhìn xem rời đi xe, ánh mắt bên trong rất là bi thương, bởi vì hắn hiểu được, từ một khắc này bắt đầu, trong nội tâm nàng vọng tưởng triệt để tiêu tán. "Ai, Mimi, ngươi cùng hắn không thích hợp." Sau lưng Trầm Vạn Sáu nhìn xem muội muội có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng yên tâm. Bởi vì Dương Vân Phong một khi kết hôn, như vậy muội muội ý nghĩ tự nhiên muốn đứt rời, vô luận nàng có nguyện ý hay không. "Ca, ta biết." Thẩm Vạn Mi ánh mắt nhìn chằm chằm vào sớm đã không thấy tăm hơi xe nhàn nhạt mở miệng. Đối với hắn mà nói, Trương đại tiểu thư thích hợp nhất. Trầm Vạn Sáu nghe thấy lời này, liền biết muội muội cái này không phải buông xuống, rõ ràng là không bỏ xuống được. Hắn khó mà nói Dương Vân Phong không thích Thẩm Vạn Mi, chỉ có thể từ một phương diện khác biểu thị chẳng hôn sự này tính tất yếu. Kỳ thực hắn đã sớm biết muội muội ưa thích Dương Vân Phong, sở dĩ không có ở biết đến thời điểm liền ngăn lại, đó là bởi vì trong lòng của hắn cũng có thành toàn muội muội ý nghĩ, đặc biệt là về sau Dương Vân Phong cùng Triệu Mẫn sự tình phát sinh sau. Bọn hắn Thẩm gia đương nhiên không sánh được Trương gia, nhưng Triệu gia huynh muội bọn họ vẫn có thể so so. Có thể nói như vậy, Dương Vân Phong nếu là cùng Triệu Mẫn tiến tới cùng nhau, toàn bộ kinh đô đại tiểu thư cũng sẽ không cam tâm, nhưng Trương Khiết không giống nhau, nàng là Trương gia thế hệ này duy nhất nữ hài, cái kia là từ nhỏ tại người Trương gia trong ngực lớn lên người. Tại kinh đô, Trương Khiết địa vị không tại Dương Vân Tĩnh phía dưới. Nàng cùng Dương Vân Phong tiến tới cùng nhau, dường như là đã định trước sự tình, có thể nói trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. "Ta biết a, cái này cũng không ảnh hưởng ta thích hắn." Thẩm Vạn Mi ngữ khí kiên định nói ra ý nghĩ của mình. Nàng ưa thích Dương Vân Phong, từ lần thứ nhất gặp mặt liền ưa thích, nhưng hai người cái kia giống như trời vực chênh lệch, để cho nàng nói liên tục đi ra ngoài dũng khí cũng không có, có lúc nàng sẽ hâm mộ Triệu Mẫn. Tối thiểu nhất Triệu Mẫn vô trì, để cho nàng có thể cùng Dương Vân Phong tiến tới cùng nhau qua. Mà nàng từ biết Dương Vân Phong thân phận một khắc này, liền không có mở miệng dũng khí. Chỉ có thể nhìn đôi nam nữ kia hạnh phúc tiến tới cùng nhau, nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, loại này lòng chua xót cũng không tốt đẹp gì, nhưng vẫn như cũng không ảnh hưởng nàng ưa thích. "Mimi, như vậy không tốt." Nghe thấy Thẩm Vạn Mi kiên định, Trầm Vạn Sáu lông mày chính là nhíu một cái, rõ ràng xem như các ca, hắn cũng không hy vọng muội muội của mình cả một đời giấu trong lòng, loại này căn bản không có khả năng hy vọng. Hắn càng hy vọng chính là muội muội mình có thể được đến một phần thuộc về nàng hạnh phúc của mình. Ca, người cả đời này có thể gặp một cái người yêu thích không dễ dàng, ngươi cũng không cần ngăn cản ta. Thẩm Vạn Mi nhìn về phía các ca, trong giọng nói tràn đầy thỉnh cầu chi ý hảo, ta không ngăn cản ngươi. Vốn là mở miệng ngăn cản Trầm Vạn Sáu, tại nhìn thấy muội muội trong ánh mắt thỉnh cầu lúc, hắn lời đến quẹ miệng, cũng rốt cuộc nói ra, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng một trận thở dài. Cảm tạ ca. Thẩm Vạn Mi nghe thấy ca ca ủng hộ, rất là vui vẻ chạy trở về chân bảo lâu. Trầm Vạn Sáu một mặt mỉm cười nhìn muội muội rời đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong hai người rời đi phương hướng, trong lòng ẩn ẩn có một cái kế hoạch. Chương 158, đại hôn một chương 158, đại hôn một hai người rời đi chân bảo sau lầu, cũng không có lập tức trở về nhà mà là chạy tới một cái địa điểm kế tiếp. Cưới Nguyệt Lâu, kinh đô nổi danh nhất tiệc cưới lựa chọn địa, Dương Vân Phong tiệc cưới mặc dù sẽ không để cho hắn bọn hắn xử lý, nhưng mà tiệc cưới vật dụng cũng là bọn hắn phụ trách, tỉ như trong hôn lễ hai người phải dùng đến quần áo. Cưới Nguyệt Lâu cửa chính, mấy cái xem xét chính là lãnh đạo bộ dáng người đang đợi. Mạnh tổng, hôm nay là có cái gì đại sự, có thể để ngươi tự mình đến. Cưới Nguyệt Lâu ta đưa ngươi. Một mực quản lý Cưới Nguyệt Lâu Trương Khang hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước nhất nữ tử. Phải biết vị này Mạnh tổng lai lịch cũng không là bình thường lớn, có thể làm cho nàng tự mình đến nên tiếp người, từ Cưới Nguyệt Lâu xây dựng đến nay cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mấy lần kia người tới, cũng là nhắc tới danh tự đều để một hồi mê muội tồn tại. Tỷ như lần trước, chính là Dương gia nhị thiếu gia Dương Vân bay đại hôn. Ha ha, hôm nay thế nhưng là một cái lễ lớn a. Vị yêu Mạnh tổng cười lắc đầu, tựa hồ rất chờ mong người tới. Ngay tại Trương Khang chuẩn bị hỏi thăm một chút là ai thời điểm, một cỗ xe đứng tại trước mặt bọn hắn, tại Trương Khang bọn người dưới ánh mắt kinh ngạc, trong mắt bọn họ mảnh khóe thông thiên Mạnh tổng một mặt ý cười chạy lên cho người ta mở cửa xe. Phong ca, ngươi đã đến. Đức Giao, ngươi xem ta đầu óc, ngược lại là quên ngươi là Cưới Nguyệt Lâu lão bản. Dương Vân Phong xuống xe, liền thấy Mạnh tổng, khẽ mỉm cười nói. Vị này Mạnh tổng cùng hắn cũng là người quen, kinh đô Mạnh gia vị kia đã lui lại lao tiểu nữ nhi. Mạnh Đức Thành đường muội Mạnh Đức Giao, cũng là Mạnh gia thế hệ này đứa trẻ nhỏ nhất. Bởi vì là đứa trẻ nhỏ nhất, bị sủng ái tự nhiên nhiều chút, nàng mới có thể lựa chọn một cái mình thích sự nghiệp. Phong ca, chúng ta đi qua nhìn một chút lễ phục. Tốt, đã sớm nghe nói Đức Cách nói sẵn có qua, ngươi rất có nghệ thuật tế bảo, để cho ta cũng kiến thức một chút. Dương Vân Phong cười tiến vào Cưới Nguyệt Lâu. Trương Khiết ở bên trong đội lễ phục, Dương Vân Phong nhưng là ở bên ngoài cùng Mạnh Đức Giao nói chuyện phiếm. Đức Thành trở về rồi sao? Phong ca đại hôn, hắn đương nhiên phải trở về. Nhắc lên chính mình cái vị kia đường ca, Mạnh Đức Giao sắc mặt cũng không được tốt lắm, trong lúc mơ hồ có chút bận tâm ở bên trong. Nhìn thấy Mạnh Đức Giao đức thần sắc, Dương Vân Phong cũng vừa bất đắc dĩ, đối với Mạnh Đức Thành hiện trạng, Dương Vân Phong là biết đến, bây giờ tại địa phương được làm, mặc dù không có cái gì mắt sáng chỗ, nhưng cũng không có sai lầm bỏ lỡ, xem như cẩn trọng. Nếu là ở khác nhà, hoặc có lẽ là có cái ưu tú huynh đệ trèo trống, Mạnh Đức Thành như vậy thành tích còn có thể không có trở ngại, coi như đi không đến rất cao vị trí, cũng không vấn đề gì. Nhưng Mạnh Đức Thành hết lần này tới lần khác là Mạnh gia duy nhất, chỉ bằng vào hắn hiện tại chỉ sợ không chống đỡ nổi Mạnh gia. Bây giờ Mạnh gia còn có thể kinh đô có một chỗ cắm rủi, nhưng theo Mạnh gia không có ưu tú hậu đại xuất hiện, tương lai khó tránh khỏi là muốn sa sút. Toàn bộ Mạnh gia người đều biết lo lắng vấn đề này, dù sao đại đa số người bọn hắn cũng phải cần Mạnh gia bảng hiệu này sinh tồn, tự nhiên không hy vọng bảng hiệu này không có ở đây. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Mạnh gia tương lai sẽ càng thêm tới gần Dương gia, hơn nữa ở vào một cái so sánh thấp vị trí. Hai người hàn huyên một hồi thiên, Trương Khiết mặc lễ phục đi ra. Như thế nào? Trương Khiết một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vân Phong hỏi thăm. Nhìn rất đẹp. Vậy thì bộ này. Hảo. Hai người dăm ba câu liền lựa chọn xong lễ phục. Phong ca, Trương tỷ, bên kia còn rất nhiều lễ phục, muốn hay không nhiều chọn mấy bộ? Mạnh Đức Giao chỉ cách đó không xa mở miệng. Nàng có thể được đến cho Dương Vân Phong hai người hôn lễ cung cấp lễ phục, cũng là dựa vào quan hệ lấy được, đương nhiên sẽ không chỉ có một bộ. Không cần, liền nó a. Dương Vân Phong lắc đầu cự tuyệt Mạnh Đức Giao đề nghị. Hôn lễ của hắn người tới đều không tầm thường, đương nhiên sẽ không giống những cái được gọi là hào môn hôn lễ, đơn lễ phục liền làm mấy chục bộ, hôn lễ của hắn càng giống là kinh đô tất cả nhà một lần tụ tập, đại lao khắp nơi đi, quá tiêu căng không nhất định là chuyện tốt. Vậy được rồi, ta để cho người ta cho các ngươi được qua. Ân, phiền phức Giao Giao. Hai người tại Cưới Nguyệt Lâu lại chọn lấy một chút những vật khác, lúc này mới rời đi Cưới Nguyệt Lâu. Bọn hắn sau khi ra cửa, thời gian đã không còn sớm, hai người liền về trước nhà, bọn hắn vừa tới cửa ra vào, liền gặp một cái trung niên nam nhân. "Tiểu Phong a, ta đang tìm ngươi đây." Trung niên nam nhân trông thấy Dương Vân Phong cùng Trương Kiệt sau, cười đi tới. "Bí thư trưởng, tìm ta có việc." Trông thấy người tới, Dương Vân Phong cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Người tới gọi Lý Phong Dương, đương nhiệm Quốc vụ viện phó bí thư trưởng, đồng thời cũng là Dương làm người phụ trách, cũng chính là phụ thân hắn thư ký, cho nên cùng Dương Vân Phong cũng rất quen thuộc. Liên quan tới vị này, Dương Vân Phong biết rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền sau đó phóng, trở thành quan to một phương, trở thành Dương hệ đến cường lực nhân vật. Đây không phải có phần danh sách cần ngươi xem một chút, thuận tiện cho xác nhận một chút. Lý Phong Dương mỉm cười, từ trên người trong túi công văn lấy ra một phần danh sách đưa cho Dương Vân Phong. "Hảo." Dương Vân Phong tiếp nhận danh sách nghiêm túc nhìn lại. Hắn loại người này hôn sự tự nhiên không cần chính mình đi an bài, hắn cần chính là một ngày kia xuất hiện tại hiện trường liền tốt. Mà hôn sự của hắn người phụ trách cũng là nan đề, dù sao hắn phụ mẫu không thể đi trực tiếp an bài. Họ hàng gần bên trong cũng không có người thích hợp, cho nên từ Lý Phong Dương chủ yếu phụ trách. Phần danh sách này tự nhiên là có mặt hắn tiệc cưới người. Danh sách chẳng những hắn muốn nhìn, phụ thân hắn thúc thúc, thậm chí Dương lão gia tử đều phải xem. Dù sao đây không phải một kiện đơn giản sự tình, một ngày kia người tới cũng đều không phải là người bình thường, hết thảy đều phải làm lớn tốt nhất, cái này cho Lý Phong Dương áp lực cũng không là bình thường lớn. Đối với Lý Phong Dương tới nói, Dương Vân Phong hôn lễ hắn nhất định muốn làm tốt, tối thiểu nhất vì chính hắn tiền đồ, hắn cũng muốn làm đến không ra chỗ sơ suất. Danh sách này không có vấn đề. Dương Vân Phong không có nhìn vài lần, liền đem danh sách cho Lý Phong Dương. Tốt lắm, ta bên này liền xuống thư mời. Hảo, phiền phức bí thư trưởng. Phiền phức cái gì, ta đây không phải cho lãnh đạo làm việc. Lý Phong Dương một mặt ý cười mở miệng. Vậy các ngươi trở về, ta đi trước căn bài. Sau đó ba người liền tách ra, Dương Vân Phong về đến nhà rồi. Tiểu Phong, chờ đã. Liên tại bọn hắn chuẩn bị sau khi vào cửa, sau lưng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Âm thanh ca, tới đi vào trò chuyện. Người tới chính là Trương Khiết đại ca Trương Tư Thành. Không cần, lão gia tử để cho ta tới đón Tiểu Khiết trở về. Hảo, vậy chúng ta ngày mai gặp. Nghe thấy Trương Tư Thành lời nói, Dương Vân Phong mới nhớ tới, ngày mai là hôn lễ của bọn hắn, Trương Khiết đêm nay tự nhiên không thể dưng ra. Mặc dù bởi vì bọn họ thân phận, trong hôn lễ rất nhiều phức tạp cấp bậc lễ nghĩa đều bị thủ tiêu, chỉ cần bọn hắn tại nên xuất hiện thời điểm xuất hiện liền tốt, nhưng cũng không thể ngày mai đón dâu thời điểm, tân nương tại dưng ra. Sau đó Trương Khiết liền bị Trương Tư Thành mang đi. Dương Vân Phong nhưng là quay người vào cửa. Dương gia người mấy ngày nay cũng đã trở về, vì Dương Vân Phong hôn lễ làm chuẩn bị. Cho nên hắn sau khi vào cửa, liền bị tiểu cô lôi đi. Chương 159, đại hôn 2 chương 159, đại hôn 2 hôm nay kinh đô đại tiểu điểm khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, bốn phía càng là có đến từ kinh đô xung quanh một chi quân đội phụ trách trị an việc làm, có thể nói là ba bước một tốt, năm bước một chạm, đem cái này đại tiểu điểm vây quanh, bảo an đẳng cấp không nhỏ hơn một hồi hội nghị cấp cao tổ chức. Cửa tiệm rượu, Dương Vân Phong cùng thúc thúc Dương Phú Quốc tại đón khách. Nguyên bản nhiệm vụ này hẳn là Dương Vân Phong phụ thân mang theo nhi tử làm, nhưng hắn phụ thân chúng quy cùng người khác phụ thân không giống nhau, lại nói nếu là phụ thân hắn đứng ở cửa, sợ là rất nhiều người liên tiến cửa cũng phải có loại họ bảo giác, vì để cho đại gia có tốt tâm tình, cho nên phụ thân hắn liền bồi tiếp Dương lão gia tử tại chủ vị an bị. Hai người tại cửa ra vào thời gian cũng không tính dài, các phương đại quan liền nhau nhau đến. Dương Vân Phong hôn lễ, người tới tự nhiên cũng là không phú thì quý, đương nhiên giàu chỉ là chiếm giữ số ít. Kinh đô tất cả trong nhà tới nhà thứ nhất là Trần gia, từ Trần gia lão nhân tự mình dẫn đội, Trần gia đời thứ ba người cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Trần bá bá, ngươi tới có thể đủ sớm. Dương Phú Quốc nhìn thấy Trần lão mau tới phía trước một bước nâng lên Trần lão. Ha ha, tiểu phong thế nhưng là ta nhìn lớn lên, sao có thể không đến nhìn một chút hắn đại hôn. Trần lão nhìn xem Dương Vân Phong cười nói, Trần gia gia, thực sự là làm phiền ngươi lão nhân tự mình đến một chuyến. Dương Vân Phong cũng tiến lên đỡ lấy Trần lão một bên khác. Đến, ta giới thiệu cho ngươi nhà ta tiểu tử này. Trần lão vỗ vỗ Dương Vân Phong ngón tay chỉ sau lưng một vị người tuổi trẻ. Đây là ta tiểu tôn tử Trần Mộng Sinh. Mộng Sinh ngươi tốt. Dương Vân Phong đưa tay ra cùng Trần gia người trẻ tuổi nắm tay. Đối với vị này Trần gia tiểu tôn tử Dương Vân Phong cũng chỉ là nghe qua, lại không có gặp qua. Bởi vì vị này niên kỷ muốn so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, lại thêm hắn tại địa phương chờ đợi không sai biệt lắm thời gian 4 năm, hắn tại kinh đô thời điểm, Trần Mộng Sinh vẫn là một học sinh, hắn cũng không có cơ hội gì gặp. Bất quá Trần lão có thể đem người giới thiệu cho hắn đây cũng là lời thuyết mình, Trần gia tinh lực sợ là phải đặt ở Trần Mộng Sinh trên thân. Trần gia bây giờ cùng Mạnh gia tình huống không sai biệt lắm, cũng là tiếp tục không còn chút sức lực nào, cho nên coi như không vì hai nhà sắp kết thân quan hệ, Trần gia cũng muốn càng thêm tới gần Dương gia, đây chính là lợi ích cho phép. Không cần cho rằng bọn họ gia tộc như vậy cũng sẽ không xuống dốc, kỳ thực bọn hắn xa suốt tốc độ càng thêm nhanh, giống như Lý gia, đã từng đó cũng là đỉnh cấp thế lực lớn, Lý lão gia tử ở thời điểm cũng là uy phong lẫm lẫm, nhưng hôm nay thế lực có là như thế nào? Đây vẫn là tốt, có Dương gia trèo chống tại kinh đô cũng coi như một hào nhân vật. Càng nhiều hơn chính là trong gia tộc trụ cột không tại, cuối cùng tại hỗn cái kinh đô không có tiếng tăm gì. Trần lão tại sao muốn vào hôm nay ngày này đem Trần Mộng Sinh mang đến, rất đơn giản đó chính là hy vọng Dương Vân Phong tương lai có thể trông nom một phen. Giống như Lý gia, chẳng lẽ bọn hắn thật là hy vọng đem Lý Như Thần giao cho Dương Vân Phong dạy dỗ sao? Có thể thật sự có tâm tư này, nhưng quan trọng nhất là để cho Lý Như Thần cùng Dương Vân Phong có một cái quan hệ tốt đẹp, dù sao tương lai Dương gia tất nhiên Dương Vân Phong đứng ra, trưởng bối, thân tộc, hắn có thể hay không chăm sóc tới. Cho nên một cái quan hệ tốt đẹp chính là tất yếu. Trần gia là như thế, Lý gia cũng là như thế. Hai người đem Trần lão đưa đến chủ vị, lúc này mới trở về. Trần lão vừa ngồi xuống, Dương Vân Phong phụ thân Dương Trấn Quốc liền đỡ Dương lão gia tử đi ra. Dương lão, Dương tổng, lão Dương, tiểu Dương. Hai người xuất hiện, để cho tại chỗ người đều rối rít đứng lên. Người lão bất tử này tại sao còn tự thân tới? Dương lão bị trưởng tử đỡ đến chủ vị ngồi xuống, hướng về phía đã ngồi xuống Trần lão đạo. Ha ha, ngươi cùng lão Trương bảo bối hải tử kết hôn, ta coi như bỏ cũng muốn bỏ tới xem. Trần lão ánh mắt từ Dương lão trên thân chuyển hướng Dương Trấn Quốc, tại chuyển hướng cửa ra vào Dương Vân Phong cùng Dương Phú Quốc trong lòng liền không nhịn được một trận hâm mộ. Toàn bộ kinh đô đặc thù nhất hai nhà chính là Dương gia cùng Trương gia, bởi vì bọn hắn hai nhà nội tình thâm hậu nhất không nói, đời thứ hai, đời thứ ba cũng đều rất ưu tú. Bây giờ hai nhà vậy mà trở thành nhi nữ thân gia, không biết kinh đô bao nhiêu người vì thế ngủ không yên. Trương gia ngược lại là có tốt, dù sao cũng là xuất thân quân đội, mà xưa nay quân chính phân ly, nhưng Dương gia không giống nhau. Dương gia trước kia ra một cái Dương Chiến Quốc, liền cho người cảm thấy Dương gia may mắn, nhưng lập tức lại xuất ra một cái Dương Trấn Quốc, cái kia không biết bao nhiêu người âm thầm mắng chửi Dương gia là đạm cướp chó. Sau đó Dương Phú Quốc cũng là một vị nhân vật cực kỳ cường hãn. Có thể nói như vậy, nếu không phải là Dương Phú Quốc thân ca ca cũng tại kinh đô, Dương Phú Quốc tại 3 năm trước đây liền đã vào kinh. Nguyên bản tất cả mọi người đều cảm thấy Dương gia coi như mộ tổ bốc khói xanh, có phải hay không cũng nên ngừng, để người khác nhà mộ tổ cũng lô mãng. Nhưng mà ai biết lại ra Dương Vân Phong, một cái mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã biểu hiện ra không kém hơn cha hắn thủ đoạn. Có thể nói như vậy, nếu là không có Dương Vân Phong xuất hiện, giống Trần gia, Mạnh gia đều không nhất định sẽ đối với Dương gia áp trọng bảo, dù sao Dương gia đời thứ hai coi như tại ưu tú, cũng không thể vẫn luôn tại vị trí bên trên, một ngày nào đó cũng biết xuống, 20 năm sau Dương gia lực ảnh hưởng cũng biết tổn hao nhiều. Dương Vân Phong xuất hiện, để cho thời gian này đẩy về sau tối thiểu nhất 20 năm, đối với bọn hắn mấy nhà tới nói, lui về phía sau 20 năm không thể nghi ngờ là cần nhất. Cái này cũng là Dương Vân Phong thái độ vì sao lại bị thượng tầng coi trọng nguyên nhân một trong, bởi vì hắn đã trong lúc mơ hồ trở thành rất nhiều thế lực duy nhất, động đến hắn chính là đang động những thế lực này tương lai. Trần gia tới sau, Mạnh gia người cũng lập tức mà đến. Mạnh tổng, đã lâu không gặp. Vẫn là Dương Phú Quốc bên trên phía trước cùng Mạnh gia lão đại nắm tay. Tiểu Phong, chúc mừng ngươi a. Cảm tạ Mạnh bà bá. Mạnh gia người tới cùng Trần gia không sai biệt lắm, cũng là cả nhà đồng thời xuất động. Nhưng Mạnh gia cùng Trần gia vẫn còn có chút khác biệt, bởi vì Mạnh gia lão nhân đã qua đời, Mạnh gia lão đại cũng tại 3 năm trước đây chính thức về hưu, gia tộc sức mạnh đã bắt đầu lui bước, nếu là 2 năm sau Mạnh gia lão nhị không thể lên tới, Mạnh gia tất nhiên bị cường lực đả kích. Cho nên Mạnh gia nhất thiết phải cùng Dương gia càng thân cận, thậm chí muốn so Trần gia càng gấp gáp hơn. Mạnh gia bởi vì không có lão gia tử, tự nhiên không thể lên chủ bàn, Mạnh gia lão đại được an bài ở phía dưới bàn thứ nhất, bất quá Dương Chấn Quốc tự mình đi tới, cùng Mạnh gia lão đại hàn huyên vài câu, tại loại này chẳng diện, Dương Chấn Quốc động tác không thể nghi ngờ là đang hướng ra bên ngoài giới phóng thích một cái minh sát tín hiệu, cái này khiến Mạnh gia lão đại cũng là thở dài một hơi. Hắn hôm nay tới, chính là muốn hướng ngoại giới cho thấy Mạnh gia cùng Dương gia thân cận, bởi vì Mạnh gia không giống Trần gia, bọn hắn cùng Dương gia không có quan hệ thông gia quan hệ, tại trên quan hệ không có Trần gia như vậy thân cận, một ít chuyện nhất định phải làm. Cùng Mạnh gia lão đại tại trên một cái bàn Dương Chiến Quốc trông thấy đường đệ động tác, trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn, cũng không muốn bảo đảm Mạnh gia, nhưng hôm nay Dương Chấn Quốc ở trước mặt mọi người động tác, đã biểu lộ hết thảy, cái này khiến hắn rất nhiều kế hoạch không thể không thay đổi. Chương 160, đại hôn 3 chương 160, đại hôn 3 theo thời gian trôi qua, hôn lễ nên người tới đều đã đến, hắn trang diện chi lớn, nếu là một cái người không biết tiến vào cái yến hội này sảnh, nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái. Như vậy trang diện, sợ là bình thường hội nghị cấp cao đều tụ không đủ nhiều như vậy đại lão. Đặc biệt là ngồi ở trên bàn chính mấy cái lao gia tử, cái nào cũng là dậm chân một cái toàn bộ kinh đô nhúc nhích đại nhân vật. Đời thứ hai bên trong duy nhất ngồi ở trên chủ vị chính là Dương Vân Phong phụ thân Dương Chấn Quốc, cái này cũng là đời thứ hai bên trong một vị duy nhất có thể cùng mấy vị lao gia tử ngang hàng, thậm chí càng hơn một bậc nhân vật. Những người khác, bao quát cùng hắn cấp bậc một dạng đại lão, cũng không có cái này trường hợp đặc biệt. Dương Vân Phong cũng đã không tại cửa ra vào, mà là đi lầu 2. Bên điên là Trương Khiết phòng hóa trang, hai nhà nữ quyến đều tại, đại gia cũng dựa theo tập tục làm khó một chút Dương Vân Phong, liền để hắn đi vào. Người đều đến không sai biệt lắm, chúng ta xuống. Dương Vân Phong đi đến Trương Khiết trước mặt hỏi thăm. Hôm nay hôn lễ kỳ thực cùng đính hôn không sai biệt lắm, không có nhiều như vậy chuyện loạn thất bát tao, bọn hắn chỉ cần xuống cùng đại gia gặp mặt, thời gian sẽ không rất lâu, dù sao người ở chỗ này cũng là đại lão, thời gian là chân quý bực nào, có thể tới tham gia hôn lễ đã là rất cho mặt mũi sự tình, dưới tình huống bình thường cơm trưa sau sẽ rời đi. Hảo. Trương Khiết đỏ mặt gật gật đầu, đứng lên bị Dương Vân Phong dắt thủ hạ lâu. Hôm nay Trương Khiết là một bộ kiểu Trung Hoa màu đỏ áo cưới, cả người nhìn qua có thể nói thiên hương quốc sắc. Dương Vân Phong ngược lại là không có mặc cái gì cổ trang, mà là một thân đơn giản Âu phục màu đen. Hắn vóc dáng vốn cũng không thấp lại thêm cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, hai người đứng chung một chỗ, cho dù ai thấy đều sẽ nói một tiếng ông trời tác hợp cho. Nếu là biết thân phận của hai người, mỗi người đều sẽ cảm giác đến bọn hắn mới thật sự là vương tử cùng công chúa. Hai người mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền trông thấy thúc thúc của hắn Dương Phú Quốc đang chờ đợi bọn hắn. Doãn tổng đến. Ân. Nghe thấy vị này đến, Dương Vân Phong cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây là vài ngày trước liền đã xác định sự tình, có thể để cho Dương gia thận trọng đối đãi nhân vật, quốc nội cũng chỉ có một vị mà thôi. Sau đó tại Dương Phú Quốc dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phong cùng Trương Khiết theo sát lấy đi tới chủ bàn, phía sau hai người cùng nhưng là bưng rượu mâm Dương Vân Phi. Lão Dương, người đứa cháu này rất không tệ a. Hai người vừa tới chủ bàn, một vị lao nhân hướng về phía Dương lão gia tử cười nói. Lão Vương, bảo bối của ngươi cháu trai chúng ta mấy cái cũng đã gặp, cũng là một vị cực kỳ người ưu tú. Một bên Trương lão nghe thấy lời này cũng cười đem lời dẫn đi qua. Ha ha, ngươi cháu gái này thế cũng không phải nhà ta tiểu tử kia có thể so. Ngươi nói là đem lão Trần. Vị kia được xưng là lão Vương lão nhân mỉm cười, đem lời đưa cho một bên Trần lão. Ai, cháu của các ngươi đều ưu tú, chỉ có ta Trần gia bất tranh khí. Trần lão xem bên cạnh mình hai vị mấy ông lão mở miệng cười, rất rõ ràng hắn không muốn tiếp đề tài này. Mấy vị lão gia tử nói đều có lý, mấy cái này người trẻ tuổi đều rất ưu tú, đặc biệt là Tiểu Phong, ta cũng rất xem trọng. Cuối cùng Dương Chấn Quốc trung niên nhân bên cạnh đem lời tiếp tới, đồng thời hắn mở miệng cũng coi như chấm dứt cái đề tài này tiếp tục. Tiểu Phong, tới. Dương lão đối mặt vị kia trung niên mở miệng, cũng không có lại tiếp tục, mà là hướng về phía đã đứng tại bên cạnh bọn họ Dương Vân Phong khoát khoát tay. Vị này là ngươi là Vương gia gia. Vương gia gia ngươi tốt, đa tạ Vương gia gia tới tham gia hôn lễ của ta. Dương Vân Phong cười tiến lên cùng Vương lão chào hỏi. Đối với vị lão nhân này, Dương Vân Phong là biết đến, cũng đã gặp nhiều lần, bởi vì mỗi một năm hắn đi bái phòng kinh đô tất cả nhà thời điểm, vương gia chính là phải đi. Vương lão một vị không thua Dương lão, Trương lão danh túc, kỳ trưởng tử cũng không đi đến đỉnh phòng, bây giờ đã lui, bất quá hắn thứ tử không có gì bất ngờ xảy ra sẽ lại 2 năm sau tranh một chuyến. Hắn vừa lời nói sở dĩ nói như vậy, nhìn như đang khích lệ Dương Vân Phong, kỳ thực là có thổi phồng đến chết ý vị ở bên trong, là đang nói cho người ở chỗ này, Dương gia đã rất cường đại, Dương Vân Phong bản thân đã rất ưu tú, nếu là lại để cho hắn cùng Trương gia nữ nhi tiến tới cùng nhau, kết quả kia là cái gì? Mặc dù bây giờ đã không ngăn cản được, thật có chút lời nói cũng nhất thiết phải chỉ đích danh, đặc biệt là muốn đối cuối cùng bị kia trung niên nhân nói. Đương nhiên Vương lão nói những thứ này cũng là có nguyên nhân, hơn nữa còn không chỉ một nguyên nhân. Vương lão tôn tử cùng Trương lão nói không sai biệt lắm, một vị người rất ưu tú, niên kỷ muốn so Dương Vân Phong lớn hơn mấy tuổi bây giờ tại địa phương làm thường vụ phó thị trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra hắn cùng Dương Vân Phong tồn tại cạnh tranh quan hệ. Còn có một cái nguyên nhân, nhưng là bởi vì Tề gia. Mặc dù Vương lão không phải Tề gia sau lưng đại lão, nhưng hắn cùng vị kia đại lão là thân gia, quan hệ rất là thân mật, lúc đó Tề gia bị cầm xuống, vị kia đại lão sớm đã không cách nào cùng ngoại giới câu thông, chính là Vương lão tự mình mở miệng cố hết sức ngăn lại, đương nhiên cuối cùng là không có ngăn lại. Cho nên Vương lão nội tâm dĩ nhiên đối với Dương gia có rất lớn ý kiến. Chỉ có điều tại vị kia trung niên nhân sau khi mở miệng, chính là Vương lão nhân vật như vậy, cũng muốn cấp cho nhất định tôn trọng. Vị này là Tần lão. Tần gia gia ngươi tốt. Tần lão là một vị nhìn qua cũng rất trầm tĩnh lão nhân, hắn là vị kia Doan tổng tiền nhiệm, cũng là Tần Thiên dự tổ phụ, địa vị rất cao, nhưng kể từ lui ra sau, cơ hồ không có hỏi qua chính sự, vừa rồi hắn nói chuyện càng là chẳng hề nói một câu. Ha ha, hảo, rất tốt. Tần lão nhìn về phía trước mặt hai người trẻ tuổi trên mặt cũng có ý cười. Tần lão niên kỷ cùng Dương Chiến Quốc không sai biệt lắm, cũng chính là so với Dương lão bọn hắn muốn nhỏ hơn nửa đời, muốn so Dương Chấn Quốc bọn hắn lớn hơn nửa đời, xem như so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa một thế hệ. Tần gia mặc dù là bên kia nhân vật thủ lĩnh, nhưng theo Tần lão về hưu, bên kia hết thảy đều giao cho bên người vị kia trung nhân. Tần gia sức mạnh không có gì bất ngờ xảy ra trên ép, bây giờ Tần gia bởi vì Tần lão nguyên nhân cường đại như trước, thật là thật sức mạnh cũng biến mất không thiếu. Bất quá Tần lão là một vị rất rộng lượng lão nhân, hắn cũng không có bởi vì cháu mình cùng Dương Vân Phong từng có xung đột liền đối với Dương Vân Phong bất mãn, ngược lại đối với Dương Vân Phong rất xem trọng. Đương nhiên loại này xem trọng cũng sẽ không ảnh hưởng lớn phương hướng, chỉ có thể nói cá nhân xem trọng mà thôi. Chủ vị cũng không có nhiều người, chỉ có mấy ông lão cùng vị kia Doãn tổng, Dương Chấn Quốc mà thôi. Bất quá mấy vị này đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, cũng chính là có mấy vị này tọa chấn, những thứ khác đại nhân vật cũng không dám làm cản. Như Trần gia lão đại loại này cấp bậc đại lão, ở phía trước mấy vị trước mặt cũng chỉ có thể khuất tại hàng thứ nhất bàn thứ nhất. Sau đó tại Dương Phú Quốc dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phong bắt đầu từng bàn chuyện, uống cũng càng ngày càng nhiều, tửu lượng của hắn là thật không tính lớn, vài chén rượu hạ đô đã có chút chịu không được, bất quá cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đem Trương gia mấy cái thùng rượu sớm kêu lên, để cho bọn hắn bồi tiếp uống. Nhưng liền như thế, hắn cũng uống đã mất đi ý thức, chỉ có thể dựa vào tại Trương Khiết trên bờ vai miễn cưỡng đi đến toàn trường. Về sau tiễn khách hắn đều không đi được, chỉ có thể từ Dương Phú Quốc làm thay. Chương 161, Lý Như Thần biến hóa. Chương 161, Lý Như Thần biến hóa. Đại hôn sau, Dương Vân Phong cũng không có lập tức trở về Triều Dương, mà là muốn lưu lại kinh đô mấy ngày, mang theo Trương Khiết đi một chút kinh đô tất cả nhà, xem như cùng tất cả mọi người quen biết một chút, đương nhiên đây chỉ là một lý do mà thôi. Dù sao kinh đô nhận biết Trương Khiết người không thể so với Dương Vân Phong ít người. Mãi cho đến vài ngày sau, hắn mới mang theo Lý Như Thần rời đi kinh đô. Đến nội Trương Khiết, nhưng là tại cưới sau lưu tại kinh đô. Rõ ràng hắn cùng người Trương gia nói chuyện làm ra tác dụng, về sau Trương Khiết theo vẫn sẽ lưu lại chính mình thích nhất chỗ, cái này cũng là Dương Vân Phong có thể vì chính mình thê tử tranh thủ sau cùng phúc lợi. Bởi vì hắn tồn tại, kỳ thực đã ảnh hưởng đến Trương Khiết, coi như tương lai Trương Khiết tại quân đội thật sự rất ưu tú, cũng không thể đi đến quá chói mắt vị trí, giống như mẫu thân hắn Lý Mi Song, mặc dù năng lực buồn bán rất mạnh, nhưng bởi vì phụ thân hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể trong nhà giúp chồng dạy con. Ha ha, cô phụ cũng thật là, sao có thể để các ngươi này đối vợ chồng mới cưới cứ như vậy chia lìa đâu? Một bên Lý Như Thần nhìn xem một mực tại suy nghĩ Dương Vân Phong cười nói. Bây giờ Lý Như Thần biến hóa cũng không là bình thường lớn, nếu là đặt ở trước đó hắn cũng không dám cùng Dương Vân Phong nói như vậy, nhắc lên Dương Vân Phong phụ thân, hắn bình thường đều là lấy Dương Tổng thay thế, cô phụ xưng hô thế này kể từ hắn lần trước bị người cầm trở về sau, liền không có xưng hô qua. Lần này Dương Vân Phong kết hôn, phụ thân hắn tại cùng Dương Vân Phong mấy cái bằng hữu lúc bắt tay, Lý Như Thần tiếng kia cô phụ thế nhưng là để cho phụ thân hắn đều hơi kinh ngạc. Hắn sở dĩ trở nên tự tin, cũng là bởi vì hắn đã tìm được chính mình tác dụng, không còn là cái kia một mực phủ định mình người. Trước đó bởi vì bị người mưu hại, có khúc mắc Lý Như Thần biến mất, có hôm nay vị này trẻ tuổi tài tuấn. Đây không phải ý của phụ thân. Dương Vân Phong liếc Lý Như Thần một cái, hắn cùng Lý Như Thần thời gian làm việc dài nhất, tự nhiên có thể cảm nhận được biến hóa của hắn. Nhìn thấy bây giờ Lý Như Thần hắn cũng nhớ tới lần này về kinh đô, hắn đi Lý gia thời điểm, Lý gia hai vị trưởng bối lôi kéo tay của hắn một mực nói lời cảm tạ dáng vẻ. Kỳ thực hắn cũng bị Lý Như Thần kinh ngạc đến. Nguyên bản trong lòng hắn Lý Như Thần năng lực vẫn được đáng giá bồi dưỡng, chẳng qua là tâm tính có vấn đề. Nhưng lần này hợp tác cho hắn biết chính mình xem thường Lý Như Thần, đặc biệt là tại phương diện kinh tế. Phải biết Chiêu Dương huyện bây giờ cách cục là hắn chủ quản hết thảy, tại phương diện kinh tế hắn mặc dù cũng rất xem trọng, nhưng luôn có không thể chú ý đến chỗ. Huyện trưởng Tiền Phỉ mặc dù chủ quản kinh tế, nhưng Tiền Phỉ tại phương diện kinh tế năng lực cũng không tính mạnh, lại thêm Tiền Phỉ dù sao cũng là nữ tử, có mặt một chút nơi cũng không phù hợp. Cho nên Chiêu Dương huyện kinh tế việc làm, cơ hồ cũng là Lý Như Thần vị này phó huyện trưởng thường vụ ra mặt. Vô luận là đối với xí nghiệp lựa chọn, vẫn là đối với phía dưới tất cả hương chấn sắp đặt, Lý Như Thần đều làm đến tốt nhất, để cho Dương Vân Phong đều tìm không ra ma bệnh. Phải biết tại cái này kinh tế nắm quyền thời đại, phần này năng lực đối với hắn tương lai chỗ tốt cũng không nhỏ. Trước đó cô không phải vẫn luôn nghĩ ôm cháu trai sao? Cũng không để cô phụ ngăn cản một chút. Lý Như Thần trên mặt có một chút nghi hoặc, nguyên bản hắn cho rằng là Dương Chấn Quốc ý tứ, Trương Khiết mới có thể lựa chọn một con đường khác. Phải biết Dương Vân Phong mặc dù cũng chậm chậm có tiếng nói, nhưng mà bây giờ có thể đại biểu Dương gia người vẫn là phụ thân hắn, Trương gia thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng nếu là Dương Chấn Quốc mở miệng, Trương gia sẽ không cho mặt mũi này. Tiểu Khiết xuất thân Trương gia, vẫn đối với quân đội đều có một loại không hiểu ưa thích, ta không nghĩ nàng bởi vì ta mà từ bỏ chính mình thích nhất sự nghiệp. Thì ra là thế. Lý Như Thần kinh ngạc nhìn về phía Dương Vân Phong, hắn không nghĩ tới Dương Vân Phong vậy mà lại làm ra cái lựa chọn này. Đừng nói ta, ngươi nói một chút ta. Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Như Thần một mặt ý cười hỏi thăm. Ta chuyện, ta có thể có chuyện gì? Nhắc lên mình sự tình, Lý Như Thần trên mặt liền có một tia đỏ ửng. Rõ ràng hắn là biết Dương Vân Phong nói là cái gì. Lâm gia cái nha đầu kia ta đã thấy, rất không tệ. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Trong miệng hắn Lâm gia nha đầu, chính là đoạn thời gian trước Dương Vân Dịch nói cho hắn thân cái vị kia Lâm gia đại tiểu thư, lần này là Lý gia chủ động tìm Lâm gia nhắc lên. Kỳ thực liên quan tới Lý Như Thần sự tình Dương Vân Phong là biết, Lý Như Thần vốn là có một vị hôn thê, gia tộc của người kia cũng là kinh đô đại gia, kế hoạch vốn có là Lý Như Thần xuống đất phương sau, hai người liền thành hôn. Cái này cũng là kinh đô tất cả nhà một cái quy tắc ngầm, dù sao bối cảnh của bọn hắn chênh lệch không lớn, dựa vào là chính là cá nhân năng lực, mà ở địa phương làm ra nhất định thành tích chính là một cái chứng minh, đáng tiếc là Lý Như Thần không thành công, nhà kia cũng có chút không muốn, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Mặc dù về sau cũng có người từng nói với hắn thân, nhưng cuối cùng cũng không như ý, Lý Như Thần liền bị còn lại xuống. Bây giờ cuối cùng có khởi sắc, hắn lại cứu cứu liền mặt dạn mày dày tìm tới Lâm gia. Lâm gia vốn là không muốn, dù sao hôm nay Lý gia không giống như lúc trước. Nhưng Lâm gia cũng có Lâm gia chỗ thiếu sót, tỉ như vị kia Lâm đại tiểu thư bản thân vấn đề. Căn cứ Dương Vân Phong biết, Lâm gia vị đại tiểu thư kia, trước kia cũng có tội vị hôn phu, cùng Lý Như Thần tình huống không sai biệt lắm, chỉ có điều bất đồng chính là nhà kia bởi vì một vài vấn đề, trực tiếp tại kinh đô nổi danh, nàng cũng bị còn lại xuống. Lại thêm Lý Như Thần bản thân thay đổi, để cho Lâm gia trong lúc mơ hồ có thay đổi chủ ý tứ. Còn không có bóng sự tình, ngươi cũng không nên nói lung tung. Nghe thấy chuyện này Dương Vân Phong cũng biết, Lý Như Thần sắc mặt càng đỏ, rõ ràng hắn gặp qua Lâm gia vị đại tiểu thư kia, hơn nữa đối với người ta rất hài lòng. Ha ha, cái này có gì, các ngươi rất thích hợp. Dương Vân Phong nhìn về phía Lý Như Thần mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng mà Lý Như Thần lại nghe ra trong đó thâm ý hôm nay Lý gia cùng Lâm gia mặc dù cách biệt, nhưng Lâm gia cũng không giống như Lý gia mạnh bao nhiêu, bởi vì năm đó Lâm lão cấp bậc cũng không có Lý lão, Dương lão cao, chỉ có điều Lâm gia đời thứ hai muốn so Lý gia ưu tú, đi cao hơn mà thôi. Nhưng Lâm gia không đủ cũng rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ chỉ có Lâm gia lão đại một người chèo chống, vô luận là Lâm gia lão nhị, vẫn là Lâm gia người trẻ tuổi tạm thời cũng không có biểu hiện ra, xuất sắc mới có thể. Mà Lý Như Thần lần này xuống đất phương thay đổi, cũng không quang Dương gia người biết, kinh đô tất cả nhà cũng đều biết rõ, dù sao hắn đi theo bên cạnh Dương Vân Phong, Dương Vân Phong bản thân liền là một cái mang theo kính lúc người, hắn làm cái gì, kinh đô tự nhiên đều biết. Cái này cũng là Lâm gia do dự nguyên nhân. Chúng ta thật sự thích hợp sao? Lý Như Thần kỳ thực còn có chút lo lắng, dù sao bây giờ Lý gia không sánh được Lâm gia hắn là biết đến. Lâm gia cần một cái ưu tú người trẻ tuổi, ngươi không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Dương Vân Phong nhìn xem Lý Như Thần cười nói. Lý Như Thần kỳ thực đối với Lâm gia mà nói đích thật là rất thích hợp, sau lưng của hắn chẳng những có một cái Lý gia, còn có một cái Dương gia, chỉ cần Lý Như Thần năng lực có thể, như vậy Dương gia tất nhiên ủng hộ hắn, bởi vì Dương Vân Phong tương lai cũng cần người ủng hộ, Lý gia cái này ngoại gia không phải là nhất cá hảo nhân tuyển. Ta thử xem a. Lý Như Thần nghe thấy Dương Vân Phong ủng hộ, ánh mắt cũng dần dần kiên định. Chương 162, Ngô Nhu tiểu tâm tư chương 162, Ngô Nhu tiểu tâm tư hai người rất mau tiến vào Chiêu Dương huyện địa giới. Mặc dù chỉ là rời đi hơn 10 ngày, nhưng nhìn đến bây giờ biến hóa, vẫn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía ngoài con đường, trong lòng rất là cảm khái. Hắn bị cái này huyện thành làm nhiều như thế, cũng không phải chỉ vì chính mình chiến tích, mà là có mang theo dân chúng qua cuộc sống thoải mái ý nghĩ, hắn đối với Chiêu Dương huyện phát triển một mực có chính mình kế hoạch, cũng không phải chỉ cần chiến tích, chỉ cần một con số. Trong khoảng thời gian này hắn cự tuyệt rất nhiều xí nghiệp, cũng là bởi vì những cái kia xí nghiệp cũng không thích hợp Chiêu Dương huyện, nếu là hắn chỉ cần chiến tích, như vậy hắn căn bản sẽ không quản những thứ này. Ha ha, tỉnh thị hai cấp đại lực nâng đỡ, chúng ta toàn huyện cán bộ cố gắng, chung quy có hồi báo. Lý Như Thần ánh mắt cũng nhìn cách đó không xa đang tại thi công công trường, trong lòng cũng của hắn rất kiêu ngạo, bởi vì những thứ này thành tựu hắn đều là người tham dự. Hắn đến bây giờ, còn nhớ rõ lần thứ nhất buổi tiếp Dương Vân Phong xuống nông thôn chẳng cảnh, lúc kia hắn luôn cho là Dương Vân Phong bị khen ngợi, là bởi vì hắn họ Dương, nhưng tại một khắc, hắn mới biết được chính mình không bằng Dương Vân Phong chỗ rất nhiều. Hắn nhìn tận mắt Dương Vân Phong là thế nào khuyên một đám cố chấp lão nhân không muốn mất đi thổ địa. Dương Vân Phong sau khi biết, tự mình đi đến cái thôn kia, tại cửa thôn dưới một cây đại thụ, cùng các lão nhân từng cái một giảng giải, bao quát tương lai bọn hắn dưỡng lão, giáo dục, con cháu việc làm các loại, hắn đều là không rõ chi tiết giảng giải. Cuối cùng rất dễ dàng liền giải quyết một cái người bên ngoài nhìn xem rất chật vật nhiệm vụ. Vào thời khắc ấy hắn nhìn thấy Dương Vân Phong, giống như là một cái chiếu lấp lánh người, hắn hiểu được Dương Vân Phong đi đến hôm nay, tất nhiên có bối cảnh duyên cớ, nhưng bản thân hắn năng lực cũng là đỉnh cấp. Hai người xe rất nhanh thì đến văn phòng huyện ủy, So với bên ngoài không ngừng khởi công thổ địa, Chiêu Dương văn phòng huyện ủy cùng huyện ủy cao ốc lại là một điểm biến hóa cũng không có, vẫn là hơn 20 năm trước kiến tạo kiến trúc. Chủ nhiệm Trương đề nghị ngươi nhìn thế nào? Hai người tiến vào văn phòng huyện ủy sau, Dương Vân Phong mở miệng hỏi thăm Lý Như Thần. Ta cảm thấy không tốt, tối thiểu nhất bây giờ không tốt. Lý Như Thần không do dự nói ra ý kiến của mình. Hắn biết Dương Vân Phong hỏi được là cái gì, đoạn thời gian trước, trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc cần đề nghị sửa chữa lại văn phòng huyện ủy sự tình, dựa theo đạo lý bây giờ văn phòng huyện ủy đích xác có chút cổ xưa, sửa chữa lại một chút cũng là dễ hiểu. Nhưng mà Chiêu Dương huyện mặc dù trong sổ sách có chút tiền có thể dùng tiền chỗ cũng nhiều, địa phương khác cũng không có xây xong, trước tiên tu văn phòng huyện ủy tự nhiên sẽ đưa tới chỉ trích, đây chính là Lý Như Thần nói không tốt. Công trình này liền để cho tương lai người kế nhiệm a. Nghe thấy Lý Như Thần lời nói, Dương Vân Phong cũng hơi hơi cười nói, nếu là huyện khác ủy bí thư, lúc vừa nhậm chức mấy tháng, liền nói cái gì người kế nhiệm chắc chắn không tốt, nhưng hắn cùng Lý Như Thần đều hiểu, Dương Vân Phong sẽ không ở Chiêu Dương huyện đợi bao lâu, ở huyện ủy bí thư chỗ ngồi cũng làm không dài. Đợi đến Chiêu Dương huyện phát triển tiến vào quỹ đạo, hắn cũng liền rời đi không xa. Huyện ủy số 12 trong nội viện, Ngô Nhu lấy được Dương Vân Phong trở về tin tức. Cha, người muốn đi làm cái gì? Ngô Nhu đang chuẩn bị đi gặp Dương Vân Phong thời điểm, đột nhiên bị nhi tử Ngô Thiên gọi lại. Bí thư trở về, ta đi theo hắn nói chuyện. Cha, ngươi không phải muốn đi thành phố bên trong sao? Có chuyện gì đang nói? Nghe thấy cha mình lời nói, Ngô Thiên lông mày chính là nhíu một cái, rõ ràng hắn là biết mình phụ thân muốn đi làm cái gì. Đơn giản là muốn thừa dịp hắn rời đi Chiêu Dương huyện phía trước, giải quyết một cái hắn vấn đề. Chính ta không có gì, nhưng ngươi đây, ngươi cùng bí thư thời gian cũng không ngắn, cũng cần phải hạ hương chấn thử một chút. Ngô Như nghĩ cùng nhi tử đoán không sai biệt lắm, hắn đích xác muốn cho nhi tử tìm một cái đường ra. Hắn lúc đó đem nhi tử giao cho Dương Vân Phong, mặc dù có nhập đội ý tứ, nhưng rất muốn nhất kỳ thật vẫn là vì nhi tử có thể cùng Dương Vân Phong học một chút đồ vật, cũng tìm chỗ dựa. Bây giờ nhi tử cùng Dương Vân Phong cũng hơn một năm, hạ hương chấn cũng đến thời điểm. Cha, liên quan tới ta sự tình, bí thư nơi đó có an bài, ngươi không nên đi qua nói. Nô Thiên nghe thấy phụ thân lời nói, cười khổ lắc đầu. Hắn cùng Dương Vân Phong thời gian không lâu lắm, nhưng cấp bậc lại vẫn luôn đều tại thằng, bây giờ đã là phó khoa cấp, Dương Vân Phong đối với hắn đã rất không tệ, hơn nữa hắn không cho rằng Dương Vân Phong bây giờ để cho hắn xuống đất phương. Ta thăng hay không cũng là việc nhỏ, chuyện của ngươi mới là mấu chốt. Ngô Như nghe thấy nhi tử lời nói, sắc mặt là trầm xuống. Hắn lần này Dương Vân Phong mặc dù để cho hắn tiến lên một bước, nhưng địa phương của hắn đi dù sao chức quan nhàn tản, chỉ là hưởng thụ một cái đãi ngộ trở lấy về hưu mà thôi. Nếu là có thể sử dụng cái này đổi lấy nhi tử tấn thăng, hắn tự nhiên thì nguyện ý so với nhi tử tiền đồ, hắn chút chuyện này đáng là gì? Cha, ngươi lập tức liền muốn lui, tương lai có thể dựa vào sợ là cũng không nhiều a. Về sau ta có phải hay không phải dựa vào bí thư để bạn? Ngươi dạng này đi nói, bí thư có thể hay không cảm thấy chúng ta đang hướng hắn muốn? Nô Thiên cười khổ lắc đầu. Đối với bọn hắn loại này làm bí thư mà nói, có thể xuống đất phương chủ chính tự nhiên rất có sức hấp dẫn, nhưng giống như hắn nói, Dương Vân Phong không có an bài hắn xuống phía trước, hắn sao có thể chính mình đi nói? Cái này khiến Dương Vân Phong nghĩ như thế nào? Có thể nói như vậy, tại hắn trở thành Dương Vân Phong thư ký một khắc này, hết thảy của hắn đều phải lấy Dương Vân Phong làm chủ, đặc biệt là theo Dương Vân Phong cấp bậc càng ngày càng cao, hắn càng là không thể có ý khác, bởi vì hắn sau này hoạn lộ là phải dựa vào nhân gia. Liên Ngô gia phụ tử nói chuyện trời đất thời điểm, Ngô Nhu điện thoại reo lên. Bí thư, thân hôn hạnh phúc. Ngô Nhu nhìn thấy điện thoại là Dương Vân Phong, sau khi nhận lấy liền hướng Dương Vân Phong đạo vui. Lần này Dương Vân Phong tỉnh chính là thời gian nghỉ kết hôn chuyện này, bọn họ đều là biết đến, bất quá bọn hắn cũng biết, lấy bọn hắn cấp bậc, Dương Vân Phong hôn sự, bọn hắn sợ là không có tư cách đi qua. Ha ha, cảm tạ lão lãnh đạo. Dương Vân Phong bây giờ cấp bậc mặc dù so Ngô Nhu cao, nhưng mà cho tới nay hắn đối với Ngô Nhu tôn trọng đều không giảm, cũng không có bởi vì đã từng hai người không thoải mái, đối với Ngô Nhu như thế nào. Lại thêm hai người tới trong huyện về sau, Ngô Nhu đối với hắn việc làm cũng rất ủng hộ, cho nên hắn mới có thể phát lực giải quyết cho Ngô Nhu vấn đề đãi ngộ. Bí thư, tìm ta có chuyện gì không? Đây không phải biết lão lãnh đạo muốn đi sao? Ta làm chủ chuẩn bị cho người tiễn đưa. Kia thật không có ý tứ, hẳn là ta làm chủ mới là. Ai làm đều được, đêm nay Lưu gia chúng ta khách sạn gặp. Hảo, ta nhất định đến. Sau đó Dương Vân Phong nói một chút quan tâm, hai người mới cúp điện thoại. Bí thư hẹn ta đêm nay gặp mặt. Ngô Nhu sau khi cúp điện thoại, hướng về phía nhi tử Ngô Thiên đạo. Vậy ta muốn hay không? Ngươi vẫn là không đi, ta một người đi qua. Ngô Nhu nhìn xem nhi tử mở miệng. Hắn mặc dù biết nhi tử nói có đạo lý, nhưng mà hắn không tại Dương Vân Phong nơi đó lấy được một đáp án làm sao có thể yên tâm, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp đêm nay, phía cạnh hỏi một chút. Chương 163, đối với Ngô Thiên an bài chương 163, đối với Ngô Thiên an bài trạm vạng tối Ngô Nhu từ văn phòng huyện ủy chạy tới Lưu Phi vợ chồng mở khách sạn, hắn đi tương đối sớm, dù sao coi như Dương Vân Phong cho hắn tiến đường, nhưng hai người thân phận hôm nay biến hóa, hắn cũng không dám thật sự đem mình làm lão lãnh đạo. Chỉ bất quá hắn tới mặc dù sớm, nhưng chờ hắn tiến vào chuẩn bị xong phòng khách lúc, bên trong đã có người ở chờ đợi. Lão lãnh đạo, lão lãnh đạo. Trong bao xương người không coi là nhiều, chỉ có 5 người, cái này một số người hắn cũng đều nhận biết, cũng là trước đó Thái Bình trấn bộ hạ cũ. Đương nhiệm Thái Bình trấn đảng ủy thư ký Phương Hách, trưởng trấn Ngũ Nguyên, nguyên kỷ kiểm ủy viên đương nhiệm Quá Hợp trấn phó thư ký Tại Nặng, nguyên tổ chức ủy viên, đương nhiệm Chiêu Dương huyện huyện ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng Lá Canh. Nguyên ủy viên tuyên truyền, đương nhiệm Cao Trần trấn trưởng trấn Trần Lộ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, theo Dương Vân Phong cùng hắn tấn thăng, Thái Bình trấn một đám quan viên cũng đều có nhất định để thăng. Tất cả mọi người tới. Trông thấy mấy người tại chỗ, Ngô Nhu trong lòng cũng là một trận. Bây giờ Chiêu Dương huyện mặc dù là bị Dương Vân Phong cường thế nắm giữ, nhưng tại bọn hắn những thứ này ủng hộ Dương Vân Phong trong quân thể, cũng có từng cái tiểu đoàn thể, trong đó liền lấy Thái Bình trấn xuất thân quan viên nổi danh nhất. Thái Bình trấn đi ra một cái Dương Vân Phong, lại thêm hắn vị này huyện ủy thường ủy, dẫn đến Thái Bình trấn quan viên cơ hội tấn thăng càng lớn. Giống như cùng đi theo với bọn họ đảng ủy ủy viên, toàn bộ lấy được tấn thăng. Mà bởi vì Dương Vân Phong nắm giữ toàn bộ Chiêu Dương huyện, lực lượng trong tay cũng không hạn chế tại Thái Bình trấn người, cái này cũng dẫn đến cái này một số người tụ tập tại bên cạnh hắn, để cho hắn ẩn ẩn trở thành cổ lực lượng này người dẫn đầu. Đương nhiên cái này cũng là hắn nguyện ý, dù sao bản thân hắn cũng lập tức liền muốn lui, bây giờ lưu thêm điểm địa duyên, tương lai chính mình nhi tử cũng tốt bị cái này một số người để bạn, đây cũng là quan trường quy tắc ngầm. Đồng thời hắn cũng biết, cái này một số người hôm nay có thể tới, cũng không phải nhìn hắn mặt mũi, mà là Dương Vân Phong mời, còn có con trai mình đi theo bên người Dương Vân Phong, mắt thấy có tiền đồ, cái này một số người xem ở con của hắn mặt mũi, nên tới đều sẽ tới. Ngay lúc này, Dương Vân Phong mang theo Ngô Thiền cũng đi đến. Bí thư, bí thư, bí thư. Mấy người trông thấy Dương Vân Phong đi vào, biểu hiện ra thái độ so với Ngô Như muốn tôn trọng nhiều, cái này cũng không trách bọn hắn lịch bợ, mà là hai người địa vị vốn là có một trời một vực. Ngô Như lại còn là huyện ủy thường ủy, bọn hắn tự nhiên sẽ tôn trọng, nhưng hôm nay Ngô Như lập tức liền muốn bị điều chỉnh đến thành phố bên trong, vẫn là một cái chức quan nhà tản, đối bọn hắn ảnh hưởng cơ hồ không có, mà Dương Vân Phong thế nhưng là có thể quyết định bọn hắn sĩ đồ người, nên dùng thái độ gì, không cần người dạy, tất cả mọi người biết rõ. Ngồi, ngồi, đều ngồi. Dương Vân Phong khoát khoát tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Đại gia kính lão lãnh đạo một ly, chúc lão lãnh đạo thuận buồm xuôi gió. Chúng nhân ngồi xuống sau, Dương Vân Phong lần nữa đứng lên cầm lấy một chén rượu hướng về phía Ngô Như đạo. Chúc lão lãnh đạo. Cảm tạ, Dương bí thư. Ngô Như cũng cởi đứng lên cùng Dương Vân Phong chạm cốc. Một chén rượu vào trong bụng sau, Dương Vân Phong cùng ở đây mấy vị bộ hạ cũ hàn huyên. Cái này một số người xem như hắn hoạn lộ ban đầu theo hắn người, đặc biệt là bây giờ Thái Bình trấn trưởng trấn Ngũ Nguyên cùng bộ tuyên truyền phó bộ trưởng Trần Lộ, hai người là ban đầu ủng hộ Dương Vân Phong người, lại thêm hai người năng lực cũng không tệ, Dương Vân Phong cũng không thiếu vì bọn họ nói chuyện. Lần này Ngô Như bị điều đi sau, Phương Hách sẽ tiếp nhận hắn, Ngũ Nguyên tiếp nhận Phương Hách, Trần Lộ điều nhiệm thành quan trấn cùng Phương Hách vào ngành, an bài như vậy cũng là vì hai người lần sau điều nhiệm vào hay làm chuẩn bị. Đúng, hôm nay ta đem Tiểu Tiên mang theo tới, muốn theo lão lãnh đạo thương nghị, ta muốn cho hắn hạ hương trấn, không biết ngươi nhìn thế nào? Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô Như hỏi thăm. Bí thư, ngươi an bài liền tốt, ta không có ý kiến. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Ngô Như ánh mắt cũng là sáng lên, đây là hắn đã sớm nghĩ, vốn là chuẩn bị chính mình cùng Dương Vân Phong nói, không nghĩ tới Dương Vân Phong chính mình nhắc tới, hắn tự nhiên là một điểm ý kiến cũng không có. Thư ký chức vị này mặc dù tốt, cũng không xuống đất phương hương chấn lịch luyện một phen tiền đồ trung quy có hạn, muốn là bình thường huyện ủy thư ký, Ngô Như sẽ không như vậy vội vàng, nhưng Dương Vân Phong không giống nhau. Xem xét Dương Vân Phong niên kỷ, liền biết hắn không thể theo lẽ thường phán đoán. Tầm thường huyện ủy thư ký, tại một chỗ nghỉ ngơi mấy năm cũng là bình thường, nhưng Dương Vân Phong coi như hắn không biết lai lịch lớn bao nhiêu, cũng biết rõ Chiêu Dương huyện chỉ là hắn sĩ đồ một cái nơi đặt chân, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rời. Hắn còn không mau thừa dịp Dương Vân Phong không có điều ly thời điểm, cho nhi tử an bài. Coi như về sau Dương Vân Phong không còn nhanh điều đi, cũng có thể chiếu cố một chút. Ngũ trưởng trấn, ta đem Tiểu Thiên giao cho ngươi như thế nào? Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía một bên Ngũ Nguyên đạo. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, người khác ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, chỉ có Phương Hách trên mặt có ý cười, phải biết hắn mới là Thái Bình trấn người đứng đầu, lại là Dương Vân Phong chính mình người, không cùng hắn nói, tự nhiên là cho thấy hắn lập tức liền nếu không thì tại Thái Bình trấn. Bí thư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt thư ký Ngô. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Ngũ Nguyên lập tức đứng lên đưa ra cam đoan. Những người khác nhìn về phía Ngô Thiên ánh mắt đều là không nhịn được hâm mộ, bọn hắn đều hiểu Dương Vân Phong như vậy an bài là đối với Ngô Thiên bảo vệ. Thái Bình trấn là Dương Vân Phong cùng Ngô Nưu chờ qua chỗ, bây giờ từ trên xuống dưới cơ hồ cũng là bọn hắn người, Ngô Thiên đi qua, vị chiếu cố tự nhiên là không thiếu được, đi hoạn lộ phía trên có người chiếu cố, cùng không có ai chiếu cố đây chính là hai chuyện khác nhau. Có thể nói như vậy, Ngô Thiên tại Thái Bình trấn nhất định là xuôi gió xuôi nước. Chiếu cố coi như xong, một mực bị người chiếu cố cũng sẽ không có triển vọng lớn. Nghe thấy Ngũ Nguyên lời nói, Dương Vân Phong lại là khoát khoát tay, hắn cũng không cho rằng hoạn lộ bị người chiếu cố nhiều là chuyện gì tốt. Giống như chính hắn, nếu là hắn muốn bị người chiếu cố, hắn bây giờ cấp bậc nhất định sẽ cao hơn, nhưng loại này chiếu cố nhìn như là chuyện tốt, kỳ thực đối với hoạn lộ nhất định sẽ không hảo. Một cái không có trải qua mưa gió người, coi như lại có thiên phú, cũng chịu không được gió táp mưa xa. Ở trong đó nhân vật đại biểu chính là Lý Như Thần, hắn chính là thuộc về bị người chăm sóc quá nhiều, một khi mất đi phần này chiếu cố, khi để cho hắn tự mình lúc đối mặt, liền dễ thất bại. Là, ta nhất định nhớ kỹ. Tốt, thời gian không còn sớm, tản đi đi. Dương Vân Phong nhìn thời gian một chút sau hướng về phía mấy người đạo. Sau đó hắn liền dẫn đầu đứng lên ra phòng khách. Hắn hôm nay tới vốn là vì tiễn đưa cho Ngô Như, còn có nói đúng là Ngô Thiên sự tình, hắn người này người khác đối với hắn không tốt, hắn không nhất định nhớ được, nhưng mà có người đối tốt với hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp. Ngô Như từ hắn đi Thái Bình trấn đối với hắn đều cực kỳ chiếu cố, chỉ có điều về sau hai người có ma sát, nhưng cũng không có ãnh hưởng đến cái gì, bây giờ hắn cho Ngô Như giải quyết đánh ngộ, đang cho hắn nhi tử một cái không tệ tiền đồ, cũng coi như báo đáp hắn khi xưa chiếu cố. Đến nỗi về sau Ngô Thiên có thể hay không đứng lên, hắn sẽ không tại đặc thù đối đãi, hết thảy đều phải dựa vào hắn chính mình, năng lực đủ, làm việc hảo, hắn không ngại để bạn, nhưng nếu là không chịu thua kém, hắn cũng sẽ không bởi vì Ngô Thiên cùng qua chính mình, liền cưỡng ép đi để bạn. Chương 164, Trần Mộ Sinh chương 164, Trần Mộ Sinh Dương Vân Phong thời điểm ra đi không mang theo Nô Thiên, mà là tự mình rời đi, bởi vì khách sạn rời huyện ủy đại viện không xa, hắn không có lựa chọn lái xe, đi bộ trở về văn phòng huyện ủy. "Tiểu Lộ, ngươi chờ một chút." Ngay tại Dương Vân Phong sắp đi đến văn phòng huyện ủy thời điểm, ven đường một đôi nam nữ đang phát sinh tranh cãi. Ở thời điểm này, thân là quốc nhân xem náo nhiệt ghen đã thức tỉnh, Dương Vân Phong cũng không có ở đi lên phía trước, mà là tại cái ghế một bên ngồi xuống. "Trần Mộ Sinh, chúng ta chia tay a." Chỉ thấy vị nữ tử kia một chút bỏ rơi cái kia gọi Trần Mộ Sinh nhân đại âm thanh la lên. "Vì cái gì?" Trần Mộ Sinh nghe thấy lời này, có chút không hiểu hỏi thăm. "Ta lập tức liền muốn thi đậu trong huyện công chức, chúng ta không thích hợp." Cái kia tiểu lộ nữ tử một mặt kiêu ngạo hướng về phía Trần Mộ Sinh đạo, nếu là không người biết còn tưởng rằng nàng không phải còn không có thi đậu công chức, mà là đã làm đến bộ cấp nữa nha. "A." Trần Mộ Sinh suy nghĩ rất nhiều lý do, nhưng không có nghĩ đến cái này, hắn không rõ một cái còn không có thi đậu công chức người, là nơi nào tới tự tin không nhìn hắn dạng này vừa đã thi đậu hơn nữa bắt đầu làm việc người. "Ngươi thi đậu không phải càng tốt sao? Dạng này hai chúng ta không phải một dạng sao?" Trần Mộ Sinh rất không hiểu hỏi thăm. "Trần Mộ Sinh, ngươi là nam nhân, năm nay cũng người 30 tuổi, bây giờ ngay cả một cái khoa cấp đều không phải là, tương lai có cái gì tiền đồ? Ngươi xem một chút huyện ủy Dương bí thư, nhân gia cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, nhân gia là cái gì cấp bậc, ngươi là cấp bậc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói giống như ta, ngươi mất mặt hay không?" Nghe thấy vị kia tiểu lộ lời nói, cách đó không xa Dương Vân Phong cũng là sức sở, hắn làm sao đều không nghĩ tới, trong này còn có mình sự tình. "Tiểu Lộ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Dương bí thư người như vậy cả nước cũng là phượng mao lân giác người, ngươi để cho ta cùng hắn so." Nghe thấy bạn gái mình đem chính mình cùng Dương Vân Phong so, Trần Mộ Sinh liền là mặt cười khổ. Hắn lấy cái gì cùng Dương Vân Phong so? Ngoại trừ tại trong tuổi hắn không sai biệt lắm, cái khác căn bản không thể so sánh. Có thể nói như vậy, Dương Vân Phong thành tựu ngày hôm nay, chính là đặt ở cả nước ở độ tuổi này, điều kiện kia cũng là cấp cao nhất, sợ là những cái được gọi là tỷ phú cũng không sánh bằng tồn tại. "Đó cũng là chính ngươi bất tranh khí, ngươi chớ coi trách ta, chúng ta không thích hợp." Tiểu Lộ lại không nghe Trần Mộ Sinh giảng giải, một mặt ngạo kiều đạo: "Không thích hợp? Ngươi?" Trần Mộ Sinh nghe thấy lời này chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn mặc dù không bằng vị kia Dương bí thư, nhưng người biết hắn cái kia không nói hắn có tiền đồ. Danh giáo tốt nghiệp, lấy hạng nhất thành tích lựa chọn chiêu Dương huyện, văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Trương đều rất xem trọng hắn, tương lai mặc dù không dám nói có cái gì lớn tiền đồ, nhưng cũng tuyệt đối nói còn nghe được. Mà hắn vị này bạn gái, bất quá là đại học phổ thông tốt nghiệp, coi như thi một cái huyện cấp công chức cũng là cực khó khăn sự tình, hắn không rõ đến tuột cùng là giúp khí từ đâu tới xem thường hắn. "Ta cho ngươi biết, tương lai ta lão công nhất định phải không thua Dương bí thư, ngươi không xứng." Cái kia tiểu lộ nói xong, vậy mà trực tiếp muốn đi. Đừng nói Trần Mộ Sinh, ngay cả Dương Vân Phong nhìn cũng là gương mặt một bức. "Ngươi chờ một chút." Trần Mộ Sinh lập tức tiến lên giữ nàng lại. "Làm gì? Chia tay có thể, nhưng ngươi muốn đem cha mẹ ta đưa cho ngươi lễ hỏi trả lại cho ta." "Cái gì lễ hỏi? Ta với ngươi hơn nửa năm, đây đều là ngươi nên cho ta, một đại nam nhân lại muốn chút tiền ấy, chẳng thể trách ngươi không có tiền đồ, liền cho nữ nhân tiêu tiền cũng muốn trở về, ngươi có muốn hay không khuôn mặt." Nghe thấy Trần Mộ Sinh lời nói, tiểu lộ tựa như là bị người đạp cái đuôi, lập tức lớn tiếng la lên: "Hai chúng ta nửa năm này tiêu xài, ta không cần, nhưng mà lễ hỏi là vì chúng ta kết hôn chuẩn bị, tất nhiên không kết hôn, không nên trả cho ta sao? 38-88 vạn, trả tiền." Trần Mộ Sinh nhìn xem nữ nhân trước mặt, trong lòng đã sắp chửi mẹ. Mặc dù gia đình của hắn coi như có thể, mấy chục vạn đối với hắn mà nói không tính là gì số lượng lớn, nhưng hắn cũng không phải làm từ thiện, tại sao muốn đem tiền cho một cái về sau không liên quan tới mình người? "Đó là ngươi lãng phí ta thanh xuân nên cho ta đền bù." "Thanh xuân? Chúng ta cùng một chỗ bất quá nửa năm, ngươi thanh xuân liền đáng giá gần tới 40 vạn. Ta mặc kệ, ngược lại ta không có tiền." Tiểu lộ tựa hồ cũng biết chính mình không chiếm lý, nhưng nàng bây giờ đích xác không có tiền, Trần Mộ Sinh cho nàng tiền, sớm đã bị trong nhà nàng cho đã xài hết rồi, mà nàng nói dễ nghe một chút là chuẩn bị kiểm tra công, nói khó nghe một chút chính là không việc làm, từ đâu tới tiền hoàn. Hơn nữa nàng cũng biết, Trần Mộ Sinh trong nhà là làm ăn, mặc dù không tính lớn sinh ý, nhưng mấy chục vạn là có, nàng vẫn luôn cảm thấy Trần Mộ Sinh là không xứng với chính mình, nàng cùng Trần Mộ Sinh tại cùng một chỗ cũng là xem ở tiền phân thượng. Bây giờ nàng kiểm tra công liền muốn qua, liền không muốn cùng Trần Mộ Sinh, muốn tìm một cái cao hơn cấp bậc cán bộ gả, lúc này mới đến phân thủ. "Ngươi không có tiền đúng không? Theo ta được biết trong nhà ngươi không phải vừa mua phòng sao? Dùng chính là tiền của ta a, liền lấy nó gán nợ a. Ngươi nằm mơ, đó là cha mẹ ta cho ta đệ đệ chuẩn bị kết hôn dùng, ngươi đừng nghĩ lấy đi." Tiểu Lộ nói, vậy mà để cho trực tiếp xoay người rời đi. Nghe thấy vị này tiểu lộ bắn nổ đối thoại, Dương Vân Phong cũng là một trận bất đắc dĩ. Trần Mộ Sinh rõ ràng cũng bị lời này lôi không nhẹ, đợi nửa ngày mới phản ứng lại. Ngay tại Dương Vân Phong cho là không có náo nhiệt nhìn thời điểm, Trần Mộ Sinh vậy mà hướng thẳng đến hắn đi tới. "Huynh đệ, ngươi nói đó có phải hay không một cái bệnh tâm thần?" "Ân, có chút." Trông thấy mình bị người phát hiện, Dương Vân Phong nét miệng mỉm cười đạo: "Còn muốn cùng Dương bí thư, nàng cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu mình một cái, có hay không tư cách kia?" Trần Mộ Sinh rất là bất mãn mở miệng: "Ngươi ở bên trong ở?" Dương Vân Phong chỉ cách đó không xa văn phòng huyện ủy hỏi thăm. "Đúng vậy a, ở huyện ủy đại viện số 17 lầu." "A, đó chính là ở văn phòng huyện ủy công tác." Nghe thấy số 17 lầu, Dương Vân Phong liền biết số 17 lầu là chuyên môn vì văn phòng huyện ủy nhân viên công tác chuẩn bị ký túc xá, chủ yếu là một chút độc thân nhân viên công tác ở bên trong ở. "Đúng vậy a, huyện ủy tổng hợp tổ." Trần Mộ Sinh bất quá vừa vặn tới văn phòng huyện ủy đi làm, Dương Vân Phong lại trở về kinh đô hơn 10 ngày, hai người cũng không có đã gặp mặt, Trần Mộ Sinh tự nhiên không biết, người trước mặt chính là trong miệng hắn Dương bí thư. Huyện ủy tổng hợp tổ, kỳ thực chính là bí thư sử trưởng, chỉ có điều trong huyện lãnh đạo không phân phối thư ký, bên người nhân viên công tác liền treo một cái tổng hợp tổ. Đương nhiên tổng hợp tổ cũng là văn phòng huyện ủy chủ yếu tạo thành bộ phận, bây giờ tổ trưởng chính là Ngô Thiên. Sau đó Dương Vân Phong cùng Trần Mộ Sinh tại trên ghế hàn huyên một hồi, chủ yếu chính là Trần Mộ Sinh tại trước mặt hắn chửi bậy, mãi cho đến Dương Vân Phong nhìn thời gian một chút không còn sớm, lúc này mới cùng Trần Mộ Sinh cáo biệt. Trần Mộ Sinh nhìn xem rời đi Dương Vân Phong, đột nhiên nghĩ đến, hắn cũng không biết Dương Vân Phong tên. Muốn lên đến hỏi, nhưng Dương Vân Phong đã tiến vào văn phòng huyện ủy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Chương 165, thư ký mới chương 165, thư ký mới vài ngày sau, huyện ủy cao ốc, trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc Cần mang theo một người trẻ tuổi tiến vào phòng làm việc của mình. Nếu là Dương Vân Phong tại liền có thể nhận ra, vị người trẻ tuổi này chính là buổi tối mấy ngày trước hắn nhìn thấy cái kia Trần Mộ Sinh. Mộ Sinh a, ta đã hướng bí thư để cử ngươi đi bên cạnh hắn việc làm, ngươi cần phải cố gắng a. Trương Khắc Cần sau khi ngồi xuống, cầm lấy ly trà trước mặt cười nói, cảm tạ chủ nhiệm Trương đề cử, ta nhất định là cố gắng. Trần Mộ Sinh nghe thấy lời này, cũng là gương mặt kích động, hắn vào hôm nay sáng sớm lúc làm việc mới biết được chính mình muốn tiếp nhận Ngô Thiên, trở thành Dương Vân Phong thư ký mới, cái này khiến hắn rất là hưng phấn. Mộ Sinh a, ngươi thật sự không biết bí thư sao? Trương Khắc Cần nhìn xem trước mặt hưng phấn Trần Mộ Sinh, lông mày cũng là nhíu một cái. Trần Mộ Sinh tự nhiên không phải hắn hết lòng người, nhưng bởi vì Trần Mộ Sinh trình độ là văn phòng huyện ủy cao nhất người, lại rất phù hợp Dương Vân Phong yêu cầu trẻ tuổi lại tinh thần phấn chấn, nếu là không đem tên đưa qua cũng không tốt. Mặc dù hắn đưa Trần Mộ Sinh tên, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu chắc chắn Dương Vân Phong chọn Trần Mộ Sinh. Làm hắn không có nghĩ tới là, Dương Vân Phong cầm tới hắn danh sách kia nhìn thấy Trần Mộ Sinh tên thời điểm, sắc mặt rất là kỳ quái, cái này khiến hắn cảm thấy Dương Vân Phong là nhận biết Trần Mộ Sinh. Dọc theo đường đi hắn bảng sao chắc kích đường này, Trần Mộ Sinh cũng là giả vờ ngây ngốc, không có chút nào lộ ra, để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể tại tiến huyện ủy thư ký trước phòng làm việc hỏi cho rõ. Bởi vì Dương Vân Phong thư ký, với hắn mà nói cũng là một cái cực kỳ trọng yếu vị trí, tiền nhậm Ngô Thiên là Ngô Nhu nhi tử, lại thêm là Dương Vân Phong tự mình chọn lựa, hắn cũng không xen tay vào được, bây giờ tự nhiên hy vọng cái tiếp theo là người của mình. Nhưng nếu là Trần Mộ Sinh là nhận biết Dương Vân Phong, hoặc vốn là Dương Vân Phong chọn lựa xong người, chỉ là tại hắn cái này đi ngang qua sân khấu một cái, vậy hắn cũng không dám tùy ý đem Trần Mộ Sinh thu vào dưới quyền. Chủ nhiệm, ngươi cũng biết ta vừa tới huyện ủy, nơi nào sẽ nhận biết bí thư? Nghe thấy Trương Khắc Cần xích lỏa lỏa tra hỏi, Trần Mộ Sinh cũng là mặt cười khổ. Nhà bọn hắn chỉ là tại Chiêu Dương huyện làm không lớn không nhỏ sinh ý, đi lên đếm đời thứ ba cũng không có đi ra người làm quan, nơi nào có cái gì nhận biết Dương Vân Phong cơ hội. Vậy ngươi đi theo ta đi. Trương Khắc Cần nghe thấy Trần Mộ Sinh nói chắc như đinh đóng cột lời nói, cũng tin tưởng hắn, liền đứng dậy mang theo Trần Mộ Sinh đẩy ra Dương Vân Phong cửa văn phòng. Bí thư, vị này chính là Trần Mộ Sinh. Dương Vân Phong nghe thấy lời này xoay người qua. Ngươi, là ngươi. Trần Mộ Sinh nhìn thấy Dương Vân Phong khuôn mặt sau, khiếp sợ chỉ vào hắn run rẩy nói. Thưa ký Trần. Trương Khắc Cần vội vàng đưa tay đem Trần Mộ Sinh chỉ vào Dương Vân Phong tay vỗ xuống tới. Thật xin lỗi, Dương bí thư, ta. Trần Mộ Sinh cũng biết chính mình biểu hiện quá mức, nhanh chóng túi đầu cùng Dương Vân Phong đạo xin lỗi. Chủ nhiệm Trương, người đi ra ngoài trước, ta cho thư ký Trần tâm sự. Dương Vân Phong hướng về phía Trương Khắc Cần khoát khoát tay, mở miệng cười. Trương Khắc Cần nhìn một bên Trần Mộ Sinh một mắt, xoay người đi ra phòng làm việc. Hắn biết mình muốn đem Trần Mộ Sinh kéo vào dưới quyền kế hoạch thất bại, rất rõ ràng Dương Vân Phong là nhận biết Trần Mộ Sinh. Ngồi. Dương Vân Phong chỉ trước mặt cái ghế đạo. Trần Mộ Sinh rất câu nệ ngồi ở Dương Vân Phong đối diện, một chút cũng nhìn không ra một đêm kia lôi kéo Dương Vân Phong nhả danh bộ dáng. Người lễ hỏi muốn thế nào? Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt một mặt câu nệ Trần Mộ Sinh cười hỏi thăm. Còn không có muốn tới. Trần Mộ Sinh trong lòng đã sớm bắt đầu chửi mình, hắn vừa nghĩ tới một đêm kia chính mình nhiều lần nhắc lên Dương Vân Phong tên, hơn nữa tại trong lời nói rất là khâm phục, còn giống như nói, Dương Vân Phong nếu là không có bối cảnh, nói không chừng còn không bằng hắn các loại. Bây giờ chính chủ đang ở trước mắt, hắn không khẩn trương mới là lạ. Vậy có muốn hay không ta cho huyện cục gọi điện thoại, giúp ngươi một chút chiếu cố? Dương Vân Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, hắn đương nhiên biết từ Trần Mộ Sinh tại bên cạnh mình công tác một khắc này bắt đầu, Trần Mộ Sinh cái tên này, coi như tái chỉnh cái Chiêu Dương huyện cũng biết cực kỳ nổi danh. Hắn không chiếm người khác tiện nghi cũng không tệ rồi, nơi nào có người dám chiếm tiện nghi của hắn? Không cần làm phiền Dương bí thư. Trần Mộ Sinh biết Dương Vân Phong đang cười hắn, giống như Dương Vân Phong nghĩ, hắn trở thành huyện ủy thư ký người bên cạnh, cái kia dám bắt hắn tiền không cho, lại nói hắn cái kia bạn gái tiểu lộ, sau khi một đêm kia đi, ngày thứ hai liền bị cha mẹ mang theo đưa cho hắn xin lỗi. Chỉ bất quá hắn đã biết ý nghĩ, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bây giờ mấy ngày trôi qua, tiểu lộ kiểm tra công sự tình đã sớm lạnh, mấy ngày nay đã trở về đối với hắn đau khổ cầu khẩn ha ha, về sau chúng ta muốn cùng một chỗ việc làm. Ngươi cái bộ dáng này không thể được. Dương Vân Phong nhìn xem vẫn như cũ một mặt khẩn trương Trần Mộ Sinh khẽ mỉm cười nói. Hắn dùng Trần Mộ Sinh làm thư ký của mình, tự nhiên không phải là bởi vì một đêm kia một mặt, mà là Trần Mộ Sinh đích xác rất thích hợp hắn thư ký cương vị. Bây giờ Chiêu Dương huyện, mặc dù từ hắn cường lực nắm giữ, nhưng nội bộ nhỏ hơn đầu cũng không ít, tỉ như lấy Ngô Như làm đại biểu Thái Bình Trấn cái kia một đám người, huyện ủy cái này không lớn trong văn phòng tự nhiên cũng có, hắn cũng không muốn để cho người bên cạnh mình liên lụy tiến môi đúng sai bên trong. Cho nên Trần Mộ Sinh dạng này một cái người mới tới chính là một cái người rất thích hợp tuyển. Lại thêm Trần Mộ Sinh là danh giáo tốt nghiệp, niên kỷ cũng không lớn, vừa vặn thích hợp Dương Vân Phong. Bởi vì Dương Vân Phong bản thân niên kỷ cũng liền chú định hắn coi trọng người tuổi là một cái tiêu chuẩn. Là, ta chỉ là có chút chấn kinh. Trần Mộ Sinh cưỡng ép ngăn chặn khẩn trương trong lòng, lực khí cũng trở nên bình ổn không thiếu. Nô trấn trưởng ở bên ngoài, ngươi đi cùng hắn bàn giao a. Nhìn xem trước mặt cưỡng ép nhẫn mại Trần Mộ Sinh, Dương Vân Phong phất phất tay ra hiệu hắn cần phải rời đi. Trần Mộ Sinh đi thẳng ra văn phòng, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chính là thư ký Trần a?
Ta gọi Ngô Thiên.
Ngay tại Trần Mộ Sinh mới vừa đi ra tới sau, một mực chờ hắn Ngô Thiên cười đi tới. Nô trấn trưởng ngươi tốt, ta là Trần Mộ Sinh. Trần Mộ Sinh quay đầu nhìn thấy Ngô Thiên, Ngô Thiên hắn là nhận biết, biết hắn là tiền nhiệm của mình, tại vài ngày trước bị chuyển xuống đến Thái Bình trấn, đảm nhiệm phó trấn trưởng. Bí thư để cho ta mang ngươi làm quen một chút quá trình, ngươi theo ta đi thôi. Ngô Thiên đối với Trần Mộ Sinh rất là nhiệt tình, cái này cũng là chuyện không có cách nào, trước đó hắn là Dương Vân Phong thư ký, định bợ hắn người tự nhiên rất nhiều, đừng nói phía dưới lương trấn, ngay cả một chút huyện ủy thường ủy đối với hắn cũng là cực kỳ tôn trọng, bây giờ tự thành người phía dưới, hắn cùng Trần Mộ Sinh vị trí tự nhiên là đổi tới. Dù sao về sau Trần Mộ Sinh liền là Dương Vân Phong người bên cạnh, hắn cũng không dám không để vào mắt. Thư ký vị trí này vốn là một cái cấp bậc cùng quyền hạn cực không phối hợp chức vị. Bọn hắn mặc dù không chắc chắn có thể thành sự, nhưng mà muốn ngươi xấu chuyện lại sẽ không rất khó, đặc biệt là Dương Vân Phong loại này cơ hồ độc đoán người, thư ký của hắn thì càng thêm đặc thủ. Chương 166, đánh thôn bá một chương 166, đánh thôn bá một trải qua mấy ngày nữa ở chung, Trần Mộ Sinh cũng dần dần cùng Dương Vân Phong quen thuộc, việc làm cũng tiến nhập quỹ đạo. Mấy ngày sau sáng sớm, Trần Mộ Sinh đang chuẩn bị đi làm, lại bị mẫu thân mình gọi lại. Mộ Sinh, công việc của ngươi như thế nào? Trần Mẫu một mặt hy vọng nhìn xem Trần Mộ Sinh hỏi thăm. Mẹ, Dương bí thư đối với hắn rất chiếu cố, việc làm rất thuận lợi.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Trần Mẫu nghe thấy lời này, trong lòng cũng yên lòng.
Mẹ, ngươi có chuyện gì sao?
Không có, không có. Trần Mẫu do dự một chút, vẫn là không có đem nguyên bản trong lòng nói ra. Nàng biết nhi tử bây giờ thật vất vả có tiền đồ, không muốn bởi vì một ít chuyện phiền phức hắn. Trần Mộ Sinh mặc dù nhìn ra mẫu thân mình có việc, nhưng nhìn thời gian thực sự không còn sớm, hắn chỉ có thể rời đi trước. Triều Dương huyện huyện ủy thư ký trong văn phòng, Dương Vân Phong nhìn xem văn kiện trong tay, lông mày cũng là nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Trần Mộ Sinh.
Mộ Sinh, chúng ta đi một chuyến Cao Trần trấn.
Hảo, ta đi cho Lưu sư phó nói. Trần Mộ Sinh cũng không biết có chuyện gì, chỉ là bình thường đi tìm Lưu Phi chuẩn bị xe. Nhìn xem Trần Mộ Sinh ly đi, Dương Vân Phong lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Sau đó Dương Vân Phong liền xuống lầu. Dưới lầu huyện ủy chính pháp ủy thư ký Trình Viễn cùng Trần Mộ Sinh cũng tại nơi đó chờ đợi, rõ ràng vừa rồi Dương Vân Phong điện thoại là gọi cho Trình Viễn.
Xuất phát.
Dương Vân Phong không có ở tìm người, hắn chuẩn bị khinh xa giản tòng đi qua. Trình Viễn cùng Trần Mộ Sinh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì bọn hắn hai cái cũng không biết Dương Vân Phong phải đi Cao Trần trấn làm cái gì, bất quá hai cái cũng không có hỏi thăm.
Mộ Sinh, ngươi quê quán là Cao Trần trấn sao?
Dương Vân Phong nhìn về phía tay lái phụ Trần Mộ Sinh hỏi thăm.
Là, ta là Cao Trần trấn Trần gia thôn ra đời, về sau gia phụ cùng gia mẫu tại trong huyện làm ăn, một nhà chúng ta liền đem đến trong huyện.
Trần Mộ Sinh mặc dù không biết Dương Vân Phong đột nhiên hỏi mình cái này làm gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời.
Cái kia Trần gia Khang cái tên này ngươi biết không?
Ta biết. Trần Gia Khang là Trần Gia thôn thôn chủ nhiệm, tố thôn chủ nhiệm hơn 6 năm. Nghe thấy cái tên này, Trần Mộ Sinh ánh mắt hơi có chút biến hóa, rõ ràng hắn là biết người này, hơn nữa còn biết một ít chuyện.
Cách làm người của hắn như thế nào?
Bí thư, ta cùng chủ nhiệm Trần chưa quen thuộc, bất quá trước đó về nhà thời điểm, cũng nghe qua hắn làm người bá đạo. Trần Mộ Sinh do dự một chút, cũng không biết Dương Vân Phong hỏi cái này ý tứ, nhưng hắn cũng không dám nói dối, dù sao Trần Gia Khang làm người không được, không phải bí mật, lại thêm hắn là Trần Gia thôn người, nếu là cho nói lời tốt đẹp gì, sợ Dương Vân Phong đối với hắn có ý tưởng.
Bá đạo, cái kia là thực sự bá đạo.
Dương Vân Phong xem văn kiện trong tay, trong giọng nói mang theo lãnh ý đạo.
Bí thư, muốn không để huyện cục bên kia tới một số người.
Trình Viễn cùng Dương Vân Phong nhận biết thời gian rất dài, từ trong giọng nói đã nghe ra Dương Vân Phong mục tiêu sợ sẽ là vị này Trần Gia Khang, sợ có gì ngoài ý muốn, đề nghị để cho huyện cục người tới.
Tạm thời không cần.
Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía bên đường, nơi đó Cao Trần trấn trưởng Trần Trần Lộ đang chờ hắn.
Bí thư, hoan nên tới trấn chúng ta khảo sát.
Trần Lộ kỳ thực cũng không biết Dương Vân Phong tới mục đích, chỉ là tiếp vào Dương Vân Phong nói điện thoại là muốn tới bọn hắn trấn xem.
Trần trấn trưởng, ngươi lên xe của ta, chúng ta đi Trần gia thôn xem.
Dương Vân Phong không có xuống xe, hướng về phía Trần Lộ phất phất tay, ra hiệu nàng lên xe. Sau đó mấy người lần nữa hướng về Trần gia thôn mà đi. Một bên khác Trần gia thôn thôn ủy hội, mấy cái trong thôn thôn quan tụ tập cùng một chỗ.
Đại ca, Trần nhìn bọn họ nhà không có ý định đem mà nhường cho bọn ta.
Trần gia thôn thôn trưởng Trần Gia Long một mặt bất mãn mở miệng.
Tựa hồ không phải nói đồ của người khác, mà là chính mình một dạng.
Đại ca, có muốn hay không ta dẫn người đi Trần vọng gia bên trong một chuyến? Trần Gia Long thủ bên cạnh một người trẻ tuổi nhìn về phía chủ vị Trần Gia Khang đạo.
Ai, Trần Vọng Thúc cũng thật là, chúng ta xuất tiền lại không thiếu, vì cái gì không phải không bán đâu.
Trần Gia Khang nghe thấy lời này cũng không có ngăn cản, người trẻ tuổi kia trực tiếp đứng dậy liền đi. Trần Gia Khang nhìn xem rời đi người trẻ tuổi, một mặt ý cười mở miệng. Hắn mà nói ra để cho cuối cùng ngồi vị nữ tử kia, khoe miệng một trận run rẩy. Mặc dù nàng là Trần Gia Khang em dâu, nhưng rõ ràng vẫn là xem thường Trần Gia Khang vô sỉ. Chuyện này nói đến cũng không phải cái gì khó nói sự tình. Chính là trong huyện một lão bản coi trọng trong thôn một mảnh đất, chuẩn bị mua lại khởi công xưởng ra một cái giá tiền không tệ, nguyên bản lấy cái giá tiền kia nắm giữ mà Trần Vọng Gia cũng là bán đấu giá. Nhưng Trần Gia Khang cũng không nguyện ý hắn nghĩ chính mình đem mà mua lại, sau đó lại bán cho lão bản kia. Trần Vọng Gia bởi vì giá tiền nguyên nhân tự nhiên không muốn bán, cái này khiến Trần Gia Khang có chút khó chịu. dù sao Trần Gia Khang tại cái thôn này cũng coi như làm mưa làm gió đã quen, làm sao có thể cho phép có người phản đối chính mình. Đại ca, Liễu lao bản gọi điện thoại tới hỏi nếu là không làm được, coi như xong. Ngay lúc này, một cái khác người trẻ tuổi đi đến hướng về phía Trần Gia Khang đạo. Chúng ta mấy cái đều đi qua, nhất định muốn giải quyết. Trần Gia Khang nghe thấy lời này, vốn là còn cười thần sắc lập tức thu liễm, một mặt lạnh lùng đứng dậy, mang theo đám người ra thôn ủy hội. Đại ca, Trần Vọng Gia lão đại tại trong huyện làm ăn, nghe nói con của hắn thi đậu công chức, ngươi nhìn muốn hay không? Vị kia duy nhất nữ tử mắt thấy Trần Gia Khang động tác, có chút bận tâm mở miệng. Đệ muội, ta đã sớm nghe, nhà hắn tiểu tử kia bất quá vừa vặn tiến vào huyện ủy, một cái chân chạy mà thôi. Nghe thấy lời của cô gái, Trần Gia Khang mặt coi thường mở miệng. Trần Gia thôn mặc dù đều họ Trần, nhưng mà chia làm hai đại gia tộc, trong đó Trần Gia Khang gia tộc số người nhiều nhất, mỗi một lần lựa chọn thời điểm, cũng là người nhà của hắn bên trên, lại thêm chính hắn là thôn chủ nhiệm, tại Trần Gia thôn chính là thổ hoàng đế. Đối với hắn mà nói, coi như trên trời đi cái tiền xu rơi vào Trần Gia thôn địa giới cũng là hắn, làm sao lại nguyện ý buông tha lớn như vậy thì mỡ. Mấy người nói chuyện, đã đến Trần Vọng Gia cửa ra bảo. Bên trong vừa rồi rời đi người trẻ tuổi đã dẫn người đem mấy cái nam nữ vây quanh, một vị trong đó trung niên nam nhân trong tay án lấy một cái thùng sắt ngăn tại người trẻ tuổi mang người phía trước. Trần Gia Nham, đối với ngươi mà nói mấy ngàn khối cũng không tính là gì, không cần thiết náo a. Trần Gia Khang nhìn thấy vị kia trung niên nam nhân cười tiến lên. Trần Gia Khang, ta nói, đây là nhà chúng ta có quyền lợi bán hay không? Vị kia gọi Trần Gia Nham nam tử trung niên nhìn thấy Trần Gia Khang đến, đem trong tay thùng sắt cầm thật chặt. Ta cần phải nói cho ngươi, bán các ngươi có thể đi, nếu là không bán các ngươi ngay cả thôn đều không xuất được. Trần Gia Khang nhìn xem tại chỗ mấy người nói ra một cái tất cả mọi người hiểu sự thật. Chúng ta có thể báo cảnh sát. Ha ha, tốt, các ngươi đánh đi. Trần Gia Khang khinh thường nhìn xem mấy người đạo. Trần Gia Nham cho thê tử nháy mắt, ra hiệu để thê tử đi gọi điện thoại. Trần Gia Khang tựa hồ cũng không sợ bọn hắn gọi điện thoại, vậy mà nên ngang ngồi ở trong viện chờ đợi. Chương 167, đánh thôn bá 2 chương 167, đánh thôn bá 2 thời gian trôi qua rất nhanh, bất quá một hồi một xe cảnh sát liền chạy tới. Trần ca, thôn các ngươi có chuyện gì không? Trên xe cảnh sát xuống một cái bụng lớn nhẹ nhàng nam tử. Hắn sau khi xuống tới cũng không có hỏi là ai, báo cảnh sát trực tiếp tiến lên 10 phần thân mật cùng Trần Gia Khang nói chuyện. "Chu sở, chính là mấy cái này phần tử phạm tội, ngươi nhìn còn cầm thuẫn sắt chuẩn bị tập kích chúng ta." Trần Gia Khang khinh thường nhìn cầm thuẫn sắt Trần Gia Nham, sau đó quay người hướng về phía vị kia Chu sở đạo: "Đem vũ khí của ngươi thả xuống." Vị kia Chu sở quay người hướng về phía Trần Gia Nham giận dữ mắng mỏ. Trần Gia Nham do dự một chút, hay là đem trong tay thuẫn sắt để xuống. "Phanh, các ngươi muốn làm gì?" Ngay tại Trần Gia Nham vừa cái xẻn sắt thả xuống, bên người mấy người trẻ tuổi lập tức tiến lên đem hắn đánh ngã. Không để ý Trần Gia Nham lớn tiếng la lên, chính là một trận quyền đấm cước đá. Mà vị kia Chu Sở tựa hồ không nhìn thấy, một mực tại cùng Trần Gia Khang cười nói: "Vị này Chu Sở, nhi tử ta gọi Trần Mộ Sinh, ở huyện ủy Dương bí thư làm việc bên cạnh." Trần Gia Nham cũng lại nhẫn nhịn không được trượng phu bị người hành hung, hướng về phía vị kia Chu Sở nói ra nhi tử thân phận. Trần Gia Nham vợ chồng chính là Trần Mộ Sinh phụ mẫu, sáng sớm mẫu thân hắn gọi lại hắn, chính là muốn nói cho hắn biết chuyện này, chỉ có điều cuối cùng nghĩ đến nhi tử vừa mới đi bên cạnh Dương văn phòng, còn không có ổn định lại, nếu là trong nhà xảy ra chuyện, sợ ảnh hưởng đến nhi tử. Ai biết ra bây giờ chuyện, nàng chỉ có thể nói đi ra. Trần ca. Nghe thấy lời này Chu Sở sắc mặt đại biến, rõ ràng hắn là sợ. Phải biết huyện ủy bí thư thư ký, chỉ nói cấp bậc có lẽ không có hắn cao, nhưng trừng trị hắn chính là một câu nói sự tình, cho đến lúc đó, coi như Trần Gia Khang người sau lưng sợ cũng không bảo vệ hắn. Chu Sở, Dương bí thư thư ký gọi Ngô Thiên, ngươi cũng không phải không biết, đến nỗi các nàng nhi tử, bất quá vừa vận thi vào huyện ủy, có hay không thấy qua Dương bí thư cũng là một chuyện. Nhìn xem sắc mặt đại biến Chu Sở, Trần Gia Khang mỉm cười giải thích nói: Trần Mộ Sinh đi làm cho Dương Vân Phong thư ký cũng không có mấy ngày, càng không có cùng Dương Vân Phong xuống thị sát qua, người phía dưới chỉ cần không cố ý nghe ngóng, cũng sẽ không biết, đến nỗi Trần Gia Khang tại sao không đi nghe ngóng, rất đơn giản, hắn cảm thấy sẽ không nghĩ tới Trần Mộ Sinh vận khí sẽ tốt như vậy, vừa tiến vào công vụ hệ thống, liền trở thành huyện ủy bí thư thư ký. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy Trần Gia Khang lời nói, Chu Sở mới thở dài một hơi. Dừng tay. Ngay lúc này, Trần Mộ Sinh mang theo Trần Lộ đi đến. Trần trấn trưởng. Chu Sở nhìn thấy Trần Lộ sắc mặt có biến hóa. Chu đội trưởng, các ngươi đang làm cái gì? Trần Lộ tức giận nhìn xem Chu đồn trưởng lớn tiếng chất vấn lên. Nàng bây giờ sợ là bóp chết Chu Sở tâm đều có. Phải biết nàng điều lệnh đã xuống, điều nhiệm thành quan trấn đảm nhiệm trưởng trấn, mặc dù hai cái trấn chức vị là giống nhau, nhưng thành quan trấn rõ ràng có tiền đồ hơn, nhưng bây giờ ra việc này, vẫn là ngay trước mặt Dương Vân Phong, nàng có thể không tức giận sao? Trưởng trấn, chúng ta cũng là tiếp vào báo cảnh sát tới xử lý tranh chấp. Nếu là trước kia Chu Sở mặc dù không phải Trần Lộ người, nhưng cũng sẽ không đắc tội Trần Lộ, nhưng bây giờ Trần Lộ phải điều đi sự tình đã chuyên khắp, hắn cũng không phải sợ, lại nói Trần Lộ tới cao trấn trấn mới bao lâu. Cao Trần Chấn Thiên không phải Trần Lộ. Tranh chấp. Vậy ta hỏi ngươi, ở đây trực tiếp độc thủ, các ngươi đồn công an mặc kệ sao? Trần Lộ chỉ đã bị Trần Mộ Sinh đỡ dậy Trần Gia Nham chất vấn. Trường Chấn, ta tới chậm, tới thời điểm người đã ngã xuống, đang chuẩn bị ngăn cản các ngươi đã đến. Mặc dù Chu Sở có chỗ rửa của mình, nhưng hắn cũng biết Trần Lộ chỗ rửa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, cũng không dám triệt để cùng Trần Lộ trở mặt, tùy tiện tìm một cái lý do qua loa tắt trách. Ngươi đánh giám. Một bên Trần Mộ Sinh một mặt tức giận nhìn xem Chu Sở đạo. Tiểu huynh đệ ngươi là người nào, sao có thể chửi chúng ta cảnh sát? Là muốn cho chúng ta mang đi người sao? Chu Sở nghe thấy Trần Mộ Sinh lời nói, một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Trong lòng hắn chính mình mặc dù đắc tội không nổi Trần Lộ, nhưng mà thu thập một chút Trần Lộ người mang tới vẫn là không có vấn đề. Chu đồn trưởng, ngươi muốn làm gì? Trần Lộ nhìn thấy Chu đồn trưởng sắc mặt, lông mày chính là nhíu một cái. Trường Trấn, nghe nói ngươi phải điều đi, muốn ta nói đi liền hảo hảo tẩu miễn cho phức tạp a. Ngay lúc này, một bên Trần Gia Khang đột nhiên mở miệng. A, chủ nhiệm Trần đây là đang uy hiếp ta sao? Trần Lộ nghe thấy lời này, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Gia Khang. Nàng tại Cao Trần Trấn việc làm cũng hơn phân nửa năm, đối với Trấn trên tình huống cũng có hiểu rõ nhất định. Trần Gia thôn sự tình nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, tỉ như Cao Trần Trấn đảng ủy thư ký liền họ Trần. Ha ha, không có cái gì uy hiếp không uy hiếp, bất quá huyện chính phủ Trần phó chủ tịch huyện là tiểu thúc ta mà thôi. Trần Gia Khang nếu là vẹn vẹn có một cái Trấn đảng ủy thư ký làm chỗ dựa, tự nhiên không dám đắc tội Trần Lộ, hắn dám nói ra lời kia, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. A, vậy thì xin chủ nhiệm Trần tìm xem Trần phó chủ tịch huyện a. Nghe thấy Trần Gia Khang nhắc lên người, Trần Lộ liền theo không xa xa Dương Vân Phong liếc nhau một cái. Khi nhìn đến Dương Vân Phong đối với nàng gật gật đầu sau, nàng mới nhìn hướng Trần Gia Khang hỏi thăm. Trần Trấn trưởng, ta cú điện thoại này đánh đi ra, ngươi thăng chức nhưng liền không có không có. Trần Gia Khang lấy điện thoại ra, một mặt uy hiếp nhìn về phía Trần Lộ, hy vọng Trần Lộ có thể cúi đầu. Tốt, vậy thì xin đánh đi. Trần Lộ một mặt không thèm để ý nhìn xem Trần Gia Khang. Trần Gia Khang nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng không ở chờ, trực tiếp gọi điện thoại. Phía ngoài Dương Vân Phong cùng Trình Viễn nhìn thấy Trần Gia Khang gọi điện thoại cũng hàn huyên. Bí thư, Trần chủ tịch huyện đích thật là cái thôn này. Bên kia Trình Viễn cũng xác định Trần Gia Khang nói là sự thật. Trần chủ tịch huyện sao? Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong lông mày cũng là nhíu một cái, bây giờ Chiêu Dương huyện chỉ có một cái họ Trần huyện trưởng, đó chính là huyện ủy thường ủy phó huyện trưởng Trần Thăng Kiều. Để cho Dương Vân Phong cau mày cũng không phải Trần Thăng Kiều có khó khăn gì, mà là căn cứ hắn biết, Trần Thăng Kiều người này rất chính trực, trong khoảng thời gian này càng là một mực cùng phối hợp tiền phỉ cùng Lý Như Thần việc làm, vốn không muốn một cái bỏ mặc người nhà xử lý chuyện xấu người. Trần chủ tịch huyện cũng không biết bọn hắn việc làm, bí thư ngươi cũng biết, có lúc không cần lãnh đạo mở miệng, người phía dưới liền đem sự tình cho làm rồi. Một bên Trình Viễn rõ ràng cũng là biết Trần Thăng Kiều là người, mở miệng giải thích cho hắn. Vậy thì nhìn một chút a. Dương Vân Phong không có ở phát biểu ý kiến, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mặt. Bên kia Trần Gia Khang cũng cùng đầu bên kia điện thoại nói xong hết thảy, sau đó cầm điện thoại đi đến Trần Lộ trước mặt, một bộ để cho nàng nghe điện thoại dáng vẻ. Trần Lộ nhận lấy điện thoại sau, chưa hề nói vài câu liền đem điện thoại qua điệu. Trần Trấn trưởng, bây giờ ta có thể thu thập bọn họ đi. Gặp Trần Lộ cúp điện thoại, Trần Gia Khang một mặt đắc ý mở miệng. Trần Lộ trực tiếp đi đến một bên, ngay tại Trần Gia Khang chuẩn bị động thủ thời điểm. Không được lúc đích, không được lúc đích. Chương 168, đánh thôn bá ba chương 168, đánh thôn bá ba một đám cầm thương nhân viên cảnh sát tại Trình Viễn dẫn dắt phía dưới đi đến. Trình thư ký. Chu đồn trưởng bởi vì đi trong huyện mở lát nữa, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Viễn, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi. Dù sao Trần Gia Khang sau lưng mặc dù có một cái huyện ủy thường ủy làm chỗ dựa, nhưng Trình Viễn loại người này hắn nơi nào chọc nổi, chớ nói chi là đi tới Trình Viễn sau lưng còn có một vị người trẻ tuổi. Dương bí thư. Chu đồn trưởng một đường chạy chậm đến Dương Vân Phong trước mặt có chút cả lăm mà nói. Toàn bộ cầm xuống. Dương Vân Phong chỉ Trần Gia Khang đạo. Dương Vân Phong dứt lời, mấy cái nhân viên cảnh sát tiến lên đem Trần Gia Khang toàn bộ còng lại. Toàn bộ mang về huyện cục, Mộ Sinh thông tri huyện kỷ ủy Trần thư ký. Khi Trần Gia Khang bị khống chế sau, Dương Vân Phong hướng về phía Trần Mộ Sinh đạo. Bất quá một hồi, Trần Gia Khang liền bị toàn bộ mang đi, bao quát Chu đồn trưởng cùng hắn mang tới ba cái nhân viên cảnh sát. Trần lao gia tử, thực sự là xin lỗi, chúng ta tới chậm. Dương Vân Phong tiến lên nắm chặt Trần Mong lão nhân mở miệng nói xin lỗi. Không muộn, không muộn, cảm tạ Dương bí thư. Trần Mong tại gia nhân dưới sự nhắc nhở, biết Dương Vân Phong thân phận sau, một mặt cảm kích mở miệng. Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ cho đại gia một cái công đạo. Dương Vân Phong hướng về phía đám người, bao quát ở bên ngoài người xem náo nhiệt đạo. Dương bí thư, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Trần Mong quay người cầm một cái ghế đặt ở trước mặt Dương Vân Phong. Trần lão gia tử, ta muốn hỏi hỏi cái này sự kiện, còn có Trần Gia Khang ở trong thôn các người có còn cái khác hay không vấn đề. Dương Vân Phong sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Dương bí thư là như vậy, phụ thân ta ở trong thôn có mười mấy mẫu đất, đoạn thời gian trước thành phố bên trong một cái làm nuôi dưỡng lao bản coi trọng mảnh đất kia, chuẩn bị lấy mỗi mẫu 3 vạn nguyên giá cả mua xuống, nhưng chuyện này bị Trần Gia Khang biết, bọn hắn tìm được phụ thân ta phải dùng 3000 nguyên mỗi mẫu mua xuống nhà chúng ta địa, chúng ta không muốn hắn liền cho người không ngừng quấy rối phụ thân ta, hôm nay là chuẩn bị tới đập đất, chúng ta xảy ra xung đột. Một bên Trần Gia Nham bị nhi tử đỡ đến Dương Vân Phong đối diện, nghe thấy cha hỏi liền đem sự tình nói ra. Về phần hắn là người, chúng ta toàn thôn người đều biết, nhà bọn hắn liên tục đời thứ 3 cũng là thôn chúng ta chủ nhiệm, cho tới nay thôn có chuyện gì chỗ tốt cũng là hắn, chuyện khi nam phách nữ lại càng không thiếu làm. Trần Gia Nham nhắc lên Trần Gia Khang là người, tựa hồ có vô số lời nói muốn nói. Dương bí thư, Nham ca nói không có sai, hắn còn bức tử tức phụ ta. Ngay tại Trần Gia Nham giọng điệu cứng rắn nói xong, một tên ăn mày bộ dáng nam nhân ở ngoài cửa hướng về phía Dương Vân Phong hô to một tiếng. Vũ đệ, ngươi, ngươi. Trần Gia Nham trông thấy người nói chuyện, một mặt khiếp sợ chỉ vào hắn, dường như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Dương bí thư, hắn gọi Trần Gia Vũ, trước đó bởi vì vợ đột nhiên qua đời, không chịu nổi đả kích liền điên lên rồi. Trần Gia Nham bay người giới thiệu cho Dương Vân Phong thân phận của người đến. Nham ca. Cái kia gọi Trần Gia Vũ nam nhân đi đến cách Dương Vân Phong chỗ không xa, từ trên người móc ra một cây chùy thủ, cái này khiến Trình Viễn kinh hãi đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Trần Gia Vũ lại đem chùy thủ ném ra ngoài. Dừng lại. Ngay tại Trần Gia Vũ chuẩn bị hướng đi Dương Vân Phong thời điểm lại bị Trình Viễn ngăn lại, Trình Viễn cũng không dám cam đoan Trần Gia Vụ trên thân còn có hay không đồ vật, tự nhiên không dám để cho hắn tiếp cận Dương Vân Phong.
Trình thư ký, để cho hắn tới.
Dương Vân Phong liếc mắt nhìn Trần Gia Vụ mở miệng.
Vũ đệ, ngươi đây là?
Trần Gia Nham đứng lên hơi nghi hoặc một chút xem bị ném đi ra chủ thủ hỏi thăm.
Ta đây không phải nghe nói tên xuất sinh kia muốn tới đối phó ngươi, liền từ trên núi chạy tới, chuẩn bị giết chết hắn.
Trần Gia Vụ mở miệng giảng giải chính mình cầm chủ thủ tới mục đích.
Ngươi không phải, không phải.
Nhìn thấy nguyên bản vốn đã điên rồi hơn mấy năm hảo huynh đệ đột nhiên trở nên bình thường, Trần Gia Nham cũng không để ý Dương Vân Phong còn tại liền đội vàng mở miệng hỏi thăm.
Nham ca, ta vẫn luôn không có chuyện, giả điên đều chỉ là vì bảo mệnh mà thôi.
Trần Gia Vụ có chút bi thương mở miệng.
Trần thúc, ngươi mới vừa nói là thật sao?
Ngay tại hai người nói chuyện cũ thời điểm, một bên Trần Mộ Sinh liếc mắt nhìn Dương Vân Phong mở miệng hỏi thăm.
Vị lãnh đạo này, không biết ngươi có thể hay không làm Trần Gia Khang.
Nghe thấy Trần Mộ Sinh lời nói, hai người cũng nhớ tới Dương Vân Phong còn tại, Trần Gia Vụ liền quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong.
Vũ đệ, vị này là chúng ta Chiêu Dương huyện huyện ủy Dương bí thư, Trần Gia Khang đã bị mang đi, liền chờ chứng cứ.
Trần Gia Nham mở miệng giới thiệu Dương Vân Phong thân phận, đồng thời cũng nói cho Trần Gia Vụ Dương Vân Phong có thể xử lý.
Dương bí thư ngươi tốt, ta nói cũng là sự thật.
Có thể nói kỹ càng một chút sao?
6 năm trước ta kết hôn, tại kết hôn không lâu liền ra ngoài đi làm, đem thê tử Trần Lệ Lệ cùng ta phụ mẫu ở lại trong nhà, ai biết Trần Gia Hạo tên xuất sinh kia vậy mà coi trọng thê tử của ta liều chết không theo, từ trong nhà chạy ra ngoài, hắn liền để đệ đệ Trần Gia Khang mang theo mấy cái tiểu đệ đuổi tới phía sau trên núi. Cuối cùng thê tử của ta từ trên núi nhảy xuống, ta biết thê tử xảy ra chuyện, từ bên ngoài chạy về, ngay tại ta trở về buổi tối hôm đó, Trần Gia Khang lần nữa dẫn người đi tới nhà ta, hơn nữa đem ta hành hung một trận, để cho ta không thể đem chuyện này nói ra, ta tự nhiên không muốn, bọn hắn đã nói ta điên rồi, đem ta vứt xuống trên núi, mỗi một đêm đều đến đúng ta tiến hành ẩu đả, cuối cùng ta chỉ có thể giả điên.
Trần Gia Vụ từng chữ từng câu đem trong lòng chôn giấu nhiều năm sự tình nói hết sạch một lần.
Trần Gia Hạo,
Cao Trần Trấn đảng ủy thư ký,
nghe thấy một cái tên quen thuộc, Dương Vân Phong lông mày nhíu một cái hỏi thăm.
Không phải tên xuất sinh kia còn có thể là ai?
Có chứng cứ sao?
Ta phụ mẫu, chúng ta bốn phía hàng xóm đều biết.
Mộ Sinh, để cho huyện kỷ ủy bắt người.
Trông thấy Trần Gia Vụ trên mặt vẻ tiêu hận, trong lòng Dương Vân Phong cũng biết một cái 8, 9 phần 10, sau đó quay đầu phân phó Trần Mộ Sinh.
Dương bí thư, Trần Gia Khang tại thôn chúng ta làm chuyện xấu rất nhiều, chỉ cần sau khi nghe ngóng liền có một cái sọt.
Dạng này, ta sẽ cho người lại lý giải tình huống.
Dương Vân Phong suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra cho quyền huyện kỷ ủy Trần Thắng, đại khái cùng Trần Thắng câu thông sau, liền đem điện thoại qua điệu. Sau đó Dương Vân Phong liền chuẩn bị rời đi, lúc rời đi thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Mộ Sinh đạo:
"Về sau lại có loại sự kiện này, không cần để ý như vậy, trực tiếp cho ta liền tốt."
Dương Vân Phong nhớ tới hôm nay hắn tới nguyên nhân cũng là bởi vì một phong cử báo tín, cái kia phong cử báo tín là bị người nhét vào hắn cửa văn phòng trong khe, liên tưởng đến Trần Mộ Sinh cùng chuyện này quan hệ, hắn tự nhiên cảm thấy là Trần Mộ Sinh làm.
"Dương bí thư, cái kia phong cử báo tín không phải nhi tử ta làm, là ta."
Một bên Trần Mộ Sinh mẫu thân nghe thấy lời này, nhanh chóng mở miệng:
"Ân, ta tìm một cái ở huyện ủy làm vệ sinh bằng hữu giúp một tay.
Về sau nếu là có vụ án tương tự tìm Mộ Sinh liền có thể."
Nghe thấy lời này Dương Vân Phong cũng là cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa trực tiếp rời khỏi Trần Gia thôn.
Chương 169, đánh thôn bá 4 chương 169, đánh thôn bá 4 Chiêu Dương huyện lớn lễ đường. Mới vừa buổi sáng toàn bộ đại lễ đường an vị đầy người, vô số tiếng thảo luận cũng đang thảo luận hội nghị lần này nội dung.
"Trần Trấn trưởng, hôm nay là gì tình huống?"
Bên cạnh Trần Lộ Ngũ Nguyên rất là kỳ quái hỏi thăm.
"Chuyện hôm qua có nghe nói hay không?"
Nghe nói Dương bí thư nổi giận,
nhắc lên việc này, Vũ Nguyên liếc một cái bên người Trần Lộ, rõ ràng đi qua một ngày lên men, hôm qua Dương Vân Phong tại Cao Trần Trấn phát hỏa sự tình tất cả mọi người nghe nói,
hẳn là bởi vì chuyện ngày hôm qua.
Trần Lộ kỳ thực cũng không dám xác định trả lời.
"Không đến mức a."
Nghe thấy Trần Lộ lời nói, Vũ Nguyên có chút không tin tưởng nói,
"Chuyện ngày hôm qua, mặc dù chỉ liên đới đến Cao Trần Trấn đảng ủy thư ký Trần Gia Hạo, nhưng một cái đảng ủy thư ký, cái nào đáng giá trong huyện như thế người có mặt mũi tới mở hội nghị? Phải biết hôm nay ngồi ở đại lễ đường người cũng không chỉ vẹn vẹn quan viên, còn có thương nhân, một chút nổi tiếng danh nhân, cơ hồ bao gồm toàn bộ Chiêu Dương huyện tinh anh tầng, trừ phi là trong huyện hai vị chủ quan xảy ra chuyện, bằng không thì căn bản không có tràng diện lớn như vậy.
Cụ thể ta cũng không biết."
Bây giờ Trần Lộ trong lòng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nàng thăng chức sợ rằng phải bởi vì việc này bị lỡ.
Một bên Ngũ Nguyên liếc mắt nhìn Trần Lộ, trong lòng cũng biết rõ nàng đang lo lắng cái gì.
Bởi vì vô luận chuyện này cùng Trần Lộ có quan hệ hay không, nàng thân là trưởng trấn đều phải trả giá phần trách nhiệm, có thể bảo trụ vị trí của mình cũng không thể rồi, thăng chức cũng không cần suy nghĩ. Ngay tại tất cả mọi người thảo luận thời điểm, đại lễ đường cửa bị mở ra, hơn 10 vị huyện ủy thường ủy theo thứ tự đi vào đại lễ đường. Đám người sau khi ngồi xuống, Dương Vân Phong đem mịp rô đặt ở chính mình bên miệng.
"Hôm nay để cho đại gia tới, là có một chuyện, ta cùng huyện ủy muốn cho đại gia biết, hơn nữa ta hy vọng tất cả mọi người có thể ghi ở trong lòng."
Dương Vân Phong nói, trực tiếp đứng lên, cũng không có cái gì bài diễn thuyết.
"Hôm qua Cao Trần Trấn xảy ra một kiện rất ác liệt sự tình, ta cũng là lần thứ nhất biết một cái nho nhỏ thôn chủ nhiệm vậy mà gan to bằng trời như thế, chư vị biết không?
Liền cả ngày hôm qua, tố cáo hắn bản án liền cao tới mấy chục kiện, tại chỉ là trong vài năm liền phạm phải như thế từng đống tội ác, thực sự là tội ác tại trời."
Dương Vân Phong ngữ khí đột nhiên lên cao, thanh âm tức giận tại đại lễ đường không ngừng du đãng.
Để cho tại chỗ tất cả mọi người đều biết, chuyện này thật sự chọc giận tới Dương Vân Phong.
Hắn vì cái gì có thể to gan như vậy đâu, bởi vì hắn có một cái làm đảng ủy bí thư đồng minh,
có như thế một cái núi dựa lớn, hắn tự nhiên là không sợ hãi, có thể ngay trước mặt sở trưởng đồn công an, đối với người bị hại tiến hành ẩu đả. Theo Dương Vân Phong nói ra, rất nhiều người đều đưa ánh mắt đặt ở trên đài Lý Thăng Cầu trên thân, tại chỗ rất nhiều người đều biết Trần Thăng Tiểu cũng là Trần Gia Thôn, hơn nữa cùng Trần Gia Khang còn có một số quan hệ thân thích, nghe nói hôm qua Trần Thăng Tiểu trả cho Trần Lộ gọi qua điện thoại. Dương Vân Phong trong lời nói mặc dù không có nhắc lên, vừa ý tứ đã rất rõ ràng. Ta biết tại chỗ rất nhiều người đều cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, cảm thấy ta là chuyện bé xé ra to, nhưng đại gia phải biết thôn chủ nhiệm chức vị này, cấp bậc mặc dù không cao, nhưng bọn hắn lại là tiếp cận nhất dân chúng vị trí, bọn hắn đại biểu chính là chính phủ, chúng ta có thể sơ suất sao? Dạng này người làm tất cả mọi chuyện, dân chúng đều biết đem hắn tính toán tại chúng ta mỗi người trên đầu, chúng ta nhất định phải cường lực đả kích. Dương Vân Phong mở miệng lần nữa mà nói, để cho tại chỗ phần lớn người tâm bên trong cả kinh. Rõ ràng tất cả mọi người đều biết rõ, lời này đại biểu cho cái gì? Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, tại chỗ vô luận là quan viên vẫn là thương nhân, chỉ sợ không có mấy cái dám nói chính mình không có vì người nhà mưu qua phúc lợi, giống Trần Gia Thôn sự tình cũng không phải là ví dụ, chỉ có điều không nhất định có Trần Gia Khang na gan lớn sao mà thôi. Từ hôm nay trở đi, huyện kỷ ủy cùng huyện ủy chính pháp ủy hội liên hợp chấp pháp, tại toàn huyện cảnh nội khai triển đả kích thôn bá hành động, vô luận liên lụy đến ai, tuyệt không nhân nhượng. Dương Vân Phong đem lời sau cùng nói xong, an vị xuống dưới. Sau đó huyện trưởng Tiền Vĩ, huyện kỷ ủy thư ký Trần Thắng, huyện ủy chính pháp ủy thư ký Trình Viễn cũng đứng dậy nói chuyện. Hội nghị sau khi kết thúc, Dương Vân Phong vừa trở lại văn phòng, huyện trưởng Tiền Phỉ liền đi vào. "Huyện trưởng, có việc." "Bí thư, ta là tới cho Trần phó chủ tịch huyện cầu tha thứ." Tiền Phỉ thẳng thắn mở miệng. "Trần phó chủ tịch huyện a?" Nghe thấy Tiền Phỉ lời nói, Dương Vân Phong lông mày cũng nhíu lại, rõ ràng đối với Trần Thăng Tiểu xử lý, để cho hắn rất là khó xử. "Bí thư, Trần chủ tịch huyện cũng không sai lầm, tối đa chỉ là lên tiếng chào hỏi mà thôi, ngươi nhìn." Lên tiếng chào hỏi, hắn không biết mình đánh cái này gọi sẽ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Nếu là hôm qua không phải ta tại, hắn cái này gọi liền có thể để cho người một nhà không đi ra lọt thôn. Đối với Trần Thăng Kiều vấn đề Dương Vân Phong đích sắc không có một cái tốt biện pháp xử lý. Bởi vì giống như Tiền Phỉ nói, Trần Thăng Kiều người này vô luận năng lực vẫn là làm người đều rất không tệ, lần này cho Trần Lộ gọi điện thoại kỳ thực cũng không có cái gì quá mức chỗ, nói chỉ là một chút phải ủng hộ tầng dưới chốt làm việc. Rõ ràng Trần Gia Khang cũng không có đem sự thật nói ra, Trần Thăng Kiều chỉ có thể coi là người không biết không tội, cái này cũng là hắn cầm xuống Trần Gia Hạo, lại không có động Trần Thăng Kiều nguyên nhân. Nhưng nếu là liền như vậy nhẹ nhàng buông tha, vậy sau này có phải hay không mỗi một cái lãnh đạo cũng có thể lấy lý do này tới qua loa tắc trách? Ta biết hắn gọi đánh không đúng, nhưng ngươi cũng biết, Trần chủ tịch huyện là người, nếu là bởi vì chuyện này liền đoạn mất tiền đồ, có phải hay không hơi quá? Tiên Phỉ biết bởi vì việc này Dương Vân Phong rất phẫn nộ, nhưng Trần Thăng Kiệu là nàng bộ hạ cũ, nếu là thật có vấn đề, nàng sẽ không cưỡng ép đi bảo đảm, nhưng bởi vì một câu nói bị cầm xuống, nàng là không muốn. Nghe thấy Tiên Phỉ lời nói, Dương Vân Phong cũng lâm vào trầm tư. Kỳ thực Tiên Phỉ không phải thứ nhất tới tìm hắn cho Trần Thăng Kiệu cầu tha thứ người, đêm qua thường ủy hội mở xong, huyện ủy phó thư ký Diêu Cương cùng phó huyện trưởng Thường Bụ Lý Như Thần liền đến qua. Hai người đều làm qua thường ủy phó huyện trưởng, đối với Trần Thăng Tiểu đánh giá đều không thấp. Huyện kỷ ủy Trần Thắng buổi sáng hôm nay cũng đi tìm hắn, nói cho hắn biết Trần Gia Khang, Trần Thăng Tiểu xác thực không biết. Trần Thăng Tiểu có thể để cho mấy vị trọng lượng cấp thường ủy mở miệng bảo đảm hắn, hiển nhiên thật là một vị nhân tài rất giỏi, Dương Vân Phong cũng là một cái tiếc tài người. "Huyện trưởng, ta có một cái đề nghị, đó chính là Cao Trần Chấn đảng ủy thư ký không phải là bị bắt lại sao, để cho Trần chủ tịch huyện đi qua, chức vị của hắn tạm thời giữ lại, chuyện này triệt để xử lý xong sau, tại xét tình hình cụ thể xử lý theo người thì sao?" Dương Vân Phong suy nghĩ sau, quyết định đem Cao Trần Chấn sự tình giao cho Trần Thăng Tiểu đi xử lý, cũng coi như một loại trừng phạt. Dạng này tốt nhất, cũng coi như cho người khác gõ cảnh báo. Tiên Phỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Vô luận nói như thế nào, Trần Thăng Tiểu xác thực bị dính líu vào, nếu là một điểm trừng phạt không có, sợ là cũng không thể phục chúng, dạng này ẩn hình xuống chức cũng coi như cho một cái công đạo, hơn nữa còn không người nào dám bắt trước. Dù sao ai dám cam đoan, thật xuống chức hay là giả xuống chức, nếu là tương lai thăng không trở lại, chẳng phải là thua thiệt lớn. Chương 170, Triệu Lợi Thịnh chương 170, Triệu Lợi Thịnh Lưu Phi vợ chồng mở trong tiểu điếm, Dương Vân Phong cùng Tiền Phỉ kết bạn mà đến. "Bí thư, nghe nói chúng ta muốn gặp vị này Triệu tổng lai lịch không nhỏ." Tiền Phỉ xem cửa chính quán rượu, có chút bận tâm hỏi thăm. Bây giờ Tiền Phỉ bởi vì đoạn thời gian trước Kim gia sự tình, mặc dù cuối cùng bị Dương Vân Phong giải quyết, nhưng cũng làm cho nàng rất có một loại một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng cảm giác. Lai lịch là không nhỏ, phụ thân hắn tên ngươi chưa chắc nghe nói qua, nhưng mà gia gia hắn ngươi nhất định biết. Sau đó Dương Vân Phong trong miệng nói ra một cái làm cho người hoa mắt choáng váng đầu tên, để cho Tiền Phỉ phía sau lưng đều mồ hôi lạnh rơi xuống. Đó là một vị chân chính đại lão, mặc dù bây giờ đã lui, nhưng ở quốc nội vẫn là đỉnh cấp nhân vật, hoàn toàn không phải Tiền Phỉ trong loại trong tỉnh này con ông cháu cha có thể tưởng tượng đại lão. Bất quá Tiền Phỉ vừa nghĩ tới bên cạnh mình vị này, nguyên bản vẻ khiếp sợ cũng thay đổi trở về, dù sao ở trong nước, nếu là so bối cảnh, Dương Vân Phong thế nhưng là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Sau đó tại Lưu Phi dẫn dắt phía dưới, hai người tiến vào một cái ghế lô. "Dương thiếu, chúng ta đã lâu không gặp." Trong phòng khách chỉ có một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy Dương Vân Phong sau khi đi vào, nam tử kia rất là nhiệt tình đứng lên chào hỏi. "Triệu tổng, hoan nên tới chúng ta Chiêu Dương huyện đầu tư." Dương Vân Phong cười tiến lên cùng người trẻ tuổi nắm tay. Vị này Triệu tổng tên đầy đủ gọi Triệu Nôn Thịnh, mặc dù hắn cũng xuất thân kinh đô Hà Môn, nhưng không có lựa chọn đi hoàn lộ, lựa chọn kinh thương, hơn nữa Triệu Nôn Thịnh tại trên buôn bán rất có năng lực,
tại chỉ là trong mười mấy năm liền sáng lập hôm nay Triệu Thị tập đoàn. Đương nhiên trong này cũng có hắn xuất thân mang tới hiệu quả, nhưng bối cảnh có rất nhiều, có thể sáng tạo một nhà hơn ngàn ước người của tập đoàn cũng không nhiều, cho nên cũng không thể nói hắn toàn bộ nhờ nhà bên trong, năng lực cũng là có. Ha ha, Dương thiếu nơi đó cần ta đầu tư, ta chỉ là tìm tới dựa vào ngươi. Triệu Nôn Thịnh đem tư thái của mình bày rất nhiều thấp, tại trong lời nói đối với Dương Vân Phong cũng có chút tôn kính. Triệu tổng, lời này đã vượt qua. Nghe thấy Triệu Nôn Thịnh lời nói, Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói: Triệu gia tình huống hôm nay kỳ thực thật không tốt, Triệu Nôn Thịnh phụ thân năng lực có hạn, bây giờ chức vị cùng tiền phỉ phụ thân tiền thành công không sai biệt lắm, thậm chí tiền đồ còn không bằng tiền thành công. Dù sao tiền thành công năm nay bất quá cương ngũ 10 tuổi chính là hướng phía trước thăng thời điểm, nhưng Triệu Nôn Thịnh phụ thân năm nay thế nhưng là 59 tuổi người, tiền đồ cơ hồ đến cuối cùng rồi. Mặc dù Triệu gia lão nhân niên kỷ không có Dương lão gia tử thế hệ này các lão nhân lớn, nhưng cùng Tần gia lão nhân là một thế hệ, cũng là 80 tuổi người, loại đến tuổi này cái gì đều nói không cho phép, một khi xuôi tay đi về phía tây, Triệu gia sợ là muốn tại kinh đô xóa tên. Cho nên Triệu gia cùng Trần gia, Mạnh gia một dạng, đều cần trong nhà còn có năng lượng tình huống phía dưới tìm một cái cường lực đối tượng. Dương gia không thể nghi ngờ là nhất cá hảo nhân tuyển. Nhưng đối với Dương gia tới nói, Triệu gia ủng hộ lại không có rất trọng yếu, có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Lúc này mới sẽ để cho Triệu Ngôn Thịnh thương nhân này tới gặp Dương Vân Phong, hy vọng nhờ vào đó có thể cùng Dương gia đời sau giữ gìn mối quan hệ. Dương thiếu, tập đoàn chúng ta nghĩ tại Chiêu Dương huyện đầu tư một nhà chip công ty, đầu tư kim ngạch không thua kém 30 ức. Triệu Ngôn Thịnh nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng biết cũng biết rõ, Dương Vân Phong đây là đang né tránh đề tài của hắn, không muốn tiếp nhận Triệu gia ý tứ. Hắn cũng biết cái này kỳ thực cũng không trách Dương Vân Phong, bởi vì bây giờ Dương gia cơ hồ trở thành kinh đô tất cả gia lĩnh đầu Dương, bọn hắn Triệu gia thật đúng là không nhất định bị nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn mở ra bảng giá, hy vọng lấy đầu tư mở đường, cái này cũng là Triệu gia bây giờ duy nhất có thể đánh động Dương gia đồ vật. Cái kia đa tạ Triệu tổng để mắt chúng ta Chiêu Dương huyện. Nghe thấy Triệu Nôn Thịnh lời nói, Dương Vân Phong ngược lại là nhớ tới Triệu thị tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là chim, hơn nữa ở trong nước chim ngành nghề có thể nói đệ nhất, tại trên thế giới cũng rất có danh hào. Nếu là Triệu thị tập đoàn có thể cho Chiêu Dương huyện đầu tư, nhất định để cho Chiêu Dương huyện lần nữa danh dương quốc nội, các phương đầu tư tất nhiên sẽ càng nhiều tiến vào, này đối Chiêu Dương huyện tương lai phát triển cũng không là bình thường hảo. Dương thiếu vừa ý chúng ta điểm ấy đầu tư liền tốt. Triệu Nôn Thịnh nghe thấy Dương Vân Phong không có cự tuyệt trong lòng cũng là thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là một trận cảm khái. Bởi vì hắn đời này còn là lần đầu tiên cầm tiền cho người ta tiến đưa, còn sợ người khác không cần. Triệu tổng, vị này là chúng ta Chiêu Dương huyện huyện trưởng, nếu là có cái gì đầu tư bên trên vấn đề người trực tiếp tìm nàng liền tốt, trong huyện chúng ta nhất định ủng hộ mạnh mẽ. Dương Vân Phong chỉ một bên tiền phỉ đạo. Hảo, phiên thoái sau này tiền chủ tịch huyện. Mặc dù tại Triệu gia trong mắt, tiền phỉ một cái huyện trưởng nho nhỏ không tính là gì, nhưng nếu là Dương Vân Phong giới thiệu, hắn cũng muốn cấp cho nhất định tôn trọng. Phải biết coi như lấy ra thế của bọn hắn, đối với một chút năng lực mạnh người cũng không dám tùy ý xem thường. Mấy chục năm qua có bao nhiêu người bình thường đi đến làm cho người chú mục vị trí, để cho kinh đô đỉnh cấp đại gia cũng không dám xem thường. Còn có một việc, hy vọng Dương thiếu có thể đáp ứng. Ngay tại ba người thương nghị dễ đầu tư sự nghi sau, tiền phỉ trước tiên sau khi rời đi, Triệu Nôn Thịnh nhìn về phía Dương Vân Phong mở miệng. A, không biết Triệu tổng có chuyện gì cần ta đáp ứng. Nhà ta tiểu đệ Nôn Thành tại các bộ và ủy ban trung ương việc làm nhiều năm, trong nhà hy vọng hắn có thể xuống đất phương lịch luyện một phen, hy vọng Dương bí thư có thể chiếu cố. Triệu Nôn Thịnh nói ra hôm nay tới mục đích lớn nhất. Triệu gia hy vọng cùng Dương Vân Phong giữ gìn mối quan hệ, chỉ dựa vào đầu tư là không đủ, đợi kế tiếp người trẻ tuổi giữ gìn mối quan hệ mới là vương đạo, lại thêm bây giờ Chiêu Dương huyện lại là một cái cực lớn chiến tích, đừng nói Triệu gia, sợ là kinh đô rất nhiều người đều có ý tưởng. Chỉ có điều bởi vì Dương Vân Phong tại Chiêu Dương huyện, người bình thường không dám hành động mà thôi. Triệu gia lấy đầu tư đổi lấy thế hệ tuổi trẻ vào sân, cũng là một biện pháp rất tốt. Nôn Thành a. Nghe thấy Triệu Nôn Thịnh lời nói, Dương Vân Phong cũng không ngoài ý muốn, Triệu Nôn Thành hắn cũng là thấy qua, nghiên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, tại kinh đô các bộ và ủy ban trung ương làm phó sự trưởng, năng lực như thế nào Dương Vân Phong đồng thời không rõ ràng. Là, nhà ta lão gia tử cho Dương bí thư gọi qua điện thoại, Dương bí thư nói nhìn Dương thiếu ngươi ý tứ. Triệu Lời Thịnh nói xong, một mặt khẩn trương nhìn về phía Dương Vân Phong. Bởi vì lý như thần nguyên nhân, bây giờ kinh đô người đều biết, Dương Vân Phong chẳng những bản thân có thể lực cường dạy bảo người cũng rất có thủ đoạn, cho nên Triệu gia để cho người trẻ tuổi tới Chiêu Dương huyện chẳng những muốn chiến tích, còn hy vọng Dương Vân Phong có thể hỗ trợ chăm sóc một chút Triệu Nôn Thành. Dù sao Triệu gia là không hy vọng Triệu Nôn Thành lần thứ nhất xuống đất phương, liền thất bại tan tác mà quay trở về. Huyện ủy thường ủy cũng là vừa mới nhậm chức không hiếu động a. Nôn Thành lại không có xuống chỗ, có thể làm cái huyện chính phủ phó trước, hắn liền đã rất hài lòng. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Triệu Lời Thịnh liền biết Dương Vân Phong ý tứ, đó chính là huyện ủy thường ủy không được, bất quá đối với Triệu Nôn Thành mà nói, kết quả này đã rất không tệ. Mặc dù không có trở thành huyện ủy thường ủy, nhưng có thể tại Chiêu Dương huyện đi theo Dương Vân Phong, cũng coi như là hoàn thành mục tiêu. Sau đó hai người lại hàn huyên một chút kinh đô chuyện lý thú, Dương Vân Phong mới cáo tử. Chương 171, Lâm đại tiểu thư giá Lâm. Chương 171, Lâm đại tiểu thư giá Lâm. Dương Vân Phong rời tiểu điểm sau, liền trực tiếp trở về văn phòng huyện ủy. Xe của hắn vừa tới cửa ra vào, đã nhìn thấy Lý Như Thần đang ở cửa đứng. Ở đây làm gì? Dương Vân Phong đầu từ trong cửa sổ xe bắn ra hỏi thăm Lý Như Thần. Ngươi có thể cuối cùng trở về. Lý Như Thần trông thấy Dương Vân Phong, giống như là nhìn thấy cứu tinh, một mặt cao hứng mở miệng. Thế nào? Lâm gia vị đại tiểu thư kia tới. A, ngươi cái bộ dáng này không giống a. Dương Vân Phong nhìn thấy Lý Như Thần bộ kia dáng vẻ khẩn trương, không giống như là vị hôn thê tới, ngược lại càng giống là chủ nợ. "Ngươi không biết, nàng lần gặp gỡ trước không có vừa ý ta." Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Lý Như Thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Muốn nói hắn cũng là người rất được, vô luận là gia thế, năng lực vẫn còn đều nói qua đi, tại kinh đô cũng rất nổi tiếng, phối Lâm gia đại tiểu thư mặc dù có chút với cao ý tứ, nhưng cũng không thể nói không xứng với. Nhưng vị kia Lâm gia đại tiểu thư làm người rất ngạo, trước kia vị hôn phu càng là so với hắn ưu tú, cái này khiến Lý Như Thần rất có một loại không ngóc đầu lên được ý tứ. "Vậy ngươi không định thấy?" Dương Vân Phong nhìn xem Lý Như Thần dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút buồn cười, hắn hiểu được Lý Như Thần đây là coi trọng Lâm gia vị đại tiểu thư kia, bằng không thì cũng không có phần tâm tư này. Mặc dù Dương Vân Phong không biết Lâm gia vị đại tiểu thư kia là nghĩ gì, nhưng mà nàng có thể tới chiêu Dương huyện, nó ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng, hoặc có lẽ là Lâm gia ý tứ biểu hiện rất rõ ràng, đó chính là ủng hộ hai người cùng một chỗ. "Ngươi bồi ta đi qua một chuyến thôi. Loại sự tình này ta như thế nào cùng ngươi đi?" Nghe thấy Lý Như Thần phải dự định, Dương Vân Phong cũng là một mặt e rằng lại. "Ta có chút sợ hãi nàng, ngươi liền bồi ta đi gặp nàng." Lý Như Thần cũng biết loại sự tình này để cho Dương Vân Phong không đi hảo, nhưng hắn thực sự có chút không muốn tự mình đi. "Thần ca, ngươi nhớ kỹ bây giờ ngươi không so bất luận kẻ nào kém, Lâm gia đại tiểu thư nếu là chướng mắt ngươi, đó là sự tổn thất của nàng." Dương Vân Phong nhìn về phía Lý Như Thần sắc mặt có chút nghiêm túc mở miệng. Hắn biết Lý Như Thần bây giờ mặc dù xác định chính mình cũng rất tốt, nhưng mà ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không tự tin, cảm thấy mình có thể có hôm nay đều là dựa vào Dương Vân Phong, đối với Dương Vân Phong sinh ra nhất định ỷ lại. Này đối Lý Như Thần ảnh hưởng cũng không chỉ là Lâm đại tiểu thư lòng tin, còn có tương lai. Dù sao Dương Vân Phong không có khả năng đi tới chỗ nào đều mang Lý Như Thần về sau chung quy là muốn dựa vào hắn chính mình. "Ta chỉ là Lý Như Thần đương nhiên cũng biết rõ Dương Vân Phong ý tứ, nhưng mà nội tâm hắn vấn đề vẫn tồn tại như cũ. "Ngươi liền đi nói cho Lâm đại tiểu thư, muốn gả liền gả, không gả coi như." Dương Vân Phong hướng về phía Lý Như Thần khoát khoát tay, sau đó liền để Lưu Phi lái xe tiến vào văn phòng huyện ủy. Lý Như Thần nhìn xem rời đi Dương Vân Phong, do dự một chút không bằng đi, mà là trực tiếp chặn một chiếc taxi hướng về khách sạn mà đi. Hạ Nguyệt cửa tiểu điểm, một người dáng dấp rất đẹp cô gái trẻ tuổi mang theo một thiếu niên đang tại cửa chính chờ đợi. "Thì, cha nói, lần này ngươi cũng không thể tùy hứng." Thiếu niên kia niên kỷ mặc dù không lớn, thế nhưng là có một loại vượt qua tuổi trẻ thành thục, ngữ khí rất nghiêm túc nhắc nhở bên người tỷ tỷ. "Ta biết, trong nhà là cảm thấy ta lớn tuổi, không muốn để lại ta, muốn tùy tiện tìm người đem ta gả." Nữ tử kia thần sắc có chút bi thương mở miệng. "Tỷ, nếu là ngươi thật sự chướng mắt hắn, vậy ngươi liền trở về, một hồi hắn tới ta sẽ cùng hắn nói." Nghe thấy tỷ tỷ, dù là thiếu niên như vậy lao thành người, cũng có chút không tốt nói tiếp, dù sao một cái nói không tốt, nhà bọn hắn liền muốn vác một cái không quan tâm nữ hài danh tiếng. "Ngươi không sợ ba?" "Vậy thì thế nào? Cũng không thể ngươi không muốn cưỡng ép bức bách ta." Thiếu niên có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ngay tại hai người nói chuyện tiếng lúc, Lý Như Thần thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. "Hiểu Văn Hiểu Hổ, đã lâu không gặp." Lý Như Thần trông thấy tỷ đệ hai người cười tiến lên đưa tay ra chào hỏi. Hai người chính là Lâm gia lão nhị hai đứa bé, trưởng nữ Lâm Hiểu Văn, trưởng tử Lâm Hiểu Hổ. "Thần ca, ngươi tốt." Một bên Lâm Hiểu Hổ nhìn thấy tỷ tỷ không đưa tay, hắn chỉ có thể đi trước nắm chặt Lý Như Thần thủ cười nói. "Lý Như Thần chúng ta không thích hợp, ngươi không cần uổng phí tâm tư." Một bên Lâm Hiểu Văn một mặt khó chịu nhìn về phía Lý Như Thần đạo. "Đã như vậy, quên đi a." Mặc dù trong lòng đã có ngờ vực vô căn cứ, nhưng bị người nói như vậy đi ra vẫn là để Lý Như Thần có chút thất lạc, bất quá hắn vẫn như cũ mang theo ý cười mở miệng. "Ngươi thật muốn tính toán?" Nghe thấy Lý Như Thần lời nói, Lâm Hiểu Văn tựa hồ có chút không xác định hỏi lại. "Ha ha, xã hội hiện đại cũng không phải muốn bức hôn, ngươi không muốn ta có biện pháp nào?" Lý Như Thần đi qua trong nháy mắt thất lạc, rất nhanh liền khôi phục lại, mở miệng cười. "Vậy là tốt rồi." Lâm Hiểu Văn chỉ là lẩm bẩm một câu, trên nét mặt cũng không có bị một cái người không thích từ bỏ mà cao hứng, ngược lại có chút nhàn nhạt cảm giác mất mát. "Lý Như Thần kém sao? Coi như tại bây giờ kinh đô, chỉ sợ cũng không người nào dám nói Lý Như Thần rất kém cỏi, dù sao bây giờ kinh đô trong thế hệ trẻ, chân chính đi sĩ đồ cũng không có nhiều người, phần lớn cũng muốn là lấy ra thế của mình làm một ít tiền, qua không buồn không lo thời gian. Lý Như Thần tuyệt địa lập bàn, vẫn là rất bị người coi trọng. Bởi vì đối với bọn hắn loại người này tới nói, thất bại, đặc biệt là lúc tuổi còn trẻ thất bại, không có gì đáng sợ là đứng không dậy nổi. Lý Như Thần đứng lên, chỉ một điểm này liền so rất nhiều người mạnh, bằng không thì Lâm gia cũng đến nỗi để cho nữ nhi tới chiêu Dương huyện. "Hôm nay hai vị tới chúng ta chiêu Dương huyện, ta cái này chủ gia hay là muốn bày tỏ một chút, Hạ Nguyệt khách sạn đồ ăn vẫn là rất không tệ, chúng ta đi vào đi." Lý Như Thần cũng không có phát giác Lâm Hiểu Văn cảm xúc biến hóa, bị vời cho hai người dẫn đường. Bởi vì hai người cảm xúc đều không cao, cơ cũng ăn rất nhiều kiềm chế, Lý Như Thần cũng không muốn cho người ta thêm phiền phức, liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Ngay lúc này, điện thoại reo lên của hắn. "Ha ha, nghe nói Lâm thúc thúc gia Hiểu Văn cùng Hiểu Hổ tới chúng ta chiêu Dương huyện." Điện thoại chính là Dương Vân Phong đánh tới, hắn mặc dù ngoài miệng nói để cho Lý Như Thần tự mình lựa chọn, nhưng như thế nào biết một chút đều mặc kệ, gọi điện thoại tới chính là muốn hỏi một chút tình huống. "Là, chúng ta mới vừa ở ăn chung cơm, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi." "A, ngươi đem điện thoại khuyết đại âm thanh mở ra." Bên đầu điện thoại kia Dương Vân Phong nghe lời này một cái, liền biết hai người nói không tốt, liền muốn giúp đỡ chút. "Hiểu Văn Hiểu Hổ, thực sự là ngượng ngùng, ta bên này thực sự quá bận rộn, không có đi đón các ngươi, còn xin chớ trách." "Phong ca, ngươi bận rộn liền tốt, chúng ta cũng chính là tới chiêu Dương huyện xem." Lâm Hiểu Hổ hướng về phía điện thoại khẽ mỉm cười nói. "Dạng này, ngày mai vừa bận tiểu khiết nghỉ ngơi,
ta mời các ngươi đi Bắc Đông chơi tốt nhất chỗ đi một chút.
Hảo, phiền phức Phong ca.
Nghe thấy Dương Vân Phong mời, Lâm gia tỷ đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lâm Hiểu Hổ cười đáp ứng.
Hảo, vậy chúng ta ngày mai gặp.